Chương 1174. Điều kiện. Chương 1174. Điều kiện. Tất cả mọi người đình chỉ động thủ. Thời khắc này, đại hội bình tĩnh lại. Ở đây cường đại thần kiếp cảnh uy thế bên dưới, không có một người dám động thủ. Lúc này, đại hội lần thứ hai khôi phục yên tĩnh. Diệp Thần vẫn chưa rời đi, bởi vì hắn vẫn không có được chính mình ngũ sư tỷ tin tức, vì lẽ đó hắn còn muốn tiếp tục tham gia đại hội này. Hắn hiện tại đã thả ra tin tức, hầu như toàn bộ thiên âm tộc người đều biết mình ở đây. Vì lẽ đó, chỉ cần ngũ sư tỷ biết mình ở đây, hắn liền nhất định có thể tìm được chính mình ngũ sư tỷ. Hơn nữa, ngũ sư tỷ rất có thể sẽ là thiên âm tộc thánh nữ. Diệp Thần nhìn về phía này thiên âm bà lão hỏi, đại hội còn không tiếp tục cử hành sao? Lúc này, chỉ thấy này thiên âm tộc trưởng lão nhìn về phía Diệp Thần, lập tức hỏi, xin hỏi, ngươi đang ở đây này thiên âm bí cảnh bên trong, đạt được bao nhiêu bảo vật đây? Diệp Thần bình tĩnh cực kỳ, nhẹ nhàng vung tay lên. Nhất thời, chỉ thấy hơn trăm món bảo vật, nhất thời xuất hiện ở mặt của mọi người trước. Thời khắc này, chỉ thấy tất cả mọi người tại chỗ cũng đã trợn tròn mắt. Hơn trăm món bảo vật, sao có thể có chuyện đó? Phải biết, mặc dù là bọn họ ra tới mạnh nhất người nào, đều mới đạt được mười mấy món bảo vật, thế nhưng, Diệp Thần vung tay lên, chính là hơn trăm món bảo vật, tên tiểu tử này, là đem này thiên âm ảo cảnh cướp sạch không còn sao. Thời khắc này, chỉ thấy cái kia vốn nên thu được đại hội đệ nhất tháng cách sinh, trong nháy mắt sắc mặt thay đổi. Không, cái này không thể nào. Hắn nhất định là làm giả. Tháng cách sinh khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn Diệp Thần nói rằng. Lúc này, chỉ thấy Diệp Thần hơi quay đầu lại, lãnh đạm ánh mắt nhìn sang. Chỉ là một cái ánh mắt, tháng cách sinh cả người liền dùng mình một cái. Trên mặt của hắn, tràn đầy hoảng sợ cùng vẻ hoảng sợ. Hắn không dám tin nhìn chằm chằm Diệp Thần, trong lòng sợ hãi muôn dạng. Ngươi là làm sao từ cái kêu bí cảnh bên trong đạt được nhiều như vậy bà bối? Tháng cách sinh tối nghĩa nuốt một ngụm nước và hỏi. Diệp Thần vẫn chưa phản ứng hắn, chỉ là nhìn về phía này thiên âm bà lão, nhàn nhạt hỏi, bằng vào ta kết quả học tập, có thể thu được đại hội quán quân sao? Thiên âm bà lão khiếp sợ nhìn Diệp Thần, trong ánh mắt của nàng tràn ngập chấn động, miệng của nàng tờ lại hợp. Qua một lúc lâu, nàng mới phục hồi tinh thần lại. Nàng xem thấy Diệp Thần, lẩm bẩm nói, thành tích của ngươi, xác thực vượt qua quán quân. Nghe được câu này, tháng cách sinh cùng Chu Vi ngoài hắn ra một đám tộc lão chúng, đều sợ ngây người. Thế nhưng, lấy Diệp Thần thực lực, bọn họ ai dám nhiều lời một chữ không? Thiên âm bà lão nhìn về phía người phía dưới, mở miệng nói, ta tuyên bố, lần này đại hội quán quân chính là đến từ nhân tộc, thần thiên. Tin tức này truyền ra ngoài, không có bất kỳ người nào dám tin tưởng. Nhân tộc. Cái từ ngữ này đã lâu chưa từng xuất hiện ở tại bọn hắn trong hai. Nhân tộc, trước ở tại bọn hắn trong hai, đều là nô lệ, là một đám thấp hèn run rế. Nhân tộc ở trong mắt bọn họ, căn bản cũng không tính là gì, căn bản là vào bọn họ không được pháp nhãn. Thế nhưng, hiện tại lại đột nhiên nô ra như thế một thiên tài, dĩ nhiên là một đến từ nhân tộc thiên tài. Nhân tộc đám người tu luyện, vẫn luôn là một đám nô lệ. Bọn họ đối với nô lệ hai chữ, có thật sâu mâu thuẫn cảm giác. Lúc này, trong lòng bọn họ, đối với thần thiên, cũng tràn đầy địch ý thế nhưng, bọn họ nhưng không có bất luận biện pháp gì. Diệp Thần đạt được quán quân, sự thực này, vô luận như thế nào, đều thay đổi không được nữa. Trong đám người, có rất nhiều tộc lao đang nhỏ giọng bàn luận. Bọn họ nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, đều tràn đầy đấu kỵ cùng sự thù hận. Thế nhưng, bọn họ cũng không dám có bất kỳ gì động. Bởi vì, Diệp Thần thủ đoạn thật lợi hại. Bọn họ căn bản cũng không phải là Diệp Thần đối thủ. Diệp Thần đối với kết quả này, bình tĩnh cực kỳ, nhìn Thiên Âm bà lão mở miệng nói, ta đạt được đại hội quán quân, có phải là có thể cưới các ngươi thành nữ, thu được các ngươi truyền thừa. Lời vừa nói ra, chỉ thấy này Thiên Âm bà lão hơi kinh ngạc. Nàng không biết phải như thế nào trả lời Diệp Thần. Lúc này, hắn nhìn về phía Diệp Thần nói, chuyện này, tha cho ta trong tộc thương nghị. Thương nghị? Các ngươi Thiên Âm tộc chẳng lẽ muốn nói không giữ lời sao? Diệp Thần lạnh lùng hỏi. Lúc này, Thiên Âm bà lão lập tức nói, chuyện này ta xác thực không cách nào làm quyết định, cần thương nghị, kính xin thần thiên công tử chờ đợi một ít thời gian. Diệp Thần bình tĩnh lại, đứng chắp tay nói, được, ta liền chờ ngươi một ít thời gian, có điều, nếu là ta không chiếm được tốt bằng giao, mặc dù là ngăn cản ta vị kia xuất hiện, ta cũng phải nàng đi một lớp ra. Tuy rằng bây giờ Diệp Thần còn không đánh lại thần kiếp cảnh cao thủ, thế nhưng, Diệp Thần hiện tại chính là thần kiếp cảnh thần hồn, hợp đạo hậu kỳ thực lực. Mặc dù đánh không lại, cũng có thể để thần kiếp cảnh cao thủ đi một lớp ra. Nghe được Diệp Thần này, Thiên Âm bà lão trong lòng kinh hãi. Nàng xem thấy Diệp Thần, trong con ngươi đầy giấy nghiêm nghị cùng vẻ kiêng dè. Có điều, này Thiên Âm bà lão vẫn gật đầu một cái. Thần thiên công tử xin yên tâm, chúng ta nhất định cho công tử một câu trả lời. Thiên Âm bà lão nói rằng, ừ, ta có thể chờ đợi, thế nhưng không hy vọng ở đây chỉ hoãn quá lâu thời gian. Diệp Thần lạnh lùng nói. Này Thiên Âm bà lão nghe đến mấy câu này, sắc mặt âm trầm lên. Thế nhưng, nàng cũng không dám đối với Diệp Thần phát hỏa. Nàng xem hướng về Diệp Thần nói, thần thiên công tử yên tâm, ở đây tuyệt đối sẽ không chỉ hoãn công tử thời gian. Diệp Thần ngồi chờ đợi, cũng không có người dám đối với Diệp Thần ra tay. Rất nhanh sau khi, chỉ thấy này Thiên Âm tộc từng cái trưởng lão bay ra. Những trưởng lão kia đều là hợp đạo cảnh giới, thực lực khủng bố. Thế nhưng, lấy Diệp Thần thực lực bây giờ, mặc dù là những này hợp đạo cảnh cao thủ cùng tiến lên, cũng không làm gì được Diệp Thần. Trừ phi trong truyền thuyết thần kiếp cảnh tu sĩ ra tay. Thế nhưng, thần kiếp cảnh tu sĩ không phải nghĩ ra hiện là có thể xuất hiện. Rất nhanh, bà lão kia đi tới thần tiên trước mặt, nhìn Diệp Thần mở miệng nói, bộ tộc ta bên trong đã thương nghị, ngươi muốn cưới bộ tộc ta thành nữ, thu được bộ tộc ta truyền thừa, chúng ta đều đồng ý, thế nhưng chúng ta có một điều kiện. Điều kiện gì? Diệp Thần hỏi. Rất đơn giản, chính là ngươi từ bỏ ngươi nhân tộc thân phận, gia nhập chúng ta Thiên Âm tộc. Bà lao chậm rãi mở miệng. Gia nhập Thiên Âm tộc. Diệp Thần nghe đến mấy câu này, lông mày hơi nhíu nhăm nheo. Gia nhập Thiên Âm tộc, cái kia không phải là muốn bị Thiên Âm tộc khống chế sao? Diệp Thần không muốn như vậy, vì lẽ đó hắn cự tuyệt nói, ta không đồng ý. Thần Thiên công tử, ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng, chúng ta Thiên Âm tộc chính là thập đại đỉnh cấp bộ tộc một trong, nắm giữ cường đại truyền thừa. Cái kia Thiên Âm tộc trưởng lão mở miệng nói rằng, gia nhập bộ tộc ta tộc, vậy ngươi chẳng khác nào là lấy được lợi ích cực kỳ lớn. Thế nhưng, một khi ngươi không muốn gia nhập bộ tộc ta, như vậy, bộ tộc ta thành nữ sẽ vĩnh viễn gả không thể gả cho ngươi. Ha ha, các ngươi Thiên Âm tộc cũng thật là bá đạo a. Diệp Thần cười lạnh nói, tính cách của hắn, há lại là tùy ý là có thể khoảng chừng. Hắn không phải người ngu, hắn có thể thấy được, Thiên Âm tộc thái độ đối với hắn cũng không thân mật. Hơn nữa, ngày này Âm tộc căn bản cũng không có coi hắn là sự việc. Nghe được Diệp Thần, bà lão kia trên mặt né qua một vẻ ý lạnh. Diệp Thần ánh mắt, để những kia tộc lão trong lòng đều tuôn ra một luồng tức giận. Bà lão kia tiếp tục nói, chúng ta đã quyết định, đây là chúng ta điều kiện duy nhất, không cho thay đổi. Chương 1175, Thiên Âm Thánh Nữ. Chương 1175, Thiên Âm Thánh Nữ. Lúc này, Diệp Thần trong lòng tính toán, nếu như chính mình không đáp ứng, chỉ sợ chính mình liền thánh nữ kia đều không thấy được. Tạm thời có thể làm bộ đáp ứng, xác định thánh nữ thân phận sau khi, Diệp Thần liền có thể mang theo Ngũ Sư Tỷ rời đi nơi này. Diệp Thần nhìn này Thiên Âm tộc bà lão nói, ta có thể đáp ứng các ngươi, có điều, ta cũng có một điều kiện. Điều kiện gì? Ta muốn trước tiên gặp gỡ các ngươi Thiên Âm tộc thánh nữ. Diệp Thần mở miệng. Được, chúng ta đáp ứng ngươi. Chợt, chỉ thấy một bà lão mở miệng nói, Ngày Tuyết, đi ra đi. Nói, chỉ thấy vô tận hơi thở thần thánh xuất hiện, từng đạo âm luật xuất hiện ở trên bầu trời. Vô tận âm phủ hiện lên đi ra. Những này âm phủ, mỗi một cái đều có mấy ngàn kiểu chữ tạo thành, tản ra nồng nặc thánh khiết khí tức. Những này âm phủ, toàn bộ hướng Diệp Thần bay đi. Rất nhanh, những kia âm phủ hóa thành một đóa hoa nhi, trôi nổi ở Diệp Thần trước mặt. Cái này bông hoa, giống như liên, cánh hoa có một thước nhiều dài, toàn thân trong suốt. Đóa hoa này nhi, có 7 mảnh cánh hoa, 7 loại màu sắc, xem ra phi thường mỹ lệ. Tại đây đóa hoa nhi bên trên, có một tia khí tức thánh khiết tản ra, khiến người ta không tự chủ được cảm giác được tâm linh yên tĩnh, tâm tư tinh khiết. Đẹp quá. Nhìn thấy đóa hoa này nhi, mấy người kia Thiên Âm tộc nữ tử, tất cả đều không nhịn được than thở lên tiếng. Lúc này, chỉ thấy từng cái hầu gái, từ cái kia cung điện to lớn bay ra. Các nàng từng cái tướng mạo tuyệt mỹ, vóc người uyển chuyển, đều là loại kia cực phẩm mỹ nhân. Không ít nam nhân nhìn thấy những này hầu gái sau khi, trong ánh mắt tất cả đều toát ra vẻ tham lam. Những người đàn ông kia trong mắt, có không hề che giấu chút nào dục vọng. Các nàng từng cái thân mang bạch đi liễu, cả người tản ra thánh khiết khí chất, khiến người ta không nhịn được động lòng. Thế nhưng, những ngày qua Âm tộc hầu gái, nhưng là đúng những kia nam tử làm như không thấy. Giờ khắc này, này Thiên Âm tộc thánh nữ từ bên trong cung điện đi ra. Cái này thánh nữ, trên người mặc một bộ lụa mỏng xanh, dáng người uyển điệu, giống như tiên tử. Nàng có một tấm tinh xảo tuyệt luân khuôn mặt, vóc người càng là ao đột hữu trí, có thể nói hoàn mỹ. Một con mái tóc đen nhánh tấm phát bay, một đôi như mặt nước con mắt, càng là phảng phất sẽ nói giống như vậy, cầu dẫn người. Lúc này cái này thánh nữ, xem ra vô cùng mê người. Diệp Thần ánh mắt rơi vào trên người nàng, hơi run run. Đây là một tuyệt thế giai nhân. Nàng lúc này, thân mang một bộ màu trắng quần sam, eo buộc dây đỏ, chân đạp chân ngọc. Cả người xinh đẹp cảm động, phong hoa tuyệt đại. Một đôi trong đôi mắt to, tràn đầy linh động vẻ. Đẹp quá a. Nhìn thấy này thánh nữ, tất cả nam tử, tất cả đều không nhịn được thấp giọng kinh ngạc thốt lên tiếng. Nàng chính là Thiên Âm tộc thánh nữ sao? Đó chính là thượng giới đệ nhất mỹ nhân sao? Thật sự là thật đẹp. Chỉ thấy thánh nữ da thịt trắng hơn tuyết, da như mỡ đông. Cái kia một tấm tinh điêu tế mài hạt dưa trên khuôn mặt nhỏ nhắn, mang theo một vẻ thanh nhã ý cười. Nhìn thấy thánh nữ, rất nhiều nam tử tâm thần vì đó rung động, thậm chí có những người này đã không chịu được, không nhịn được nuốt một cái nước bọt. Đây mới thật sự là khuynh quốc khuynh thành. Diệp Thần nhìn cái này thánh nữ, không khỏi trong lòng thầm khen nói. Thánh nữ một cái nhíu mày một nụ cười, tất cả đều tác động trái tim tất cả mọi người huyền, làm cho tất cả mọi người đều có loại áy náy tim đập cảm giác. Đây chính là tuyệt sắc giai nhân mị lực. Nàng tay nhỏ như củ sen giống như vậy, nhẹ nhàng vung lên. Sau một khắc, giữa bầu trời kia âm phủ, dĩ nhiên tất cả đều đình chỉ lại. Những kia âm phủ, giống như là nghe được thánh nữ lệnh, tất cả đều bay trở về thánh nữ trong bàn tay. Tươi đẹp âm nhạc vang lên, những người đàn ông kia chúng đều chìm đắm tại đây tươi đẹp tiếng nhạc bên trong. Này tươi đẹp nhạc khúc, giống như là một hồi âm luật thịnh yến giống như vậy, để những người đàn ông này mơ tưởng mong ước, không thể tự thoát ra được. Thánh nữ thật sự là thật đẹp, không hổ là thượng giới đệ nhất mỹ nhân. Nàng thực sự là người còn yêu kiều hơn hoa, hoa so với tháng càng kiều. Như vậy vưu vật, chính là ta nằm mơ cũng phải cười tỉnh a. Những người đàn ông này chúng, nhìn thánh nữ kia, con người đều sắp trừng đi ra. Thánh nữ tuyệt sắc dung mạo, để cho bọn họ chấn động theo. Hầu như tất cả nam nhân đều bị thánh nữ kia dung mạo hấp dẫn. Thời khắc này, những người đàn ông này tất cả đều rơi vào đến ảo cảnh ở trong. Những người này tất cả đều quên tất cả xung quanh, bọn họ tất cả đều bị thánh nữ kia tuyệt mỹ dung mạo chết phục, tâm thần đều có chút thất thủ. Có điều, Diệp Thần nhìn về phía thánh nữ kia dung mạo, cũng không có nửa điểm động lòng. Bởi vì, cái này thánh nữ dung mạo, cùng hắn Ngũ Sư Tỷ, căn bản cũng không phải là một người. Tuy rằng này thánh nữ dung mạo khuynh quốc khuynh thành, thế nhưng Ngũ Sư Tỷ dung mạo, nhưng là tuyệt đối thanh tân thoát tục, xinh đẹp không gì tả nổi. Ngũ Sư Tỷ là Diệp Thần biết đẹp nhất nữ tử. Hắn đã từng thấy những kia tuyệt thế mỹ nữ, đều không cách nào cùng Ngũ Sư Tỷ so với. Vì lẽ đó, hắn đối với này thánh nữ không có cảm giác nào.
Diệp Thần trong lòng rõ ràng, hắn không thể bởi vì thánh nữ dung mạo mỹ lệ liền động tâm. Diệp Thần mục đích chính là vì tìm tới chính mình ngũ sư tỷ. Thế nhưng, nếu như này thánh nữ không phải ngũ sư tỷ, chính mình sẽ không có bất kỳ động tâm. Chỉ thấy thánh nữ kia hướng về Diệp Thần bay tới, nàng như chuồn chuồn lướt nước, vô cùng hời hợt, một tịch bạch tỷ điệp, như tiên nữ trên 9 tầng trời hạ phàm trần, mờ ảo xuất trần. Mỹ lệ hai chân, thẳng tắp thon dài, ở đây làn váy làm nổi bật ở dưới, càng hiện ra cảm động. Thánh nữ đi tới Diệp Thần bên cạnh, nàng từng bước chậm rãi tới gần Diệp Thần. Nàng xem thấy Diệp Thần, một bộ hàm tình mạch mạch dáng dấp. Nàng chậm rãi rơi vào Diệp Thần trước mặt, một đôi dịu dàng con mắt nhìn Diệp Thần. Trong ánh mắt của nàng, mang theo từng tia si mê. Môi nàng khẽ mở. Thiên Âm tộc thánh nữ Lạc Thiên Tuyết, ra mắt công tử. Này thánh nữ, đang khi nói chuyện, nhẹ nhàng thổi một hơi, để những người đàn ông kia chúng tâm thần vì đó run lên. Dung mạo của nàng, quả thực thật đẹp. Thanh âm nàng, quả thực giống như là tiên âm. Lúc này, tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, đều tràn đầy ước ao đấu kỵ, nhìn về phía thánh nữ kia ánh mắt, càng giống như là nhìn về phía một khối tuyệt thế bảo ngọc, hận không thể có thể đưa nó chiếm làm của riêng. Thánh nữ thanh âm của, để những người đàn ông kia chúng trong đầu, đều có trong nháy mắt thất thần, để những người đàn ông kia tâm, cũng vì đó hơi động. Tâm thần của bọn họ vì đó hơi động, có loại xông lên ôm thánh nữ kia hôn môi sự vọng động của nàng. Thế nhưng, Diệp Thần vẫn luôn là lãnh đạm vẻ mặt. "Công tử." Thánh nữ kia thanh âm của lần thứ hai truyền vào Diệp Thần trong lốt hai. Diệp Thần lãnh đạm nhìn thánh nữ kia, lắc đầu nói, "Ngươi không phải nàng." Sau khi nói xong, liền nhìn về phía này Thiên Âm bà lão nói, "Ta muốn từ bỏ này cuộc tranh tài quán quân, các ngươi thánh nữ, ta không cưới các ngươi Thiên Âm tộc truyền thừa, ta cũng không cần." Lời vừa nói ra, chỉ thấy tất cả mọi người đều vô cùng khiếp sợ nhìn về phía Diệp Thần. "Cái gì? Hắn dĩ nhiên nói không cưới ngày này âm tộc thánh nữ? Sao lại có thể như thế nhỉ? Thiên Âm thánh nữ nhưng là thượng giới đệ nhất mỹ nhân a. Hiện tại, hắn lại còn nói từ bỏ ngày này âm tộc thánh nữ, hơn nữa còn nói không muốn ngày này âm tộc truyền thừa. Đây là đang nói đùa sao? Hắn biết ngày này âm tộc truyền thừa trọng yếu bao nhiêu sao? Đây chính là Thiên Âm tộc mấy triệu năm mới ra một thiên tài siêu cấp a. Nếu như có thể trở thành nàng phu quân, vậy thì tương đương với nhờ có một tòa khổng lồ chỗ dựa. Thế nhưng, Diệp Thần nhưng là trực tiếp tự tuyệt, này làm sao để cho bọn họ không khiếp sợ? Chương 1182, Thiên Âm lão tổ. Chương 1182, Thiên Âm lão tổ. Thời khắc này, chỉ thấy cái kia vì lẽ đó mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn Diệp Thần, không thể tin được Diệp Thần nói. Cái này thần thiên, dĩ nhiên không muốn cưới vị này thánh nữ. Hắn thực sự là ngông cuồng a. Hắn có biết hay không, Thiên Âm thánh nữ, nhưng là thượng giới đệ nhất mỹ nhân a. Tất cả mọi người khiếp sợ. Thánh nữ kia Lạc Thiên Tuyết đôi mắt đẹp bên trong né qua một tia tức giận. Từ xưa đến nay, thích nàng người nhiều vô số kể, nên chưa bao giờ có người từ chối quá nàng. Thế nhưng hiện tại cái này thần thiên, dĩ nhiên cự tuyệt nàng. Chuyện này, thánh nữ mộng ở tại chỗ. Đây là nàng lần thứ nhất đụng phải chuyện như thế. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám từ chối nàng mời. Mà bây giờ, nàng dĩ nhiên gặp như thế cái kỳ quái nam nhân. Hắn dĩ nhiên không muốn kết hôn nàng. Sao có thể có chuyện đó a? Thánh nữ có chút sững sờ. Thế gian này nam nhân, cái nào không muốn kết hôn nàng? Lúc này, chỉ thấy này Thiên Âm tộc những trưởng lão kia cũng khiếp sợ cực kỳ. Thánh nữ có chút phẫn nộ, nàng lập tức bay đến thần thiên trước mặt, lập tức chất vấn, "Tại sao? Ngươi tại sao không muốn cưới ta? Ngươi không cưới ta, tại sao phải tới tham gia ngày này âm đại hội?" Lúc này, chỉ thấy Diệp Thần bình tĩnh nhìn thánh nữ nói, "Ta tới tham gia ngày này âm đại hội, chính là vì tìm kiếm ta ngũ sư tỷ, trước ta cho rằng Thiên Âm tộc thánh nữ sẽ là ta ngũ sư tỷ, thế nhưng rất hiển nhiên, ngươi không phải." Lời vừa nói ra, chỉ thấy mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn thần thiên. Tiểu tử này, ngày nữa âm tộc cầm đại hội quan quân, chỉ là vì tìm kiếm tự mình sư tỷ. Lẽ nào ta không sánh được sư tỷ của ngươi sao? Lạc Tiên Tuyết nhất thời chất vấn. Diệp Thần bình tĩnh cực kỳ nói, "Sư tỷ ở trong lòng ta, chính là duy nhất, phía trên thế giới này, không ai có thể thay thế được sư tỷ." Diệp Thần nói xong, liền chạm đích liền muốn rời đi. Nếu sư tỷ không ở nơi này, như vậy Diệp Thần cũng không có lưu lại lý do. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, ở đây trong hư không, một đạo tuyệt mỹ âm luật kéo tới. Tươi đẹp thanh âm của tràn ngập ở toàn bộ không gian. Những kia nghe này tươi đẹp ca khúc các nam nhân đều ngây dại, thân hình cũng không tự kiểm chế run rẩy lên, cả người mềm yếu, tâm thần hoảng hốt. Hơn nữa, cái kia một luồng tuyệt mỹ ý chí, dường như muốn đem tất cả mọi người linh hồn cho kéo vào cái kia tiếng ca cấu tạo ra tới thế giới. Nghe thế tuyệt mỹ tiếng ca, tất cả mọi người tại chỗ chúng trong lòng cực kỳ thán phục. Nhất thời, chỉ thấy một cổ cường đại uy thế trong nháy mắt xuất hiện ở trong không gian. Một thanh âm truyền ra, "Thần Thiên, ta đây Thiên Âm tộc không phải ngươi nghĩ tới thì tới, muốn đi thì đi." Nghe được thanh âm này, như là nắm giữ ma lực giống như vậy, xuyên thấu đi ra ngoài, xuất hiện ở trong lòng của tất cả mọi người. Là Thiên Âm lão tổ. Nghe được thanh âm này sau khi, chỉ thấy tất cả mọi người té quỵ trên đất, bay về sâu trong hư không, cùng kính hành lễ. "Bái kiến lão tổ." Thanh âm kia truyền vào những kia ngã quỵ ở mặt đất người trong lòng. Cái kia ngã quỵ ở mặt đất người, toàn bộ đều đứng dậy, quay về hư không hành lễ. "Bái kiến Thiên Âm lão tổ." "Bái kiến lão tổ." Tất cả mọi người thanh âm của vang tận mây xanh. Những người ở chỗ này, toàn bộ đều nằm sấp trên mặt đất, cung kính vô cùng quay về hư không dập đầu. Đang lúc mọi người trong lòng, lão tổ là cao nhất tồn tại. "Bái kiến Thiên Âm lão tổ." "Bái kiến Thiên Âm lão tổ." Tất cả mọi người thanh âm của ở trong hư không thật lâu vang vọng. Tất cả mọi người đều cung kính vô cùng hướng về cái kia trong hư không quỳ lạy. Lúc này, Diệp Thần khiếp sợ. Lẽ nào trước ra tay trấn áp người chính là Thiên Âm tộc lão tổ sao? Diệp Thần khiếp sợ cực kỳ. Lúc này, chỉ thấy bầu trời kia bên trong, một bóng người chậm rãi xuất hiện. Đó là một vị nữ tử áo trắng. Tên này nữ tử áo trắng, vóc người thon dài, da thịt trắng hơn tuyết, vóc người hào đột hữu trí, diện nhược đào hoa, lông mày tựa như sa đại, hai con mắt ngầm thù, mũi như quỳnh dao, xỉ như nâng đảm. Ở trên mặt của nàng mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Vóc người của nàng điệu địa uyển chuyển, phong thái chất việt. Nàng một cái nhíu mày một nụ cười, đều dính dấp trong thiên địa vạn vật. Nàng từng bước một đi tới, nhìn như đi rất chậm, thế nhưng tốc độ của nàng cũng rất nhanh, không ai có thể thấy rõ nàng hư thực. Chờ đến phụ cận, Diệp Thần rốt cục thấy rõ dung mạo của nàng. Thời khắc này, chỉ thấy Diệp Thần khiếp sợ không gì sánh nổi, kinh ngạc nhìn này Thiên Âm tộc lão tổ. Chỉ thấy nàng tóc đen thui, rối tung ở sau lưng, gò má tinh xảo tuyệt luân, một tấm đỏ hồng môi hơi nhếch lên, lộ ra hai hàng trắng non hầm răng, càng lộ vẻ quyến rũ động lòng người. Một tịch bạch đi đi, tôn lên nàng thức tha thân thể. Da thịt trắng nõn, như mới vừa lột xác trứng gà, vô cùng mịn màng. Một đôi mắt, khác nào bảo thạch bình thường óng ánh lóa mắt. Một đôi mắt, nhìn quanh rực rỡ. Một đôi mắt, sáng sủa mà lại tràn đầy linh khí. Nữ tử này, mỹ tới cực điểm, khiến người ta liếc mắt nhìn, sẽ thấy cũng không thể quên được. Thế nhưng, trên người nàng lại tản ra một loại cực kỳ cường đại uy nghiêm, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Giống như là cái kia một cây tôn quý bạch liên giống như vậy, có thể phóng tầm mắt nhìn mà không có thể khinh nhận. Thiên Âm lão tổ dung mạo, không thua Vu Thiên Âm thánh nữ nửa điểm, thế nhưng, trên người nàng lại có một loại khó có thể nói rõ đạo vận. Hơn nữa, nàng một cái nhíu mày một nụ cười, đều mang theo một loại uy thế, phảng phất vẹn vẹn chỉ là nhìn một chút, cũng sẽ bị hủy diệt. Thời khắc này, chỉ thấy Diệp Thần cực kỳ kinh hãi, căn bản không dám tin tưởng mình con mắt, bởi vì hắn trước mắt cái này Thiên Âm tộc lão tổ dung mạo, cùng mình Ngũ sư tỷ Lý Thi Yên, giống như lúc, sao có thể có chuyện đó? Ngũ sư tỷ thế nào lại là Thiên Âm tộc lão tổ? Lúc này Diệp Thần lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi vẻ mặt. Hắn căn bản không dám tin tưởng trước mắt tất cả những thứ này. Thế nhưng, tất cả những thứ này nhưng là vô cùng chân thật. Chuyện này, chuyện gì thế này? Thiên Âm tộc lão tổ, tại sao có thể là sư tỷ của ta? Diệp Thần khiếp sợ không gì sánh nổi hỏi. Hắn thật sự không thể tin tưởng nhìn thấy trước mắt cung nên lão tổ. Lúc này, chỉ thấy này Thiên Âm tộc tất cả mọi người, toàn bộ cung kính cực kỳ, hướng về này Thiên Âm lão tổ quỳ xuống. Tất cả mọi người hướng về này Thiên Âm tộc lão tổ quỳ xuống, mặc dù là những kia các tộc tộc lão, cũng dồn dập hướng về Thiên Âm lão tổ quỳ xuống, nhìn trời âm lão tổ hành lễ. Dù sao, Thiên Âm lão tổ nhưng là một cái thần kiếp cảnh tu sĩ. Hơn nữa, so với trước Diệp Thần tiếp xúc độc hoán xa còn cường đại hơn rất nhiều rất nhiều, rất có thể là thần kiếp trung kỳ cao thủ. Cao thủ như thế, ai dám cung quỳ? Diệp Thần bình tĩnh đứng tại chỗ, khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn này Thiên Âm lão tổ. Lúc này, chỉ thấy này Thiên Âm lão tổ đã đi tới Diệp Thần trước mặt, nhìn Diệp Thần mở miệng nói: "Thần tiên, ngươi là nhân tộc, chúng ta đã không ngại thân phận của ngươi, nhưng là, ngươi còn không cảm kích, ngươi nghĩ rằng chúng ta Thiên Âm tộc là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương sao?" Âm thanh cũng vô cùng như là chính mình Ngũ sư tỷ, nghe được thanh âm này, Diệp Thần còn chìm đắm đang khiếp sợ bên trong. Hắn vẫn chưa trả lời Thiên Âm lão tổ, chỉ là từ từ đưa tay ra, nhìn Thiên Âm lão tổ nói: "Sư tỷ, là ngươi sao?" Chương 1183. Thiên Âm lão tổ, sư tỷ. Chương 1183. Thiên Âm lão tổ, sư tỷ. Lời vừa nói ra, chỉ thấy trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Tên tiểu tử này, dĩ nhiên lớn mật như thế. Hắn dĩ nhiên gọi bọn họ lão tổ gọi sư tỷ. Phải biết, thần kiếp cảnh cường giả ở cả giới đều là mạnh nhất người. Thần kiếp cao thủ muốn giết người, một tay có thể diệt, mặc dù là hợp đạo tuột cùng người, thần kiếp cảnh cường giả nếu muốn giết hắn, cũng là một tay có thể diệt. Thế nhưng, cái này thần tiên chẳng lẽ là không muốn sống chăng sao? Lại dám như vậy xưng hô bọn họ lão tổ. Diệp Thần mình cũng khiếp sợ không gì sánh nổi, bởi vì này Thiên Âm lão tổ cùng mình Ngũ sư tỷ giống nhau như lúc. Không chỉ dài đến như thế, ngoại trừ nắm giữ cái kia cường đại đạo vận ở ngoài, liền thân trên khí tức đều là giống nhau. Chuyện này quả thật quá không thể tưởng tượng nổi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lúc này, chỉ thấy này Thiên Âm lão tổ ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn Diệp Thần hỏi: "Ngươi là đang hỏi ta sao?" Diệp Thần từ trong khiếp sợ tỉnh ngộ ra, hắn nhìn về phía Thiên Âm tộc lão tổ hỏi: "Ngươi có phải là của ta hay không Ngũ sư tỷ?" Lúc này, này Thiên Âm lão tổ bình tĩnh nói: "Ngươi nghĩ hỏi là bộ thân thể này sao?" Diệp Thần trong nháy mắt khiếp sợ, lập tức hỏi: "Chuyện gì thế này? Sư tỷ của ta đây?" Thiên Âm lão tổ nhìn Diệp Thần nói: "Nguyên lai cổ thân thể này là sư tỷ của ngươi không sai, lúc trước ta gặp một nhân tộc tu sĩ, thân thể của nàng phi thường phù hợp linh hồn của ta, vì lẽ đó, ta liền xin lỗi đến trước tiên dùng một chút." Lời vừa nói ra, Diệp Thần rốt cuộc hiểu rõ, thánh nữ kia không phải là của mình Ngũ sư tỷ, mà ngày này Âm lão tổ thân thể mới phải chính mình Ngũ sư tỷ thân thể. Chính mình Ngũ sư tỷ bị ngày này Âm lão tổ đoạt xác. Như vậy Ngũ sư tỷ linh hồn đây, sư tỷ của ta linh hồn đây. Diệp Thần nhìn này Thiên Âm lão tổ hỏi: "Ta chỉ muốn thân thể của nàng, linh hồn của nàng, tự nhiên cũng sớm đã bị ta tiêu diệt." Thiên Âm lão tổ mở miệng. Thời khắc này, chỉ thấy Diệp Thần nhất thời vô cùng phẫn nộ. Trong lòng hắn, không cách nào khống chế hiện ra một trận cuồng bạo sự thù hận. Ngũ sư tỷ chết rồi, thân thể của nàng bị ngày này Âm tộc lão tổ cho đoạt đi. A a a. Đột nhiên, Diệp Thần ngửa mặt lên trời thét dài, vô tận sát cơ bắn mạnh mà ra. Hắn nhìn về phía này Thiên Âm lão tổ, trong ánh mắt sát ý lâm liệt, lửa giận cháy hừng hực. "Ta muốn giết các ngươi." Diệp Thần nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn hướng về này Thiên Âm lão tổ công kích mà đi. Thời khắc này, trong lòng hắn lửa giận, không cách nào ngăn chặn, căn bản là không có cách đột ngạn. Diệp Thần con mắt đã biến thành đỏ đậm vẻ, sát cơ chủ thiên. "Âm âm ầm tiểu tử, ngươi sẽ đối ta ra tay." Thiên Âm lão tổ bình tĩnh cực kỳ. Ngay ở Diệp Thần gào thét đồng thời, Thiên Âm tộc lão tổ ra tay rồi. Nàng bóng người hơi động, đi thẳng tới Diệp Thần bên người, giơ lên tay ngọc, trực tiếp đánh ra một chưởng. Chỉ thấy Thiên Âm lão tổ giơ lên lòng bàn tay phải nơi, có một chùm sáng mang hiện lên, hóa thành một vùng sao trời, hướng về Diệp Thần lồng ngực ầm ầm đập xuống mà xuống. Ầm. Một chưởng kia chém xuống mà xuống, thiên địa phảng phất đều ở tan vỡ, vô tận vết nứt không gian trong nháy mắt xuất hiện. Ở đây một quyền ấn bên trong, mơ hồ có thể thấy được một tinh cầu khổng lồ hướng về Diệp Thần nghiền ép mà tới. Ầm. Chỉ thấy Diệp Thần bóng người loáng một cái, thân hình lấp loe không yên, tránh được Thiên Âm lão tổ một chưởng này, sau đó bay thẳng đến này Thiên Âm tộc lão tổ vào tới. "Hừ, nho nhỏ run rế, cũng vọng tưởng đối địch với ta." Nhìn hướng chính mình đập tới Diệp Thần, Thiên Âm tộc lão tổ khẽ miệng phát họa ra một tia nụ cười khinh thường, thân hình hơi động, bay thẳng đến Diệp Thần xông tới mà ra. Bóng người của nàng hóa thành một cái tia sáng, cắt ra bầu trời. Trong nháy mắt đó, toàn bộ hư không đều bị vỡ ra đến. Thời khắc này, Diệp Thần phảng phất cảm giác chính mình bốn phía đều bị cầm cố lại. Thân hình hắn không khỏi đình trệ hạ xuống, không cách nào đi tới mảy may. Đây là cái gì sức mạnh kinh khủng? Đây là Thiên Âm tộc lão tổ sức mạnh. Thiên Âm tộc lão tổ thực lực đã đạt đến thần kiếp cảnh. Thần kiếp cảnh khủng bố, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng. Coi như là hợp đạo tột cùng cảnh cường giả, đều không thể chống lại Thiên Âm lão tổ. Thời khắc này, tất cả mọi người xem sững sờ, đều ngây ngẩn cả người, đều bị Thiên Âm lão tổ sức mạnh kinh khủng sợ choáng váng. Bọn họ chưa từng gặp thần kiếp cảnh cường giả chiến đấu, thế nhưng, nhìn thấy chiến đấu như vậy cảnh tượng, vẫn là cảm giác phi thường kinh người. Thiên Âm lão tổ một chiêu Diệp Thần cầm cố, sau đó, một trường lần thứ hai hướng về Diệp Thần bổ tới. A a a. Diệp Thần điên cuồng gầm thét lên, hai mắt đỏ ngầu, điên cuồng giằng co. Thời khắc này, hắn phảng phất là một con phát điên thú hoang, điên cuồng tránh thoát, muốn chạy trốn cái kia vô hình cầm cố. Thế nhưng bất luận hắn dãy dụa như thế nào, này Thiên Âm lão tổ một trường, trước sau bao phủ Diệp Thần, để hắn không cách nào tránh thoát. Ầm. Ầm. Sẽ ở đó một trường sắp rơi xuống Diệp Thần trên người thời khắc, chỉ nghe từng đạo kinh khủng tiếng sấm, vang vọng bầu trời. Diệp Thần biết, một trường này hạ xuống, chỉ sợ hắn cũng có bị tiêu diệt. Mặc dù hắn không chết bất diệt, cũng căn bản không ngăn được một trường này. Nhưng vào lúc này, Diệp Thần đột nhiên cảm thấy, này Thiên Âm lão tổ tựa hồ có hơi không đúng. Thiên Âm lão tổ một trường kia hạ xuống thời điểm, đột nhiên ánh mắt hơi dao động một chút. Chỉ là nháy mắt, Diệp Thần cũng chỉ là liếc mắt nhìn. Cái nhìn kia, phảng phất đã trải qua vạn năm. Hắn có thể thấy, trong nháy mắt đó, tựa hồ không còn là Thiên Âm lão tổ, mà là chính mình Ngũ Sư Tỷ. Đây cũng một lần nữa để Diệp Thần dấy lên hy vọng. Hay là chính mình Ngũ Sư Tỷ linh hồn vẫn chưa hoàn toàn tiêu diệt, hay là mình còn có cơ hội. Thời khắc này, Diệp Thần thân thể, năng lượng vô cùng mạnh mẽ bạo phát ra. Ầm. Toàn thân hắn trên dưới đều tỏa ra kinh khủng uy thế, vô tận sát cơ, làm cho cả thế giới đều đang run rẩy. Chỉ thấy Diệp Thần trong nháy mắt triển khai không gian đại đạo, tránh thoát một trường kia. Lúc này, chỉ thấy này Thiên Âm lão tổ lần thứ hai ngưng tụ một trường, hướng về Diệp Thần hạ xuống. Thiên Âm lão tổ vừa ra tay, chính là vô địch một đòn. Một trường kia cực kỳ mạnh mẽ khủng bố, không gì không xuyên thủng, ẩn chứa một loại hủy thiên diệt địa khí thế. Luồng hơi thở này đủ khiến người nghẹt thở, khiến người ta cảm thấy vô hạn hoảng sợ. Không được. Diệp Thần sắc mặt hơi chìm xuống, cảm nhận được trước nay chưa có nguy hiểm. Hắn cảm ứng một trường kia bên trong vô cùng uy năng, thân hình lần thứ hai lấp lóe, tránh được đòn đánh này, sau đó sẽ lần triển khai không gian đại đạo, tránh né một trường kia. Này Thiên Âm lão tổ tựa hồ đối với không gian lĩnh vực hết sức quen thuộc, mỗi một lần nàng một trường gỗ rơi, Diệp Thần đều sẽ tránh thoát khỏi đi, sau đó sẽ lần triển khai không gian đại đạo. Lại bị ngươi né sao? Thiên Âm lão tổ lạnh lùng nhìn Diệp Thần, trong con ngươi tràn đầy lạnh lùng vẻ, dường như muốn giết chết Diệp Thần. Thiên Âm tộc là một vô cùng cổ xưa chủng tộc, đã từng cũng là thượng giới thế lực lớn. Ở nơi này cổ xưa trên đại lục, Thiên Âm tộc chính là cổ xưa nhất, cường thịnh nhất, cũng là thần bí nhất gia tộc. Bây giờ bị tên tiểu tử này bỡ bỡn, Thiên Âm lão tổ làm sao sẽ buông tha hắn? Chương 1184, đại chiến. Chương 1184, đại chiến. Lúc này, Diệp Thần vung tay lên. Đại La tiên kiếm xuất hiện ở Diệp Thần trong tay. Diệp Thần cầm trong tay Đại La tiên kiếm, giết đi ra ngoài. Ầm. Đại La tiên kiếm cùng này Thiên Âm lão tổ bàn tay va chạm vào nhau. Một luồng mênh mông sóng năng lượng từ Đại La tiên kiếm cùng này Thiên Âm lão tổ bàn tay đụng chạm nơi nhộn nhạo ra. Vẻ này gợn sóng năng lượng dường như gió bão bình thường hướng bốn phương tám hướng quét tới, làm cho tất cả mọi người cũng không dám tới gần, sợ bị cuốn vào trong đó. Xì xì. Đại La tiên kiếm bên trên bạo phát ra một cổ cường đại sức mạnh, trực tiếp đem một trường kia xuyên thủng. Hả? Thật là sắc bén kiếm. Nhìn Đại La tiên kiếm, Thiên Âm tộc lão tổ trong con ngươi lộ ra vẻ khác lạ. Nàng cảm ứng được Diệp Thần kiếm trong tay thượng truyền tới một luồng cường hãn hơi thở sắc bén. Nàng không nghĩ tới, một cái hạ phẩm đạo khí dĩ nhiên có thể làm ra sự tình như thế đến. Đương nhiên, nàng vẫn chưa đem chuyện nào để ở trong lòng, bởi vì thanh kiếm kia tuy rằng sắc bén, thế nhưng chung quy chỉ là hạ phẩm đạo khí mà thôi. Nàng một chỉ điểm ra, lần thứ hai một trường vô dưới. Rầm rầm rầm. Diệp Thần lần thứ hai tránh thoát, tiếp theo sau đó triển khai không gian đại đạo, hướng về phương xa buôn tập mà đi. Này Thiên Âm tộc lão tổ lần thứ hai một trường hạ xuống, trực tiếp Diệp Thần bước lui vài bước. Này Thiên Âm tộc lão tổ thân thể chấn động. Một trường kia, Diệp Thần đánh cho lần thứ hai bay ngược ra ngoài. Diệp Thần sau khi rơi xuống đất, thân thể đột nhiên nhảy một cái, lần thứ hai hướng về xa xa lao đi. Này Thiên Âm tộc lão tổ thấy Diệp Thần lại chạy, lần thứ hai triển khai không gian đại đạo, Diệp Thần bước lui. Hai lần sau khi, Diệp Thần bị bức ép đến trên đỉnh ngọn núi. Này Thiên Âm lão tổ một trường hạ xuống, hướng về Diệp Thần lần thứ hai chém xuống. Ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc trước mắt, Diệp Thần đột nhiên giữ người lại, sau đó sẽ lần triển khai không gian đại đạo, biến mất ở tại chỗ. Bù, một trường kia trực tiếp rơi vào chỗ trống, ầm ầm rơi vào phía dưới trong hư không. Diệp Thần đứng yên địa phương, một khối nham thạch trực tiếp nát tan, từng luồng kinh khủng sóng khí từ trong phóng lên trời. Đây là không gian đại đạo ai? Thật là đáng sợ. Mọi người thấy tình cảnh này, tất cả đều biến sắc. Này Thiên Âm tộc lão tổ một trường, tuyệt đối có thể đem chu vi mấy trăm dặm toàn bộ hủy diệt. Đáng tiếc, một trường kia không hề đánh trúng Diệp Thần, rơi vào trên mặt đất. Diệp Thần ở vừa nãy tránh né thời điểm, cũng đã đem một mảnh kia không gian phong tỏa, để Thiên Âm lão tổ không cách nào đem đánh xuyên qua. Diệp Thần nhìn thấy tất cả những thứ này, thở phào nhẹ nhõm, sau đó sẽ lần triển khai không gian đại đạo, nhanh chóng hướng về xa xa trốn chạy. Diệp Thần biết, đây là một người duy nhất sống sót cơ hội, hắn nhất định phải dành thời gian. Hắn một đường hướng về phương xa bay trốn, không ngừng triển khai không gian đại đạo. Thế nhưng, ngay ở Diệp Thần sau khi rời đi, một tòa ngọn núi cao vút, dĩ nhiên trực tiếp đổ nát, biến thành một đống phế tích. Này, làm sao sẽ? Tất cả mọi người đều chấn kinh rồi. Diệp Thần thi triển không gian đại đạo, dĩ nhiên đem ngọn núi này cho ngạnh xanh xanh đích đánh thành phế tích. Đây chính là một ngọn núi a, Diệp Thần triển khai ra không gian đại đạo, quá kinh khủng đi. Tiểu tử này, thật là quái thai. Này Thiên Âm tộc lão tổ nhìn trước mắt tất cả, lần thứ hai cảm thán lên. Diệp Thần thực lực, nằm ngoài dự đoán của nàng, nàng cũng không nghĩ tới, Diệp Thần có thể tránh thoát khỏi nàng một lần lại một lần công kích. Thiên Âm tộc lão tổ, dĩ nhiên không làm gì được Diệp Thần. Điều này làm cho Thiên Âm tộc lão tổ phi thường giật mình. Nàng tuy rằng không biết Diệp Thần thi triển rốt cuộc là pháp quyết gì, thế nhưng nàng có thể cảm giác được, Diệp Thần thi triển không gian đại đạo, so với nàng còn muốn càng thêm tinh diệu mạnh mẽ. Hừ, ta cũng không tin, không bắt được ngươi tiểu tử này. Thiên Âm tộc lão tổ hừ lạnh một tiếng. Diệp Thần không gian đại đạo càng lợi hại, liền đại diện cho Diệp Thần càng có tiềm lực, nàng không muốn bỏ qua như vậy một thiên tài, cho nên nàng không thể bỏ qua như vậy một hạt giống tốt. Vì lẽ đó, nàng liều lĩnh, lần thứ hai hướng về Diệp Thần vồ giết mà tới. Tay nàng nắm cự kiếm, ánh kiếm ngút trời, mang theo ngập trời ánh kiếm, hướng về Diệp Thần chém giết điên cuồng mà đi, một bộ không chết không thôi tư thế. Diệp Thần lần thứ hai triển khai không gian đại đạo, nhanh chóng đào tẩu, đồng thời không ngừng mà triển khai các loại pháp thuật cùng thủ đoạn, chống đối Thiên Âm tộc lão tổ công kích. Thiên Âm tộc lão tổ tốc độ rất nhanh, mỗi một lần công kích đều có thể đánh vỡ Diệp Thần phòng ngự, Diệp Thần đánh cho liên tục thổ huyết, vết thương đầy dẫy. Ngày này Âm tộc lão tổ tốc độ quá nhanh, Diệp Thần căn bản là không có cách tránh né. Thiên Âm tộc lão tổ mỗi một lần ra tay đều cực kỳ sắc bén, cũng làm cho Diệp Thần vết thương đầy dẫy. Diệp Thần tuy rằng liều mạng phản kháng, thế nhưng vẫn cứ khó có thể chống đối. Hắn không thể không ngừng triển khai không gian đại đạo cùng không gian Nazi, nhanh chóng né tránh. Cứ như vậy, hắn không ngừng mà né tránh, cũng không bàn về làm sao đều tránh không khỏi Thiên Âm lão tổ truy sát. Thiên Âm lão tổ tốc độ quá nhanh, đôi bàn tay dường như huyễn ảnh giống như vậy, ở Diệp Thần trên dưới quanh người lập lòe. Rầm rầm rầm. Mỗi một đạo công kích hạ xuống, Diệp Thần xương cốt toàn thân đều phải nổ tung, máu tươi phun. Thiên Âm tộc lão tổ công kích, mỗi một lần hạ xuống, cũng sẽ ở trong hư không lưu lại một đạo thật sâu dấu ấn. Ầm ầm ầm. Thiên Âm tộc lão tổ liên tục không ngừng ra tay, một chiêu tiếp theo một chiêu, uy thế khủng bố đến cực điểm. Diệp Thần vẫn né tránh Thiên Âm tộc lão tổ công kích, thế nhưng hắn vẫn bị một lần lại một lần bắn trúng. Toàn thân hắn trên dưới nhiều chỗ gãy xương, vết thương đầy dẫy, xem ra vô cùng thê thảm. Thiên Âm tộc lão tổ mỗi một lần ra tay, đều sẽ Diệp Thần oanh liên tục ho ra máu. Ngày này Âm tộc lão tổ sức mạnh, quả thực giống như là một viên đạn hạt nhân nổ tung giống như vậy, uy lực kinh người đến cực điểm, căn bản là không cách nào ngăn cản. Thiên Âm tộc lão tổ một bên ra tay, còn một bên ở khóe miệng phát họa ra một vệt tà mị nụ cười. Nhìn thấy Diệp Thần bây giờ vô cùng chật vật dáng dấp, tâm tình của nàng trở nên cực kỳ thoải mái lên. Thiên Âm tộc lão tổ âm thầm nghĩ tới. Thiên Âm tộc lão tổ nhìn Diệp Thần trong ánh mắt tràn đầy nóng dục. "Tiểu tử, ngươi lại vẫn bất tử sao?" Thiên Âm tộc lão tổ hét lớn một tiếng. Con theo Thiên Âm tộc lão tổ lời nói vang lên, một luồng vô cùng sóng khí hướng về Diệp Thần tấn công tới, Diệp Thần nhấn chìm ở bên trong. Không được, hắn phải đem Diệp Thần triệt để tàn phá. Diệp Thần khẳng định không xong rồi. Tất cả mọi người nhìn thấy Diệp Thần bị Thiên Âm tộc lão tổ che mất, đều kinh ngạc thốt lên lên tiếng. Thiên Âm tộc lão tổ tu vi quá mạnh mẽ, một khi bị hắn đánh giết, vậy thì thật sự xong đời. Diệp Thần lần thứ hai sử dụng tới không gian đại đạo, muốn mượn không gian Nazi thoát đi nơi này. Thế nhưng vào lúc này, những người vây xem kia bên trong, đột nhiên bay vụt ra ba người đến. Ba người này một mặt lạnh lẽo nhìn Diệp Thần. Ba người này chính là Thiên Âm tộc mặt khác ba cái trưởng lão. "Tiểu tử, nơi này chính là Thiên Âm tộc, không phải ngươi nghĩ tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Ngươi đã không muốn cưới thánh nữ, vậy thì chết ở chỗ này đi." Ba vị này Thiên Âm tộc trưởng lão tất cả đều tập trung Diệp Thần, sát cơ tất hiện. Chương 1185. Thiên Âm tộc lão tổ, Lạc Vô Song. Chương 1185. Thiên Âm tộc lão tổ, Lạc Vô Song. Diệp Thần nhìn ba người kia hợp đạo cảnh trưởng lão, tuy rằng này Thiên Âm lão tổ hắn đánh không lại, thế nhưng mấy cái này trưởng lão, Diệp Thần vẫn có sức đánh một trận. Diệp Thần vung tay lên, nhất thời hướng về này ba cái trưởng lão giết tới. Diệp Thần cầm trong tay trường kiếm, một bước bước ra, toàn bộ thiên địa đều đi theo chấn động lên. Một đạo kiếm cương bay thẳng đến cái kia mạnh nhất trưởng lão bổ tới. Diệp Thần kiếm cương mang theo vô tận hung hiểm khí tức, đem cái này hợp đạo cảnh trưởng lão bao phủ ở bên trong. Người trưởng lão này nhìn trước mặt bổ tới kiếm cương, trong ánh mắt lộ ra nghiêm nghị vẻ mặt. Trên người của hắn khí tức tăng vọt, gân xanh trên cánh tay nhảy lên mà lên, một quyền hướng về Diệp Thần đập tới. Diệp Thần đại la tiên kiếm không phải là ngồi không, phối hợp Diệp Thần kiếm đạo giết đi ra ngoài. Hai đạo ánh kiếm đụng vào nhau, phát ra một trận sắt thép va chạm giống như thanh âm của linh hai nhức óc, rung động bầu trời. Đòn đánh này bên dưới, Diệp Thần cùng cái này hợp đạo cảnh trưởng lão đều bị đẩy lùi, bay ngược mà quay về. Hay cường thân thể. Cái kia hợp đạo cảnh trưởng lão trong con ngươi nổi lên kinh hãi ánh sáng. Diệp Thần lại có thể ngăn trở sự công kích của hắn. Thiên âm tộc hợp đạo cảnh trưởng lão, nhưng là hợp đạo tột cùng tu sĩ, thế nhưng Diệp Thần có thể ngăn trở, điều này thật sự là không thể tin được. Cái này hợp đạo cảnh trưởng lão trong lòng kinh hãi dị thường, thế nhưng Diệp Thần cũng không có bất kỳ tâm tư để ý tới đối phương kiếp sợ, bởi vì hắn lập tức liền phải tiếp tục triển khai không gian đại đạo cùng không gian Nazi chạy trốn. Diệp Thần lần thứ hai thôi thúc không gian Nazi bí thuật, muốn chạy trốn. Chỉ cần lại né tránh một hồi, Diệp Thần là có thể trốn vào vết nứt không gian chúng rồi, hắn là có thể từ nơi này địa phương đào tẩu. Thế nhưng, vào lúc này, Diệp Thần nhưng là bị Thiên Âm tộc lão tổ chặn lại đi. Thiên Âm tộc lão tổ nhìn Diệp Thần, lần thứ hai vung lên hai tay, từng đạo ác liệt trưởng phong hướng về Diệp Thần đập tới. Rầm rầm rầm. Muốn chặn ta, ngươi không có tư cách này. Diệp Thần một chiêu kiếm giết ra, mũi kiếm xẹt qua hư không, cùng đầy trời trưởng phong đụng vào nhau, bùng nổ ra một đoàn tia lửa chói mắt. Ầm. Lại là một đạo nặng nề tiếng nổ mạnh vang lên, hai người công kích, lần thứ hai đụng vào nhau. Chỉ thấy cái kia cường đại kiếm ý chém về phía ba người kia Thiên Âm tộc trưởng lão. Oanh, chém xuống một kiếm. Sức mạnh vô cùng vô tận bạo phát đi ra ngoài. Những kia Thiên Âm tộc trưởng lão trưởng pháp bị một chiêu kiếm nát tan, hóa thành điểm điểm ánh sáng biến mất ở trong hư không. Ầm. Sau đó, Diệp Thần ánh kiếm hung hăng chém vào cái này Thiên Âm tộc trưởng lão trên người. Này Thiên Âm tộc trưởng lão trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, miệng phun máu tươi. Những kia Thiên Âm tộc các đệ tử thấy cảnh này, trên mặt tràn ngập chấn động, kinh ngạc. Lúc này, chỉ thấy này Thiên Âm tộc lão tổ nhất thời giết tới. Thiên Âm tộc lão tổ gọi là Lạc Vô Song, chính là Thiên Âm tộc hiện nay người mạnh mẽ nhất, thần kiếp cảnh trung kỳ cảnh giới. Diệp Thần cầm trong tay đại la tiên kiếm, giết hướng về Diệp Vô Song. "Tiểu tử, ta chẳng cần biết ngươi là ai, dám trêu giận chúng ta Thiên Âm tộc, đều phải chịu đến trừng phạt." Lạc Vô Song nhìn Diệp Thần, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, quát lạnh một tiếng. Thiên Âm tộc các trưởng lão cũng đã biết, bọn họ đã không cách nào ngăn cản Diệp Thần, Diệp Thần đã giết tới gia tộc của bọn họ miệng. Bọn họ nhất định phải Diệp Thần giết chết đi, bằng không kết quả đem vô cùng nghiêm trọng. Diệp Thần cùng Lạc Vô Song lần thứ hai chiến đấu kịch liệt ở cùng nhau. Diệp Thần đại la tiên kiếm trên, tỏa ra ngập trời ánh kiếm, một chiêu kiếm lại một kiếm đâm về Lạc Vô Song. Rầm rầm rầm. Lạc Vô Song ánh mắt lãnh đạm, chỉ là không ngừng giết hướng về Diệp Thần. Từng đạo sức mạnh to lớn, không ngừng hướng về Diệp Thần kéo tới. Diệp Thần cùng Thiên Âm tộc trưởng lão ác chiến ở cùng nhau. Bạch, 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 bạch. Diệp Thần cầm trong tay trường kiếm, mỗi một kiếm đều sắp đến mức độ khó mà tin nổi. Diệp Thần cầm trong tay trường kiếm, mỗi một kiếm đều ẩn chứa vô thượng kiếm pháp, mỗi một kiếm cũng làm cho người khó lòng phòng bị, căn bản cũng không có cái gì có thể ngăn cản được Diệp Thần. Thế nhưng, này Thiên Âm lão tổ chính là thần kiếp trung kỳ tu sĩ, Diệp Thần căn bản không phải đối thủ của nàng. Nàng tiện tay vung lên, chính là vô tận sức mạnh trấn áp xuống. Diệp Thần căn bản thấp không ngăn được. Hắn không ngừng lùi về sau, dọc theo đường đi để lại vô số vết kiếm. Phù, phù. Diệp Thần một cái sơ sẩy, bị một đạo trưởng lực cho đập trúng, trước ngực nhất thời xuất hiện một cái lỗ máu, huyết dịch điên cuồng biểu bắn. Diệp Thần thân thể lật đi, suýt chút nữa mới ngã xuống. Thế nhưng, Diệp Thần chân đạp ở trên mặt đất, mạnh mẽ dừng lại thân hình của chính mình, không có ngã nhào trên đất. Diệp Thần sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Cái này lão bà thực lực thực sự là khủng bố cực kỳ, lại có thể đưa hắn bước đến loại này phần trên. Bạch. Diệp Thần thủ đoạn xoay chuyển, lấy ra một viên đan dược, nhét vào trong miệng chính mình, nuốt vào. Một khắc đó, thân thể của hắn lần thứ hai bành trướng gấp đôi, khôi phục được trạng thái như cũ. Diệp Thần lần thứ hai vung lên kiếm chiêu, hướng về này Thiên Âm tộc lão tổ giết đi tới. Hắn đã không dự định lại kéo dài thêm. Hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng, bằng nhanh nhất tốc độ giết chết cái này lão bà, sau đó rời đi nơi này, không hề lưu lại chốc lát. Cái này lão bà thật sự là quá mạnh mẽ, Diệp Thần căn bản không phải đối thủ. Muốn chết. Lạc Vô Song thấy Diệp Thần như vậy u mê không tỉnh, nàng trong con ngươi sát ý phân tán, lần thứ hai thúc dục một cái sát chiêu. Này một cái sát chiêu uy lực càng lớn, có tới 9 phần 10 thần vương cấp bậc uy lực, so với lúc trước công kích còn cường hãn hơn. Ầm ầm ầm. Một chiêu này trực tiếp đem hư không đều xé rách. Diệp Thần nhìn cái này sát chiêu, trong lòng thầm than, chỉ hy vọng cái này lão bà sẽ không sử dụng một chiêu này đi. Chết. Vào lúc này, lão bà kia một trường hướng về Diệp Thần đập tới. Cái này lão bà chủ thế, như dợi núi lấp biển. Này một luồng sức mạnh kinh khủng hướng về Diệp Thần bao phủ lại đây. Diệp Thần xung quanh cơ thể hiện ra một tầng màu vàng nóng thần quang. Này một luồng thần quang không ngừng mở rộng, rất nhanh, liền tạo thành một cái vòng tròn cầu, đem Diệp Thần cả người đều bao vây lại. Ầm ầm ầm. Một trường kia hạ xuống. Diệp Thần bố trí kim quang vòng bảo vệ trong nháy mắt liền hỏng mất, cái kia một luồng sức mạnh kinh khủng vọt thẳng đánh tới Diệp Thần trên người. Diệp Thần thân thể bị đánh bay ra ngoài, bay ngược ra ngoài mấy ngàn mét mới ngừng lại. Xì xì. Diệp Thần một cái nghịch máu phun đi ra, độ ngực hắn sụp đổ xuống một khối, quần áo đều bị máu tươi nhuộm đỏ. Diệp Thần cảm giác mình ngũ tạng lục phủ phảng phất đều bị rung động đến lệch vị trí. Diệp Thần nhìn cái kia Lạc Vô Song, trong cặp mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, hắn làm sao cũng không dám tưởng tượng, Lạc Vô Song tu vi dĩ nhiên sẽ đạt tới loại này cao thâm khó dò mức độ, liền một đòn toàn lực của hắn đều chịu được. chuyện này, đây là thần kiếp trung kỳ cảnh giới cường giả sao? Diệp Thần nhìn trước mắt cái này Lạc Vô Song, khiếp sợ nói rằng, kinh ngạc trong lòng cực kỳ. Vừa nãy một cái kia, hắn đã sử dụng ra Đại La Tiên kiếm mang theo kiếm đạo, không nghĩ tới còn chưa phải địch cái này Thiên Âm tộc lão tổ. Lúc này, chỉ thấy Diệp Thần thần hồn phóng thích đi ra ngoài. Hắn chuẩn bị dùng chính mình thần kiếp cảnh thần hồn, cùng Lạc Vô Song va vào. Chương 1186, thần hồn công kích. Chương 1186, thần hồn công kích. Diệp Thần nhất thời thả ra ngoài thần hồn sức mạnh. Hiện tại Diệp Thần thần hồn đã đạt đến thần kiếp cảnh giới, hay là chỉ có thần hồn sức mạnh mới có thể cùng này Tiên Âm tộc lão tổ Lạc Vô Song một trận chiến. Vô tận phù văn xuất hiện, chỉ thấy Diệp Thần thần hồn nhất thời phóng thích đi ra ngoài. Từng cái phù văn trên không trung xuất hiện. Phù văn càng ngày càng nhiều, cuối cùng dĩ nhiên tạo thành mấy vạn đạo phù văn, hơn nữa những đùa chú này toàn bộ bay về phía này Thiên Âm tộc lão tổ Lạc Vô Song trên người, mà những đùa chú này giống như là từng cái vong lớn giống như vậy, trong nháy mắt đem Lạc Vô Song bao vây lại. Có điều, Lạc Vô Song thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Nàng lãnh đạm cực kỳ, bình tĩnh ra tay. Trung quanh nàng không gian từng mảng vỡ vụn ra đến, bên trong vùng không gian này tất cả, phản phất toàn bộ bị lôi kéo trở thành bột phấn giống như vậy, Diệp Thần bố trí xuống tới phù văn vong lớn, cũng là một chút vỡ vụn ra đến. Thật là lợi hại. Diệp Thần âm thầm khiếp sợ. Những bùa chú này tuy rằng không phải cái gì tính chất công kích chất phù văn, thế nhưng chúng nó tổ hợp lên uy lực nhưng tương đương to lớn. Những bùa chú này vong lớn, nhưng là Diệp Thần từ những kia phù văn thuật trên lĩnh ngộ ra tới, có thể nói Diệp Thần đối với phù văn lĩnh ngộ đã là đạt tới đỉnh cao. Có điều, Lạc Vô Song phù văn thực lực quá cường hãn, Diệp Thần những đùa chú này tổ hợp lên phù văn vong lớn, ở trước mặt nàng căn bản cũng không có thể một đòn. Diệp Thần thần hồn sức mạnh điên cuồng vận chuyển từng đạo thần hồn cổ sáng từ trong cơ thể bốc lên, con mắt của hắn bỗng nhiên mở. Thân thể của hắn bỗng nhiên bùng nổ ra khí tức kinh khủng. Luồng hơi thở này, thậm chí ngay cả không gian kia đều bị hắn thần hồn sức mạnh phá tan. Thần kiếp cảnh thần hồn. "Tiểu tử, ngươi thật sự không sai. Có điều, ta thần hồn sức mạnh đã đạt đến thần kiếp trung kỳ cảnh giới, đến thần kiếp cảnh giới, mỗi một cái cảnh giới nhỏ đều có khó có thể vượt qua hơn câu, vì lẽ đó, ngươi không phải là đối thủ của ta." Phù văn của ngươi trận pháp, đối với ta cũng không có chỗ ích lợi gì. Tiếp đó, nên ta quyết tâm. Lạc Vô Song lãnh đạm nói rằng, trong giọng nói của nàng tràn đầy tự tin. Vậy thì thử xem đi. Ta cũng rất tò mò thực lực của ngươi đến cùng đạt đến mức độ nào. Diệp Thần cũng cười nói rằng, hắn cũng không biết mình có thể kiên trì bao lâu, nếu như có thể kéo dài một quãng thời gian, hắn thần hồn thì có thể khôi phục, mà nói như vậy, hắn ắt có niềm tin đánh bại Lạc Vô Song thậm chí còn có thể thắng lợi. Vậy thì đến đây đi. Lạc Vô Song dứt tiếng, một tiếng khét đều, một tia sáng trắng xuất hiện tại lòng bàn tay của nàng bên trong. Đạo này bạch quang phi thường chói mắt, phản phất một vòng mặt trời giống như vậy, chói lóa mắt. Diệp Thần nheo lại hai con mắt, hắn có thể rõ ràng từ bạch quang bên trong cảm nhận được một tia thần bí cùng mạnh mẽ. Này bạch quang khí thế quá mức mạnh mẽ, coi như là Diệp Thần thần hồn đều cảm nhận được một loại nguy hiểm mùi vị. Sức mạnh thật là đáng sợ. Diệp Thần kinh ngạc trong lòng không ngớt. Cái này Thiên Âm tộc lao quái vật, quả nhiên là không phải bình thường, chỉ bằng vào đạo này bạch quang liền làm cho người ta một loại cảm giác gáp mạch mạnh mẽ, nếu như bị này bạch quang chính diện va chạm một hồi, vậy khẳng định là phải tao ương. Hơn nữa, này bạch quang tựa hồ không chỉ là ánh sáng đơn giản như vậy, nó còn ẩn chứa một loại kinh khủng ý chí, một khi bị này bạch quang chính diện oanh kích một lần, phòng trường toàn bộ thần hồn đều sẽ bị trực tiếp hủy diệt đi. Này bạch quang bên trong ẩn giấu đi kinh khủng sát ý, đây là một loại ý niệm sát thương sức mạnh, là thuộc về một ít tuyệt đỉnh thiên tài chúng mới có thể tu luyện sức mạnh, chỉ có điều một ít người tu luyện tốc độ tu luyện chậm, không cách nào tu luyện ra loại sát ý khủng bố này. Loại này sát ý tồn tại, đối với Diệp Thần cũng là cực kỳ nguy hiểm. Này bạch quang giống như là một thanh sắc bén đao kiếm, đang không ngừng hướng về hắn tới gần. Diệp Thần sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, hắn biết nếu như bị này sát ý chính diện chém trúng, mình tuyệt đối là giữ nhiều lành ít. Có điều, hắn cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ, hắn vội vã tránh thoát, không dám nhìn thẳng đạo này bạch quang. Bạch quang lấp lóe, bèo bèo bèo, bèo bèo bèo. Diệp Thần không ngừng di động tới bóng người. Diệp Thần đang tránh né, không ngừng di động tới, mà đạo bạch quang kia cũng theo Diệp Thần một mực di động. Diệp Thần bóng người không ngừng đang lóe lên. Diệp Thần tốc độ quá nhanh, nhanh đến mức cực hạn. Điều này làm cho Thiên Âm tộc lão tổ Lạc Vô Song khẽ nhíu mày. Lúc này, Diệp Thần cực kỳ cường đại lực lượng linh hồn lần thứ hai bạo phát ra, hướng về Lạc Vô Song chấn áp thôi quá khứ. Diệp Thần lực lượng linh hồn ở trong nháy mắt biến thành trăm nghìn đạo, mỗi một đạo đều là Diệp Thần lực lượng linh hồn ngưng tụ, trăm nghìn đạo lực lượng linh hồn cùng hướng về này Thiên Âm tộc lão tổ bạch quang oanh kích mà đi, cảnh tượng như thế giống như là ngàn vạn viên sao băng hướng về Lạc Vô Song bay đi giống như vậy, vô cùng đổ sộ. Tiểu tử này thần hồn sức mạnh quả nhiên mạnh mẽ. Lạc Vô Song nhìn cái kia trăm nghìn đạo lực lượng linh hồn, trong lòng thầm than một tiếng. Tay nàng vung lên, một đoàn xương mù màu đen từ trong cơ thể nàng dâng lên. Này đoàn xương mù màu đen trong nháy mắt liền đã biến thành một con màu đen vương hoàng. Lệ Hắc Phượng Hoàng kêu to một tiếng, trên người tỏa ra mãnh liệt thần hồn bận sóng. Tiểu bối, đây chính là sức mạnh của ngươi sao? Chỉ đến như thế. Lạc Vô Song lạnh lùng khẽ hử, trong tay ánh sáng màu trắng đông nhiên bạo phát. Hào quang màu trắng kia trong nháy mắt mở rộng. Một con có tới trăm trượng dài ngắn màu trắng Phượng Hoàng đông nhiên dương cánh, từ trên trời giáng xuống. Phượng hót cửu tiêu. Lạc Vô Song miệng phun Phượng Hoàng thần chú, lập tức một đạo mạnh mẽ vô cùng sức mạnh oanh kích đi ra ngoài, hướng về Diệp Thần lực lượng linh hồn oanh kích mà đi. Diệp Thần lực lượng linh hồn cũng đồng dạng oanh kích mà ra, nên hướng Lạc Vô Song ánh sáng màu trắng. Vành, hai đạo vô cùng mạnh mẽ sức mạnh va chạm đến đồng thời, Diệp Thần lực lượng linh hồn trong nháy mắt tán loạn. Phụ, Diệp Thần trong miệng thốt ra một cái máu tươi. Lạc Vô Song lực lượng linh hồn quả nhiên phi thường mạnh mẽ, Diệp Thần lực lượng linh hồn căn bản không phải Lạc Vô Song đối thủ. Đây chính là ngươi sức mạnh cuối cùng sao? Lạc Vô Song lạnh lùng nhìn Diệp Thần. Lạc Vô Song trong ánh mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ. Vừa nãy Diệp Thần một chiêu kia chính là hắn cuối cùng một chiêu. Diệp Thần một cái kia ở Lạc Vô Song trong mắt căn bản cũng không xứng đáng nhắc lên. Diệp Thần thi triển một chiêu này đối với Lạc Vô Song tới nói hoàn toàn không có bất cứ uy hiếp gì. Lạc Vô Song lời nói hạ xuống, một lòng bàn tay lần thứ hai vung lên. Đùng. Đạo kia kinh khủng bạch quang hung hăng phiến đánh vào Diệp Thần trên thân thể, trực tiếp Diệp Thần cho đánh bay đi ra ngoài, đánh tới phương xa trên vách tường. Xoạt 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 xoạt. Diệp Thần bộ xương vỡ vụn thanh âm của vang lên. Diệp Thần cả người đều ở đây một trường bên dưới đổ nát. Diệp Thần khỏe miệng không khỏi lộ ra nụ cười khổ sở, nhìn dáng dấp lần này thực sự là phiền phức lớn rồi à. Cái kia Lạc Vô Song tuyệt đối là cường giả siêu cấp. Diệp Thần muốn đối phó hắn, ít khả năng. Tiểu tử, ngươi bây giờ chịu thua, gia nhập bộ tộc ta, hay là ta có thể tha thứ ngươi, cho ngươi mạng sống. Lạc Vô Song nhìn bị chính mình một đòn đánh ra đến toi tóp Diệp Thần, lạnh lùng nói: "Không cần, ta Diệp Thần, cho dù chết cũng sẽ không hướng về bất kỳ ai cúi đầu, dù cho chết ở Lạc Vô Song trong tay, đó cũng là ta Diệp Thần vinh hạnh." Diệp Thần sắc mặt tái nhợt, thế nhưng thần sắc nhưng mang theo kiên nghị vẻ mặt, trong con ngươi tràn đầy quyết tuyệt vẻ. Diệp Thần thần hồn sức mạnh đang nhanh chóng vận chuyển, hắn đang hấp thu trong thiên địa lực lượng linh hồn. Những kia lực lượng linh hồn đều biến thành vô tận tinh khiết lực lượng linh hồn, tiến vào trong cơ thể hắn, sau đó khi hắn trong cơ thể tạo thành từng cái linh hồn vòng xoáy, không ngừng tán nuốt những kia lực lượng linh hồn, biến thành tinh khiết lực lượng linh hồn, bổ sung tiến vào Diệp Thần thần hồn bên trong. Những này thần hồn sức mạnh không ngừng chữa trị Diệp Thần thần hồn thương thế, làm cho Diệp Thần thần hồn thương thế không ngừng khôi phục. Chương 1187, thủ đoạn ra hết. Chương 1187, thủ đoạn ra hết. Diệp Thần thương thế chính đang khôi phục nhanh chóng. Có điều, muốn hoàn toàn khỏi hẳn cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tiểu tử này đúng là thú vị, lại vẫn có thể chịu đựng ngủ ở sự công kích của ta. Lạc Vô Song trên mặt lộ ra một vẻ vẻ trào phúng. Dưới cái nhìn của nàng, Diệp Thần điểm ấy lực lượng linh hồn là căn bản không chịu nổi linh hồn lực của năng lượng. Tiểu tử, ngươi đã u mê không tỉnh, như vậy cũng không cần trách ta. Lạc Vô Song thanh âm của hạ xuống, trên người nàng bùng nổ ra vô tận ánh sáng màu đen, những kia ánh sáng màu đen ngưng kết thành sợi xích màu đen, hướng về Diệp Thần quấn quanh quá khứ. Những kia sợi xích màu đen trên mang theo một lại một cái thần bí đồ án. Những này đồ án tất cả đều là hắc ám phù hiệu. Những ký hiệu này tổ hợp thành một kỳ dị trận pháp này tản ra quỷ dị khó lường gợn sóng, vẻ này gợn sóng phi thường huyền ảo. Một khi bị những này sợi xích màu đen quấn quanh ở trên người, những kia sợi xích màu đen sẽ điên cuồng hấp thu Diệp Thần tinh khí thần. Đây chính là thiên âm tộc bí thuật sao? Diệp Thần nhìn cái kia màu đen trận pháp, tự lẩm bẩm đạo. Lúc này, Diệp Thần đã bị cái kia Lạc Vô Song trói lại. Những kia sợi xích màu đen chính đang hấp thụ Diệp Thần lực lượng linh hồn cùng lực lượng linh hồn. Cái kia Lạc Vô Song thanh âm của lạnh lẽo cực kỳ, những kia màu đen dây khóa điên cuồng hấp thu Diệp Thần lực lượng linh hồn. Diệp Thần thần hồn chính đang nhanh chóng biến mất. "Tiểu tử, ta lại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, ngươi hoặc là thần phục với ta, hoặc là cứ như vậy bị ta hủy diệt." Lạc Vô Song lạnh lùng nói. Lạc Vô Song lời nói hạ xuống, những kia sợi xích màu đen lần thứ hai dùng sức. "A!" Diệp Thần thống khổ kêu thảm, thân thể của hắn kịch liệt run rẩy, hắn thần hồn sức mạnh chính đang nhanh chóng yếu bớt. Những kia sợi xích màu đen không ngừng hấp thu Diệp Thần thần hồn. Diệp Thần thần hồn sức mạnh càng ngày càng yếu, những kia sợi xích màu đen thì lại càng ngày càng lớn mạnh, càng ngày càng lợi hại. Diệp Thần cảm thấy to lớn đau đớn, thậm chí đều sắp muốn thừa nhận không thể. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy cái kia Lạc Vô Song trong mắt xuất hiện một tia mê man. Trong nháy mắt đó, tựa hồ nàng không có thể khống chế thân thể của chính mình. "Tiểu Thần." Diệp Thần chợt nghe âm thanh, hắn giơ lên mắt đến, chỉ thấy Lạc Vô Song chính nhìn mình. Diệp Thần biết, trong giây lát này Lạc Vô Song cũng không phải Lạc Vô Song, mà là chính mình Ngũ Sư Tỷ. Ngũ Sư Tỷ quả nhiên không có chuyện gì. Diệp Thần còn có cơ hội. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, cũng đầy đủ Diệp Thần tránh thoát. Chỉ thấy cái kia Đại La Tiên kiếm, trong nháy mắt bay tới, chém ở màu đen kia dây khóa bên trên. Ầm. Một tiếng nổ mạnh truyền ra, những kia sợi xích màu đen nhất thời vỡ vụn, hóa thành hư vô. Mà cái kia Đại La Tiên kiếm nhưng là tiếp tục hướng về cái kia Lạc Vô Song giết đi. Cái kia Lạc Vô Song linh hồn mở ra, nàng tỉnh táo lại, sau đó, sắc mặt của nàng chính là lớn kinh thất sắc. Chợt, chỉ thấy Lạc Vô Song vung tay lên, một luồng năng lượng kinh khủng trong nháy mắt tràn ngập đi ra ngoài. Chỉ thấy một luồng kinh khủng cụ phong trong nháy mắt bao phủ mà ra, hướng về Diệp Thần bao phủ mà đi. Vẻ này cụ phong bên trong mang theo sóng năng lượng của bố, trong nháy mắt Diệp Thần bao phủ ở bên trong. Ầm, ầm, ầm. Diệp Thần cầm trong tay Đại La Tiên kiếm, lúc này Diệp Thần không chút nào bảo lưu, một chiêu kiếm lại một kiếm chém giết đi ra ngoài. Diệp Thần đã bắt đầu liều mạng. Đại La Tiên kiếm không ngừng mà chém ở những tia năng lượng màu đen bên trên. Rầm rầm rầm. Những tia năng lượng đang không ngừng phá vụn. Những tia năng lượng đang bị Diệp Thần không ngừng phá hủy. Diệp Thần trong tay Đại La Tiên kiếm, ở một khắc khắc không ngừng đâm vào những tia năng lượng bên trong. Những tia năng lượng đang không ngừng phá vụn dần dần, những tia năng lượng cũng đã hoàn toàn hỏng mất. Những tia năng lượng hoàn toàn tán loạn ở trong hư không. Lạc Vô Song nhìn những kia có thể đo xong toàn bộ tán loạn, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi lên. Những tia năng lượng, dĩ nhiên ở đây Đại La Tiên kiếm trước mặt tán loạn. Đại La Tiên kiếm bên trong ẩn chứa kiếm ý quá mức kinh khủng. "Tiểu tử, thực lực ngươi quá yếu, mặc dù sử dụng ta, khả năng cũng không phải cái này lão bà đối thủ." Đại La Tiên kiếm mở miệng nói. Diệp Thần nhìn về phía trong tay Đại La Tiên kiếm, lập tức hỏi, "Có biện pháp gì sao?" Đại La Tiên kiếm lắc đầu nói, trừ phi ngươi có thể đạt đến thần kiếp cảnh giới, không phải vậy ngươi không thể nào là đối thủ của nàng.
Thần kiếp cảnh sao?
Diệp Thần lẩm bẩm nói.
Thời khắc này, chỉ thấy Diệp Thần nhắm hai mắt lại.
Mục Thần Quyết cùng Tây Lăng Quyết trong nháy mắt vận chuyển.
Diệp Thần thực lực lên phía trên tăng lên một ít.
Cũng mơ hồ có một nguồn sức mạnh ở áp chế cái kia Lạc Vô Song.
Diệp Thần cầm trong tay Đại La Tiên kiếm, trên mặt đất, một âm dương đổ vận chuyển.
Âm dương kiếm đạo.
Diệp Thần một chiêu kiếm chém ra.
Một đạo kinh khủng ánh kiếm hướng về Lạc Vô Song đánh giết mà đi.
Đạo kiếm mang này ẩn chứa sóng năng lượng khủng bố, phản phất là một mảnh thế giới chân thật bên trong ánh kiếm giống như vậy, loại kia uy lực khủng bố, để Lạc Vô Song hãi hùng kiếp vía.
Đạo kia âm dương kiếm đạo ẩn chứa kinh khủng kiếm đạo quy tắc.
Cái kia một ánh kiếm chỗ đi qua, hư không từng tấc đổ nát, một đạo to lớn khe bay thẳng đến phương xa kéo dài quá khứ, dường như muốn đem này toàn bộ không gian xé rách.
Đạo kiếm quang kia bên trong ẩn chứa khủng bố năng lượng, để Lạc Vô Song đều cảm giác được một trận hồi hộp.
Thật là khủng khiếp kiếm đạo quy tắc.
Lạc Vô Song vẻ mặt trở nên nghiêm nghị cực kỳ, có điều, coi như là mạnh hơn kiếm đạo quy tắc, đối với ta mà nói thì lại làm sao đây?
Lạc Vô Song lời nói vừa ra dưới, chỉ thấy Lạc Vô Song trên người nổ bắn ra vô số đỏ như máu trùng sáng.
Những tia đỏ như máu trùng sáng trong nháy mắt biến ảo ra vô số đỏ như màu máu tia sáng, hóa thành từng cái màu máu dây khóa, hướng về Diệp Thần bao phủ mà đi.
Cái kia màu máu dây khóa uy lực phi phàm, Diệp Thần căn bản tránh né không ra.
Những tia hào quang màu đỏ ngòm trong nháy mắt liền xuyên thủng Diệp Thần thân thể, Diệp Thần gói hàng ở trong đó.
Xì xì.
Diệp Thần thân thể bỗng nhiên run lên, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, trên thân thể của hắn diện xuất hiện lít nha lít nhít lỗ máu.
Diệp Thần lập tức vận chuyển Trường Xuân hồi phục thuật, chữa trị chính mình thân thể của chính mình.
Hắn liều mạng, xung phong đi tới.
Một chiêu kiếm ngang dọc, tung hành kiếm đạo.
Diệp Thần hét lớn một tiếng, trong tay Đại La Tiên kiếm lần thứ hai chém giết đi ra ngoài.
Cái kia một ánh kiếm hóa thành một thanh vô địch ánh kiếm, mang theo vạn cân lực lượng từ trên trời giáng xuống.
Vô cùng ánh kiếm hướng về cái kia Lạc Vô Song bao phủ mà đi.
Lần này những kia ánh kiếm toàn bộ đều hội tụ thành vì một thanh vô địch lợi kiếm.
Chôi này lợi kiếm tản ra ngập trời kiếm thế, mang theo khí tức kinh khủng, hướng về Lạc Vô Song bao phủ mà đi.
Cái kia Lạc Vô Song trên mặt lộ ra một vệt cười gằn, chỉ là một đạo kiếm ý mà thôi, đã nghĩ ngăn cản ta, quả thực nằm mơ, ngươi quá non.
Chết đi.
Lạc Vô Song khỏe miệng hiện ra một vệt dữ tợn mỉm cười, những tia kiếm khí màu đỏ ngòm trong nháy mắt hóa thành từng cái màu máu dây khóa, hướng về trôi này vô địch ánh kiếm quấn quanh đi tới.
Thanh kiếm kia mang bị màu máu dây khóa vững vàng cuốn trụ.
Màu máu dây khóa không ngừng hướng về Diệp Thần lan tràn, muốn đem thanh kiếm kia mang chăm chú trói buộc ngụ ở những kia màu máu dây khóa, không ngừng quấn quanh lấy cái kia vô địch ánh kiếm.
Oeng, một tiếng vang thật lớn.
Chỉ thấy Diệp Thần ánh kiếm ở trong hư không đổ nát.
Cái kia một thanh ánh kiếm cũng ở đây vừa đánh trúng hoàn toàn đổ nát.
Diệp Thần thân hình trong nháy mắt trở lui, bị một luồng sức mạnh khổng lồ cho đánh bay đi ra ngoài.
Diệp Thần trên người xuất hiện một đạo to lớn vết máu.
Chương 1188
Thái Thượng Vong Lưu Khúc.
Chương 1188 Thái Thượng Vong Lưu Khúc.
Thương thế của hắn càng thêm nghiêm trọng mấy phần.
Diệp Thần liên tiếp lui mấy trăm trượng xa mới miễn cưỡng ổn định thân hình.
Diệp Thần nhìn một chút thương thế trên người, trong lòng thở dài không ngớt. Cái kia Lạc Vô Song thực lực quả nhiên mạnh mẽ quá đáng. Hắn thi triển ra nhiều như vậy thần thông, đều không làm gì được Lạc Vô Song.
Có điều, dù vậy, Diệp Thần cũng không có thể từ bỏ.
Diệp Thần càng đánh càng hăng.
Sức mạnh to lớn từ trên người hắn bạo phát đi ra ngoài.
Trong tay hắn Đại La Tiên kiếm hướng về cái kia Lạc Vô Song điên cuồng công kích mà đi.
Một chiêu kiếm lại một kiếm.
Từng đạo kinh khủng ánh kiếm hóa thành từng đường ánh kiếm dòng lũ.
Vô tận ánh kiếm hướng về cái kia Lạc Vô Song oanh kích mà đi.
Vô tận ánh kiếm hướng về cái kia Lạc Vô Song nhấn chìm mà đi.
Cái kia Lạc Vô Song sắc mặt cũng là chìm xuống.
Nàng xem thấy cái kia vô biên vô hạn ánh kiếm dòng lũ, khắp khuôn mặt là vẻ giận dữ, hiển nhiên cũng bị chọc giận.
Lạc Vô Song trên người tỏa ra kinh khủng như thế,
không nghĩ tới linh hồn của nàng vẫn không có bị ta luyện hóa.
Chỉ cần giết ngươi, thân thể của nàng sẽ hoàn toàn thuộc về ta đi.
Theo Lạc Vô Song thanh âm của hạ xuống, một luồng khí tức kinh khủng trong nháy mắt hướng về bốn phía quét tán mà đi.
Ầm 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 từng đạo kinh khủng lôi minh tiếng ở trong hư không nổ vang.
Chỉ thấy trong hư không, vô tận chớp từ bốn phương tám hướng hướng về Diệp Thần mãnh liệt mà tới.
Nhất thời, chỉ thấy vô tận âm nhạc phù văn hướng về Diệp Thần bao trùm tới.
Những kia phù văn ở trong hư không không ngừng đan xen vào nhau, biến thành một bức to lớn hình ảnh.
Ở trong hư không xuất hiện một tấm to lớn lưới hướng về Diệp Thần bao phủ xuống.
Này to lớn lưới đầy đủ bao phủ khoảng cách mấy ngàn dặm.
Cái kia vô tận chớp hướng về Diệp Thần điên cuồng đánh kích.
Phạm vi này bên trong không gian không ngừng phá vụn, vô số không gian mảnh vỡ dồn dập rớt xuống.
Ầm.
Nhưng vào lúc này, trong hư không đột ngột vang lên một tiếng vang thật lớn, vô số hào quang màu đỏ như máu ở trong hư không ngưng tụ, biến thành một thanh to lớn đỏ như màu máu cự kiếm, hướng về cái kia to lớn lưới hung hăng chém giết xuống.
Vô số kiếm lớn màu đỏ ngòm đem cái kia to lớn lưới chém nát.
Những này to lớn kiếm lớn màu đỏ ngòm toàn bộ đều hướng về Lạc Vô Song đánh giết mà đi.
Diệp Thần thân hình đã ở cũng trong lúc đó hướng về Lạc Vô Song xung phong mà đi.
Những kia kiếm lớn màu đỏ ngòm hướng về Lạc Vô Song bao phủ mà đi.
Lạc Vô Song sắc mặt khẽ thay đổi, bóng người của nàng trong nháy mắt lui về sau khoảng cách mấy chục dặm, tránh được những này kiếm lớn màu đỏ ngòm.
Những kia kiếm lớn màu đỏ ngòm ở Lạc Vô Song phía sau đuổi theo.
Tiếng nói của nàng vừa rơi xuống, thân hình loáng một cái bay thẳng đến Diệp Thần xung phong lại đây.
Xèo.
Lúc này Diệp Thần vung tay lên,
nhất thời một cái đàn cổ xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt.
Nha,
tiểu tử, ngươi cũng sẽ nhạc lý?
Lạc Vô Song nhìn Diệp Thần hỏi.
Diệp Thần cầm trong tay cái kia đàn cổ, chợt bắt đầu biểu diễn. Từng đạo âm phủ công kích giết đi ra ngoài. Những kia âm phủ hướng về cái kia Lạc Vô Song công kích mà đi. Cái kia Lạc Vô Song tốc độ cực nhanh, nàng lắc người một cái, liền tránh được vô số âm phủ công kích. Những kia âm phủ căn bản không thương tổn tới Lạc Vô Song, chỉ có thể bị cái kia Lạc Vô Song dễ dàng tránh thoát. Nhìn thấy những kia âm phủ vô dụng, Diệp Thần lần thứ hai thôi thúc đàn cổ, lần thứ hai biểu diễn nổi lên nhạc khúc. Những kia âm phủ vẫn không có cách nào xúc phạm tới cái kia Lạc Vô Song, chỉ có thể tiếp tục truy sát quá khứ. Diệp Thần thân hình ở trong hư không không ngừng mà lấp lóe, không ngừng biểu diễn ra từng đạo chương nhạc. Những kia âm phủ ở Diệp Thần điều khiển bên dưới, hướng về cái kia Lạc Vô Song đánh giết mà đi. Lạc Vô Song cười lạnh một tiếng, khinh thường nhìn Diệp Thần nói. Dưới cái nhìn của nàng, Diệp Thần những kia nhạc cụ căn bản không có thể thương tới nàng. Những kia âm phủ hành kích ở đây Lạc Vô Song trên người, căn bản không thể gây thương tổn được Lạc Vô Song. Lạc Vô Song trong con người bắn ra một tia hàn quang, một tiếng khét đều. Nàng đưa tay chộp một cái, nhất thời chỉ thấy một cái cổ xưa ông sáo xuất hiện ở trong tay. Thiên Âm lão tổ bắt đầu thổi tiếng địch, sức mạnh to lớn hướng về Diệp Thần giết tới. Từng trận kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh vang lên. Cái kia Lạc Vô Song sóng âm công kích cùng Diệp Thần chương nhạc công kích đụng vào nhau. Diệp Thần thân thể run lên, hắn miệng phun máu tươi, thân hình bay ngược ra ngoài. Những kia công kích tất cả đều bị cái kia Lạc Vô Song chống đỡ ở Diệp Thần ở giữa không trung, dừng lại thân hình, sau đó hướng về phía dưới rơi xuống. Diệp Thần lập tức ổn định thân hình của chính mình, bắt đầu biểu diễn cái kia Thái Thượng Vòng Ưu Khúc. Đó là mình và Ngũ Sư Tỷ đồng thời trước đồng thời diễn tấu âm nhạc, lúc này, chỉ thấy bộ kia trên quên ưu khúc trong nháy mắt tạo thành từng đạo sắc bén đao gió, hướng về Lạc Vô Song chém tới. Hừ. Lạc Vô Song hừ lạnh một tiếng, trong tay ống sáo dương lên, nhất thời, từng đạo sắc bén sóng âm hướng về cái kia quên ưu khúc đánh giết mà đi. Quên ưu khúc ở trong hư không không ngừng xoay tròn. Những kia sắc bén sóng âm không ngừng cắn giết hướng về quên ưu khúc. Hai người dây dưa cùng nhau, không ngừng va chạm, không ai nhường ai. Diệp Thần nhìn thấy, những kia sóng âm tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng không có một chút biện pháp, không cách nào xé rách quên ưu khúc phòng ngự. Diệp Thần thấy thế, sắc mặt hơi vui vẻ, ngón tay lần thứ hai ở đàn cổ bên trên nhấn một cái. Cong. Cái kia quên ưu khúc bên trên, trong nháy mắt vang lên một trận chói tai vô cùng tiếng đàn, hướng về cái kia Lạc Vô Song công kích mà đi. Cái kia tiếng đàn mang theo vô tận sầu bi, bi thương, tuyệt vọng, còn có cái kia thống khổ, cùng với bi trắng, cô tịch, thê mị vân vân. Những tâm tình này tụ hợp lại một nơi, tạo thành một sức mạnh kỳ dị, hướng về cái kia Lạc Vô Song đánh giết mà đi. Lạc Vô Song trong nháy mắt né tránh. Cái kia quên ưu khúc oanh kích ở nàng lúc trước đứng yên vị trí, phát ra một trận chói tai vô cùng tiếng vang. Một hố sâu ở trong hư không xuất hiện, từng luồng hủy diệt giống như sóng sức mạnh truyền vang đi ra. Diệp Thần nhìn thấy, những kia sóng âm tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng không có một chút biện pháp, không cách nào xé rách quên ưu khúc phòng ngự. Diệp Thần thấy thế, sắc mặt hơi vui vẻ, ngón tay lần thứ hai ở đàn cổ bên trên nhấn một cái. Cong. Cái kia quên ưu khúc bên trên, trong nháy mắt vang lên một trận chói tai vô cùng tiếng đàn, hướng về cái kia Lạc Vô Song công kích mà đi. Cái kia tiếng đàn mang theo vô tận sầu bi, bi thương, tuyệt vọng, còn có cái kia thống khổ, cùng với bi trắng, cô tịch, thê mị vân vân. Những tâm tình này tụ hợp lại một nơi, tạo thành một sức mạnh kỳ dị, hướng về cái kia Lạc Vô Song đánh giết mà đi. Lạc Vô Song trong nháy mắt né tránh. Cái kia quên ưu khúc oanh kích ở nàng lúc trước đứng yên vị trí, phát ra một trận chói tai vô cùng tiếng vang. Một hố sâu ở trong hư không xuất hiện, từng luồng hủy diệt giống như sóng sức mạnh truyền vang đi ra. Ở đây hố sâu chu vi trên mặt đất, vô số bùn đất bị cái kia hủy diệt sức mạnh chấn động đến mức nát tan, hình thành từng đạo kinh khủng hố sâu. Diệp Thần khẽ miệng, nổi lên một vệt lạnh lẽo ý cười. Hắn lần thứ hai biểu diễn quên ưu khúc. Vụ. Lần này, Diệp Thần biểu diễn quên ưu khúc, cùng vừa nãy quên ưu khúc hoàn toàn khác nhau. Lần này quên ưu khúc, phản phất có rồi sinh mệnh lực, nó phát ra từng trận sắc bén đến cực điểm tiếng hú. Từng tiếng hú, hướng về cái kia Lạc Vô Song giết đi. Ở đây chút quên ưu khúc thôi thúc bên dưới, cái kia trong hố sâu đuổi bặm không ngừng lan lộn. Vụ. Một tiếng ông minh chi thanh vang vọng mà lên. Ở đây trong hố sâu, đột nhiên xuất hiện một đạo đen kịt vô cùng vòng xoáy. Cái kia vòng xoáy hướng về bên ngoài khuyết tán ra đến. Ở đây trong hố sâu, vô cùng vô tận màu đen âm phủ không ngừng sôi trào. Bạch. Những kia phủ văn lập tức hướng về Lạc Vô Song vào tới, đem cái kia Lạc Vô Song cấp bao bọc vào. Thời khắc này, chỉ thấy vô tận phủ văn oanh kích ở Lạc Vô Song trên người. Chương 1189, bị thua. Chương 1189, bị thua. Có điều, những bùa chú này đối với Lạc Vô Song tới nói, đều không có tác dụng gì. Cái kia phủ văn từ Lạc Vô Song trên thân thể xuyên qua. Có điều, ở đây chút phủ văn xuyên qua Lạc Vô Song thân thể sau, nhưng là quỷ dị biến mất không thấy. Hừ, chó mèo cũng muốn nuốt lại ta, thực sự là si người nằm mơ. Nghe được những âm thanh này truyền đến, cái kia Lạc Vô Song một tiếng cười gằn. Thân thể của nàng đột nhiên chấn động, trong phút chốc, khí tức trên người lần thứ hai tăng lên. Lạc Vô Song tu vi lại khôi phục 2/3. Lạc Vô Song một bước ra, thân hình như điện, trong chớp mắt cũng đã đi tới Diệp Thần trước mặt. Lúc này, cái kia Lạc Vô Song trong thân thể, lần thứ hai bùng nổ ra một luồng khủng bố tuyệt luân khí thế. Luồng khí thế kia hướng về Diệp Thần vồ giết tới. Ầm. Luồng khí thế kia lập tức đánh ở Diệp Thần trên người, Diệp Thần đánh bay ra ngoài. Luồng khí thế kia thật sự là quá cường hãn, Diệp Thần căn buồn không có biện pháp chống lại. Diệp Thần thân thể bị đánh bay ra trăm trượng xa sau khi, rồi mới miễn cưỡng đình chỉ lại. Ở đây trong hư không, Diệp Thần thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền một lần nữa bay xuống trên mặt đất. Phụ. Cái kia Lạc Vô Song một trường hướng về Diệp Thần vỗ tới. Diệp Thần vội vã triển khai thần thông, chống lại rồi Lạc Vô Song công kích. Diệp Thần thân thể bị cái kia Lạc Vô Song trưởng phong bắn trúng, thân thể lần thứ hai bay ngược ra ngoài. Có điều, Diệp Thần ở giữa không trung, một chuyển ngoặt, ổn định thân hình. Sau đó, Diệp Thần vung tay lên, những kia quên ưu khúc hướng về cái kia Lạc Vô Song điên cuồng đánh giết mà đi. Ầm, ầm, ầm. Liên tiếp bạo phá tiếng vang lên. Những kia quên ưu khúc không chỉ có không có kích thương cái kia Lạc Vô Song mảy may, trái lại bị cái kia Lạc Vô Song cho đập vỡ tan. Cái kia Lạc Vô Song ngón tay liên tục hướng về hư không gậy liên tục mấy lần, lập tức Diệp Thần bắn ra ngoài. Xì xì. Diệp Thần há mồm phun ra một cái xương máu. Diệp Thần trong tay đàn cổ hướng về cái kia Lạc Vô Song mạnh mẽ một nhóm động. Cong. Một tiếng tranh tiếng hót vang vọng mà lên. Cái kia dây đàn bên trên, vô tận tiếng đàn hướng về Lạc Vô Song giết đi. Ở đây tiếng đàn đánh giết mà đi đồng thời, Diệp Thần trong tay dây đàn điên cuồng rung động lên. Những kia tiếng đàn hóa thành từng đạo sắc bén lưỡi dao sắc, hướng về cái kia Lạc Vô Song đánh giết mà đi. Những kia tiếng đàn, nếu như là phổ thông linh bảo, căn bản không ngăn được Lạc Vô Song một chiêu, trực tiếp liền hỏng mất. Đáng tiếc, những này tiếng đàn căn bản là không có cách xúc phạm tới Lạc Vô Song. Cái kia Lạc Vô Song chỉ là ngón tay liên tục gậy mấy lần, liền đem những kia tiếng đàn đập vỡ tan. Cái kia Lạc Vô Song một tiếng cười gằn, lần thứ hai một cái tát hướng về Diệp Thần hung hăng đập xuống. Ở đây lòng bàn tay vung ra trong nháy mắt, những kia trong hư không màu đen phù văn, dồn dập hướng về cái kia Lạc Vô Song công kích mà đi. Những kia màu đen phù văn lập tức sáp nhập vào Lạc Vô Song trong thân thể, để Lạc Vô Song tu vi lần thứ hai tăng lên dữ dội một đoạn. Những này màu đen phù văn chính là quên ưu khúc biến hóa, là không thấy hình bóng công kích, phạm vi công kích rất lớn. Làm những kia màu đen phù văn toàn bộ đi vào đến Lạc Vô Song trong cơ thể sau khi, thân thể nàng mỗi một cái bộ phận đều bị những đùa chú này bao trùm ở. Nàng tất cả thần thông đều bị những đùa chú này cho phong ấn lại. Ở nàng thần hồn bên trong cũng phong tồn rất nhiều quên ưu khúc ký ức, làm cho nàng đối với quên ưu khúc có rất sâu sắc lý giải. Ầm. Lạc Vô Song trường kiếm trong tay, hướng về trong hư không những kia phủ văn chém vào mà đi. Những kia phủ văn lập tức hỏng mất. Ầm. Diệp Thần thân hình lần thứ hai bay ngược ra ngoài. Ở đây trong hư không, Diệp Thần không tự chủ được rút lui đến mấy chục bước, lúc này mới miễn cưỡng ổn định thân hình của chính mình. Diệp Thần thân hình ổn định sau khi, hắn ngẩng đầu hướng về trong hư không nhìn lại. Diệp Thần vung tay lên, chỉ thấy cái kia Đại La Tiên kiếm hướng về cái kia Lạc Vô Song bay qua. Đại La Tiên kiếm ở giữa không trung, phát sinh từng tiếng kiếm reo tiếng. Cái kia Đại La Tiên kiếm một đường chạy như bay, vẽ ra một con đường đạo tàn ảnh, hướng về Lạc Vô Song bay đi. Leng keng. Một đạo lanh lảnh thanh âm dễ nghe từ cái kia Đại La Tiên kiếm thượng truyền đưa ra đến, sau đó truyền khắp toàn bộ thiên địa. Ở đây âm thanh truyền đến sau khi, cái kia Đại La Tiên kiếm lập tức hóa thành một thanh màu đen lợi kiếm, hướng về cái kia Lạc Vô Song hung hăng chém giết mà đi. Tại đây màu đen lợi kiếm chém giết mà đến trong nháy mắt, hư không kịch liệt run rẩy lên. Một luồng mênh mông vô cùng kiếm ý, dường như sóng to gió lớn, hướng về tứ phương bao phủ mà đi. Kiếm kia ý, dường như biển động, dường như lũ bất ngờ, hướng về cái kia Lạc Vô Song điên cuồng dâng tới. Ở đây cố kiếm ý đánh giết mà đi trong nháy mắt, cái kia Lạc Vô Song trên mặt phi thường bình tĩnh. Ánh mắt của nàng hướng về cái kia Đại La Tiên kiếm liếc mắt một cái, trong con ngươi mang theo một tia khinh bỉ cùng trào phúng. Sau đó, cái kia Lạc Vô Song lần thứ hai một trường hướng về Diệp Thần bộ tới. Ở đây một trường bộ ra trong nháy mắt, trong hư không lại vang lên một tiếng tiếng ầm ầm. Ở đây âm thanh vang lên sau khi, đạo kia trường ấn hướng về trôi này Đại La Tiên kiếm hung hăng đập tới. Ở đây một trường vỗ xuống trong nháy mắt, trôi này Đại La Tiên kiếm phát ra ánh kiếm, lập tức đã bị đạo kia trường ấn nuốt chửng lấy rơi mất. Đại La Tiên kiếm uy lực tuy rằng rất lớn, thế nhưng cái kia Lạc Vô Song nhưng cũng không phải ngồi không. Đạo kia trường ấn lập tức cắn nuốt hết trôi này Đại La Tiên kiếm sau, lần thứ hai hướng về Diệp Thần bộ lại đây. Diệp Thần con ngươi híp lại, ở đây trong nháy mắt, một đạo bóng ánh màu trắng bạc thần mang từ trong cơ thể hắn phóng lên trời. Màu bạc trắng thần mang ở đây trong nháy mắt biến ảo đi ra, ở Diệp Thần phía sau ngưng tụ ra một đạo hào quang màu bạc, đón đánh đi tới. Ầm ầm ầm. Hai người vừa va chạm cùng nhau, phát ra một trận sấm sét giống như tiếng nổ vang. Hai người lẫn nhau va chạm sau, phát ra kịch liệt gợn sóng năng lượng, ở đây gợn sóng năng lượng bên trong, Diệp Thần thân thể bị từng đạo kình lực chấn động phải bay ra ngoài, rơi xuống hướng về hư không nơi sâu xa. Phụ, Diệp Thần trong miệng lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi. Cái kia Lạc Vô Song thân hình nhảy một cái, hướng về Diệp Thần truy sát quá khứ. Chỉ thấy Lạc Vô Song rất nhanh liền đuổi theo, vung tay lên, cự trưởng hướng về Diệp Thần đập xuống. Ở đây cự trưởng chém xuống trong nháy mắt, bên trong đất trời linh khí phảng phất tất cả đều tụ tập ở Lạc Vô Song lòng bàn tay. Ong ong ong. Con kia cự trưởng bên trên, nổ bắn ra một đạo chói mắt ánh bạc, giống như viên nóng ánh chói mắt ngôi sao giống như vậy, hướng về cái kia Diệp Thần đập xuống mà xuống. Con kia cự trưởng lập tức liền đánh vào cái kia Diệp Thần ngực. Vành. Một tiếng vang trầm thấp trong tiếng, bàn tay khổng lồ kia đập trúng Diệp Thần thân thể sau, Diệp Thần thân thể trong nháy mắt bay ngược mà lên, ở bay ngược trên đường, thân thể bên trên xuất hiện lít nha lít nhít vết rạn nứt. Răng rắc răng rắc. Một trận vang lên giòn giã sau khi, Diệp Thần trên người xuất hiện lần nữa mấy ngàn tỉ mỉ vết thương, cái kia trong vết thương, máu tươi không ngừng chảy ra đến. Oeng, một tiếng vang thật lớn. Diệp Thần hung hăng đập xuống ở trên mặt đất. Trên mặt đất xuất hiện một cực kỳ to lớn hố sâu. Diệp Thần nằm ở trong hố sâu, thoi thót. Lúc này, chỉ thấy Lạc Vô Song mắt lạnh nhìn Diệp Thần nói, chỉ cần giết ngươi, ta liền có thể triệt để bôi tiêu linh hồn của nàng dấu ấn đi. Chương 1190, Nam sư tỷ tái hiện. Chương 1190, Nam sư tỷ tái hiện. Diệp Thần hung hăng cắm ở lại diện. Sinh cơ từ từ trôi đi. Trận chiến này, Diệp Thần đã chịu trọng thương, cơ thể hắn bên trên hiện đầy vô số bé nhỏ vết thương. Cái kia Lạc Vô Song thực lực quá mạnh, nàng triển khai ra công kích, để Diệp Thần đều khó mà chịu được. Diệp Thần khỏe miệng không ngừng tràn ra máu tươi, trong con ngươi lộ ra vẻ tuyệt vọng. Ở Diệp Thần trên người, đạo kia màu bạc trắng phủ văn càng ngày càng ảm đạm. Lạc Vô Song lãnh đạm nhìn Diệp Thần. Trận chiến này ngươi thua rồi, ngươi còn không chịu thua sao? Nếu là ngươi đồng ý thần phục với ta, gia nhập chúng ta Thiên Âm tộc, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Nghe được cái kia Lạc Vô Song lời nói, Diệp Thần cay đắng nở nụ cười. Vào thời khắc ấy, nước mắt của hắn không khỏi lướt xuống mà xuống. Trận chiến này, hắn bị bại quá thảm. Hắn bị bại rối tinh rối mù. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, ở chính mình thi triển ra Đại La Tiên Kiếm kiếm đạo thần thông sau khi, sự công kích của đối phương, dĩ nhiên vẫn có thể dễ dàng phá tan sự công kích của hắn. Nữ nhân trước mắt, dài đến cùng Ngũ Sư Tỷ giống như lúc. Thế nhưng Diệp Thần lại biết, nàng không phải là của mình Ngũ Sư Tỷ. Chính mình Ngũ Sư Tỷ đã bị nàng đoạt xác, mà nàng chính là Lạc Vô Song. Diệp Thần vẫn luôn muốn tìm được nàng, tìm về Ngũ Sư Tỷ, không nghĩ tới, cuối cùng nhưng là lấy phương thức như thế cùng nàng gặp mặt. Diệp Thần trong lòng tràn đầy bi thương, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Diệp Thần đã buông tha cho chống lại, chuẩn bị liền như vậy kết thúc sinh mệnh. Ở tình huống như vậy, cái kia Lạc Vô Song cũng lười đi quản Diệp Thần chết sống. Một trường liền muốn hướng về Diệp Thần chém xuống xuống. Diệp Thần biết, một trường này hạ xuống, chỉ sợ hắn chắc chắn phải chết. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy một thanh âm vang lên, lão tổ dừng tay. Lúc này, chỉ thấy một đạo nổi bật bóng người vọt tới, ngăn ở Lạc Vô Song trước mặt. Đạo này bóng người, mặc một bộ áo bào trắng, nàng một bộ mỹ lệ động nhân trên gương mặt, tràn ngập vẻ lo lắng. Nàng là Thiên Âm tộc thánh nữ, Lạc Thiên Tuyết. Lạc Thiên Tuyết một tịch bạch y liễu, khác nào tiên tử dáng trần giống như vậy, xem ra mỹ lệ cực kỳ, thế nhưng khi nàng nhìn thấy cái kia Lạc Vô Song thời điểm, nhưng là cao mày lông mày. Ở Lạc Vô Song trên người, tỏa ra hơi thở cực kỳ khủng bố, quanh người của nàng hư không đều ở rung động. Ngươi phải cứu hắn. Lạc Vô Song lạnh lùng nhìn về phía Lạc Thiên Tuyết, trong con ngươi tràn đầy lửa giận. Lão tổ, hắn thông qua đại hội sát hạch, trở thành người thứ nhất, đã là vị hôn phu của ta, vì lẽ đó, lão tổ xin bỏ qua cho hắn đi. Lạc Thiên Tuyết mở miệng nói. Nghe được Lạc Thiên Tuyết, Lạc Vô Song trong con ngươi né qua một vẻ vẻ giận dữ. Hắn tới nơi này là vì một nữ nhân khác, ngươi nhưng như vậy che chở hắn, đáng ra không? Lạc Vô Song nhìn về phía Lạc Thiên Tuyết hỏi. Lúc này, Lạc Thiên Tuyết lập tức quỳ xuống nói, kính xin lão tổ hạ thủ lưu tình. Nhìn Lạc Thiên Tuyết cử động, Lạc Vô Song con mắt hơi híp lại. Lạc Vô Song lần thứ hai nhìn về phía Diệp Thần nói, tiểu tử, thánh nữ như thế giữ thì ngươi, ta lại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, ngươi thêm không gia nhập chúng ta Thiên Âm tộc. Lúc này, chỉ thấy Diệp Thần lạnh lùng nói, ta sinh thị nhân tộc người, chết là nhân tộc quỷ, ta sẽ không gia nhập các ngươi Thiên Âm tộc. Đã như vậy, vậy ta sẽ giết ngươi. Lạc Vô Song nói, nhất thời khí tức mạnh mẽ bạo phát đi ra ngoài, trực tiếp đem Lạc Thiên Tuyết đánh bay. Sau đó một trường hướng về Diệp Thần đập xuống. Một trường này chính là một đạo chân chính cự trường, bàn tay khổng lồ kia có tới rộng 3-4 trượng, mặt trên tỏa ra ba đạo khủng bố, một luồng khí tức mang tính chất hủy diệt từ bàn tay khổng lồ kia trên tản mắt ra. Lão tổ, ngươi không muốn lại làm khó dễ Diệp Thần. Diệp Thần hắn không muốn gia nhập Thiên Âm tộc. Nhìn thấy Lạc Vô Song lại muốn đối với Diệp Thần ra tay, Lạc Thiên Tuyết vội vã đứng lên ngăn cả nói. Vào lúc này, Lạc Thiên Tuyết chắn Diệp Thần trước người. Nhìn Lạc Thiên Tuyết chắn trước người mình bóng người, Lạc Vô Song trong con ngươi né qua một đạo hàn quang. Vào thời khắc ấy, Lạc Vô Song trên người tỏa ra một luồng hơi thở cực kỳ mạnh mẽ. Cái kia khí tức mạnh mẽ, trong nháy mắt liền bao phủ hướng về phía Lạc Thiên Tuyết. Tại đây một luồng hơi thở bao phủ bên dưới, Lạc Thiên Tuyết cảm giác mình như là lâm vào vũng bùn giống như vậy, nàng căn bản là không có cách di động mảy may. Thân thể của nàng bị vẻ này áp lực kinh khủng, trực tiếp đè bẹp ở trên mặt đất. Nguồn sức mạnh kia làm cho nàng hầu như không thở nổi. Lúc này, chỉ thấy bàn tay khổng lồ kia từ trên bầu trời hạ xuống. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy Lạc Vô Song đống nhiên ôm lấy đầu, đầu đau như bơ bổ. Xảy ra chuyện gì? Ngươi muốn chủ đạo thân thể của ngươi, chỉ là tàn hồn cũng dám cùng ta tranh tài? Lạc Vô Song hô lớn. Diệp Thần nhìn Lạc Vô Song, hắn biết nhất định là Ngũ Sư Tỷ. Ngũ Sư Tỷ, không sai, là Ngũ Sư Tỷ. Ngũ Sư Tỷ cũng không từ bỏ, mình tại sao có thể cứ như vậy buông tha cho? Coi như là muốn chết, cũng không có thể để Lạc Vô Song tốt như vậy quá. Lúc này, chỉ thấy Diệp Thần gắng gượng thân thể của chính mình, chậm rãi đứng lên. Ở trên người hắn, đại lượng linh khí điên cuồng phun trào, hóa thành từng đạo thần mang, dung nhập vào trong cơ thể hắn, chữa trị hắn bị tổn thương thân thể. Diệp Thần thương thế bên trong cơ thể khôi phục đến mức rất nhanh. Lúc này, Diệp Thần hét lớn một tiếng, kiếm đến. Trong nháy mắt, chỉ thấy cái kia Đại La Tiên kiếm tựa hồ hoàn toàn bị Diệp Thần khuất phục, rơi vào rồi Diệp Thần trong tay. Đại La Tiên kiếm rơi vào Diệp Thần trong tay sau, đột nhiên run rẩy một hồi, sau đó, ánh kiếm lóe lên, một thanh kiếm xuất hiện ở Diệp Thần trong tay. Thanh kiếm này chính là Lớn La kiếm. Cái này Đại La kiếm trên thân kiếm, điêu khắc vô số minh vân, tỏa ra ngập trời kiếm ý, phảng phất ẩn chứa hủy thiên diệt địa uy năng. Cái này Đại La Tiên kiếm chính là một thanh tiên khí, phẩm chất phi thường cao. Tại đây Đại La kiếm vừa bị Diệp Thần cầm vào tay lúc, cả tòa đại điện đều chấn động lên. Đại La kiếm phát sinh một tiếng to rõ tiếng kêu to. Vụ. Vào đúng lúc này, bóng ánh khắp nơi hào quang từ cái kia Đại La trên thân kiếm tản mắt ra, soi sáng ở toàn bộ bên trong cung điện. Ở bên trong cung điện, Diệp Thần thân ở hào quang trong vòng đây. Không nghĩ tới ngươi còn có thể đứng lên. Lạc Vô Song ôm đầu nhìn Diệp Thần nói. Một giây sau, tựa hồ thân thể của nàng lại bị Ngũ Sư Tỷ chủ đạo. Tiểu thần. Sư Tỷ. Diệp Thần lập tức hô. Đáng ghét, ta không tin ta trấn áp không được ngươi. Lạc Vô Song hô to. Nàng muốn chấn áp Ngũ Sư Tỷ ở lại trong thân thể tàn hồn. Tiểu thần, ra tay đi. Ta biết, ngươi còn có tuyệt chiêu, không ra tay ngươi sẽ chết. Ngũ Sư Tỷ thanh âm của truyền đến Diệp Thần trong lòng. Diệp Thần tay cầm tiên kiếm, chậm chạp không hạ thủ được. Nhưng là, đây là ngươi thân thể, linh hồn của ngươi. Diệp Thần mở miệng nói, ra tay đi. Chỉ có chém ta, ngươi mới có nhất tuyến sinh cơ, ta tin tưởng ngươi. Ngũ sư tỷ thanh âm của, lần thứ hai vang lên. Lúc này, chỉ thấy Diệp Thần kiên định tự tin. Hắn nhìn về phía Lạc Vô Song nói, Lạc Vô Song, chiêu kiếm này, ngươi có dám đỡ lấy? Lạc Vô Song nhìn Diệp Thần không sợ chút nào, cười lạnh nói, chỉ là một hợp đạo cảnh kiếm, ta vì sao không dám? Chương 1191, tiên nhân bên dưới đều là run rế. Chương 1191, tiên nhân bên dưới đều là run rế. Ta tiếp ngươi chiêu kiếm này thử xem. Lạc Vô Song nhìn về phía Diệp Thần nói. Diệp Thần cầm trong tay tiên kiếm, đồng nhiên vung vậy mà lên. Vào đúng lúc này, Diệp Thần toàn thân linh khí đều ở hội tụ, thiên địa vạn vật duy ngã độc tôn. Ở trong nháy mắt này, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt tảm đạm, ngôi sao ngã xuống. Tại đây một chốc cái kia, thiên địa vạn vật tất cả đều thần phục. Đây chính là Diệp Thần thi triển ra một chiêu này. Đây chính là tuyệt học của ngươi sao? Không đủ a, chút thực lực này, ngươi còn không có biện pháp giết chết ta. Nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, Lạc Vô Song giễu cợt nói, ngươi tiếp ta đây một chiêu kiếm thử xem. Diệp Thần hét lớn. Diệp Thần trong tay đại la tiên kiếm, lần thứ hai vung dậy. Ở đây trong nháy mắt, trong thiên địa nguyên khí đều sôi trào. Diệp Thần thân thể mỗi một tấc da thịt bên trên đều hiện lên ra từng cái màu vàng hoa văn. Diệp Thần thân thể vào đúng lúc này dĩ nhiên đạt đến trạng thái đỉnh cao. Chiêu kiếm đó ẩn chứa Diệp Thần toàn bộ thực lực, một chiêu kiếm vung ra, long trời lở đất. Ầm ầm ầm. Diệp Thần trong tay tiên kiếm mang theo kinh thế oai, chém về phía Lạc Vô Song. Thấy cảnh này, Lạc Vô Song hừ lạnh một tiếng. Trong nháy mắt này, tay phải của hắn cũng giơ lên. Lạc Vô Song đồng dạng là đấm ra một quyền. Vào đúng lúc này, hư không đều ở sụp đổ. Cú đấm này nổ ra, phảng phất là muốn nát tan tất cả. Ầm ầm ầm. Hai đạo ánh quyền đụng vào nhau, trong nháy mắt này, chu vi sơn mạch hết mức sụp xuống, cả tòa ngọn núi trong nháy mắt tan vỡ thành một phấn. Hai đạo ánh quyền đụng vào nhau, bạo phát ra một luồng sức mạnh kinh khủng gợn sóng. Toàn bộ đại điện kịch liệt lắc lư lên. Mạnh mẽ dư âm vọt thẳng tiến vào bên trong cung điện. Ầm ầm. Toàn bộ đại điện tại đây dư âm trùng kích vào, trong nháy mắt tan vỡ. Ở đại điện tan vỡ trước mắt, chỉ thấy toàn bộ phòng ốc tất cả đều biến thành một phấn. Những ngày bụi bay là tả vương xuống đến, tràn ngập ở bên trong trời đất, che đậy nửa bầu trời. Thấy cảnh này, tất cả mọi người tại chỗ, tất cả đều bị bất thình lình một màn sợ ngây người. Này, quá kinh khủng. Đây là đáng sợ đến mức nào sức chiến đấu a? Thế nhưng một giây sau, Lạc Vô Song hoàn toàn biến sắc, khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn Diệp Thần nói, chiêu kiếm này, tại sao có thể có tiên đạo khí thế? Không sai, chiêu kiếm này chính là Diệp Thần mạnh nhất một chiêu kiếm. Hắn dung hợp chính mình kiếm đạo, sử dụng ra chính mình mạnh nhất kiếm đạo, ở mang theo mình ở thiên âm ảo cảnh lấy được cái kia một đạo tiên cơ chém ra tới. Lạc Vô Song là thần kiếp cảnh giới, vô cùng mạnh mẽ. Ở cả giới, hầu như vô địch rồi. Thế nhưng, mặc dù là như vậy, Lạc Vô Song cũng chỉ là thần kiếp, không phải tiên. Mà Diệp Thần chiêu kiếm này mang theo tiên cơ, cũng chính là tiên sức mạnh. Diệp Thần đem chiêu kiếm này uy năng hoàn toàn kích phát rồi đi ra. Ở đây trong nháy mắt, Diệp Thần sức mạnh đạt đến tiên kiếp cảnh giới trình độ. Vào thời khắc ấy, chiêu kiếm này có thể nói tuyệt đối. Tiên nhân bên dưới đều là run rế. Này tiên cơ một chiêu kiếm, này thượng giới thế gian vạn vật, không có người nào có thể ngăn trở. Nhìn Diệp Thần sử dụng tới tiên đạo sức mạnh, Lạc Vô Song không thể chịu đựng. Chiêu kiếm đó hạ xuống, không gian đều ở dập tắt, hết thảy tất cả giai đang đổ nát. Đáng chết, ta làm sao sẽ thua với ngươi? Lạc Vô Song nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó hướng Diệp Thần đánh ra một trường. Một trường này thẳng đến cái kia một đạo tiên kiếm mà đi. Vào thời khắc ấy, một trường này sức mạnh đủ để nghiền ép toàn bộ thế giới. Vô tận âm nhạc phủ văn bao phủ, đây là Lạc Vô Song mạnh nhất một trường. Một trường này, thiên địa đều ảm đạm phai mờ. Rầm rầm rầm. Một trường này đánh ra sau, thiên địa đều ở kịch liệt run rẩy. Một mảnh kia hư không đều ở nổ tung, toàn bộ đất trời đều ở phá vụ. Một trường kia, phản phất có thể hủy diệt toàn bộ thế giới, để thiên địa vì đó biến sắc. Này, chính là Lạc Vô Song mạnh nhất một trường. Một trường này ra, toàn bộ trong thiên địa đều ở phá vụ. Diệp Thần trong tay tiên kiếm cùng quyền kia đầu đụng vào nhau, từng luồng tiên lực ở giữa hai người bạo phát ra. Nay cỗ tiên lực trực tiếp đem vùng thế giới này đều cho lôi kéo vụn vặt. Diệp Thần trên người quần áo tại đây trong thời gian ngắn đã bị những tia bụi cho ăn mòn. Lúc này Diệp Thần tóc đến dựng thẳng, quần áo rách nát, hắn cả người đẫm máu. Diệp Thần khỏe miệng tràn ra máu tươi. Thế nhưng hắn cố nén đau đớn, la lớn, chém. Cái kia một đạo tiên cơ hội tụ thành vì anh kiếm, hướng về cái kia Lạc Vô Song chém rụng xuống. Tiên nhân bên dưới đều là run rế. Đây là tiên nhân chi trảm, mặc dù là Lạc Vô Song cũng không tiếp nổi. Không, ta làm sao có thể thua ngươi, ta không cam lòng. Lạc Vô Song rít gào liên tục, hai mắt đỏ chót. Hắn liều mạng chống lại chiêu kiếm này, nhưng mà hắn căn bản không chống đỡ được. Hắn trước người hư không trực tiếp tan vỡ, thân hình của hắn càng bị ánh kiếm kia cho chém bay. Trong chớp mắt này, hắn cảm giác được thân thể của chính mình phảng phất đều phải bị chém thành hai khúc. Phụ, phun ra một ngụm máu tươi, Lạc Vô Song bóng người bay ngược ra ngoài. Ở Lạc Vô Song bay ngược một khắc đó, cả người trực tiếp rút lui trăm dặm. Vào thời khắc ấy, Lạc Vô Song cả người thân thể đều ở kịch liệt co quắp. Cả người hắn trên mặt đất cày ra một đạo thật dài khe, có tới mấy trăm trượng xa. Này một đạo vết kiếm, nhìn thấy mà giật mình. Nhìn tình cảnh này, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Thiếu niên kia chỉ là vung lên một chiêu kiếm, lại đem Lạc Vô Song cho đả thương. Diệp Thần cầm trong tay tiên kiếm, đứng tại chỗ, cũng chưa hề động tới. Sao? Tại sao lại như vậy? Lạc Vô Song đầy mắt không dám tin nói, trong con ngươi tràn đầy chấn động cùng ngơ ngác biểu hiện. Phù, Lạc Vô Song trong miệng nhất thời phun ra một ngụm máu tươi. Nàng khiếp sợ nhìn trước mắt người thanh niên này, căn bản không dám tin tưởng. Nàng từ nhỏ thiên kiêu, thiên phú tuyệt luân, tu luyện thiên tài trong thiên tài. Nàng tự nhận là, mặc dù là ở thượng giới bên trong, nàng cũng thuộc về hàng đầu tồn tại. Ở nàng thời đại kia, nàng một đường vô địch, một đường quét ngang, cuối cùng đạt đến thần kiếp cảnh giới. Nàng vốn cho là chính mình thiên hạ vô địch. Thế nhưng ngày hôm nay, nàng nhưng thua ở một tên hợp đạo cảnh trong tay, hơn nữa bị bại chật vật như vậy. Tại đây máy mắt, Lạc Vô Song trong lòng tràn đầy giận dữ và xấu hổ, tâm ý nàng xưa nay cũng không nghĩ tới, chính mình có một ngày sẽ tắm ở một hợp đạo cảnh thiếu niên trong tay. Này, quả thực chính là sỉ nhục. Diệp Thần một bước ra, thân hình lấp lóe đã đi tới Lạc Vô Song bên cạnh. Lúc này, chỉ thấy Diệp Thần thần kiếp cảnh thần hồn lần thứ hai phóng thích ra ngoài. Vô tận thần hồn lực lượng bọc lại cái kia Lạc Vô Song. Diệp Thần thần hồn trong nháy mắt chui vào Lạc Vô Song trong thân thể, chính xác tới nói, vậy hẳn là của mình Ngũ Sư Tỷ, Lý Thi Yên thân thể. Diệp Thần muốn cứu Ngũ Sư Tỷ, nhất định phải đem cái kia Lạc Vô Song thần hồn từ Lý Thi Yên trong thân thể bước ra đến. Chỉ có như vậy, Diệp Thần mới có nhất tuyến sinh cơ. Chỉ thấy Diệp Thần thần hồn xuất hiếu, trực tiếp chui vào Lý Thi Yên trong thân thể. Thời khắc này, Diệp Thần phảng phất đi tới một kỳ dị thế giới. Ở nơi này thế giới, không có thứ gì, chính là một cực kỳ to lớn quảng trường. Trên quảng trường, chỉ thấy cái kia Lạc Vô Song thần hồn, khóe miệng chảy máu, nhìn Diệp Thần. Chương 1192, thần hồn cuộc chiến. Chương 1192, thần hồn cuộc chiến. Chỉ thấy cái kia Lạc Vô Song đứng trên quảng trường, phun ra một ngụm máu tươi. Ở đây trên quảng trường, có một gốc cây cực kỳ to lớn, cây cột bên trên, chỉ thấy một bóng người mỹ lệ bị cái kia dây khóa lại. Này mỹ lệ bóng người chính là Diệp Thần Ngũ Sư Tỷ Lý Thi Yên. Vào giờ phút này nàng, trên người quần áo từ lâu phá vụn, lộ ra một tia cảnh xuân. Nàng cả người giống như một tuyệt thế bưu vật giống như vậy, vô hạn mê hoặc phạm nhân tội. Lý Thi Yên bị trói ở cái kia trụ đá bên trên, khóe miệng nàng có máu tươi ròng ròng mà ra. Mà thân thể của nàng thì bị cuốn vào một khối tấm gỗ bên trên, từng trận gió lạnh thổi qua, Lý Thi Yên thân thể mềm mại run không ngừng. Vào giờ phút này, Lý Thi Yên trạng thái cực kỳ thê thảm. Nơi này là Ngũ Sư Tỷ Lý Thi Yên thần hồn thế giới. Sư tỷ, Diệp Thần lập tức hô, "Tiểu thần." Lúc này, chỉ thấy cái kia bị vây ở trụ đá bên trên Ngũ Sư Tỷ lập tức trở về đáp, "Sư tỷ, ta rốt cục lại gặp được ngươi." Diệp Thần hô, "Ngũ Sư Tỷ Lý Thi Yên thần hồn, ở Diệp Thần thần hồn bên trong thế giới." Ngũ Sư Tỷ thần hồn tuy rằng bị giam cầm ở, nhưng nàng vẫn có thể nghe được phía ngoài lời nói. Sắc mặt của nàng có vẻ rất trắng bệnh. Thế nhưng, nàng xem hướng về Diệp Thần lúc, trong con ngươi có thật sâu yêu thương. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần Diệp Thần sống sót đã đủ rồi, những chuyện khác, nàng đã không đòi hỏi nhiều lắm. "Tiểu thần, ta rốt cục nhìn thấy ngươi, ngươi có biết hay không, lúc trước ta có nhiều sợ sệt, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi đây." Vũ Sư Tỷ Lý Thi Yên trong hốc mắt có nước mắt, thân thể của nàng run không ngừng, hiển nhiên là phi thường kích động. "Sư tỷ, đừng lo lắng, ta nhất định sẽ tới cứu ngươi." Diệp Thần kiên định nói, trong lòng cung của hắn rất khó vượt qua. Diệp Thần không biết nên làm gì biểu đạt trong lòng đối với Ngũ Sư Tỷ hổ thẹn tình, bởi vì hắn không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt. Nhưng hắn trong lòng rõ ràng, Ngũ Sư Tỷ vì hắn làm rất nhiều nỗ lực, bỏ ra rất nhiều. Hắn vẫn luôn ở cảm tạ Ngũ Sư Tỷ. Khi hắn thời điểm khó khăn nhất, là Ngũ Sư Tỷ một mực bồi bạn hắn. "Sư tỷ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cứu ngươi đi ra ngoài." Diệp Thần lập tức nói. Chỉ thấy Lý Thi Yên nhìn Diệp Thần, chậm rãi mở miệng nói, "Tiểu thần, ngươi đi mau, này Lạc Vô Song chính là Thiên Âm tộc lão tổ, chính là thần kiếp cảnh trung kỳ cao thủ, ngươi không phải là đối thủ của nàng. Ta hiện tại bị ổ khóa này lòng trụ nhốt lại, chúng ta khoảng cách gần quá, một khi nàng phát động tấn công, như vậy ngươi chắc chắn phải chết, ngươi vẫn là đi nhanh lên đi." Ngũ Sư Tỷ Lý Thi Yên nói xong lời nói này sau, nàng thần hồn sẽ thấy cũng không cách nào nhúc nhích. Nàng thân hồn hoàn toàn bị khóa lại. Vũ Sư Tỷ lời nói này là của nàng chân thực nội tâm ý nghĩ, cũng là nàng chân thành nhất ý nghĩ. Nàng biết, nàng thần hồn căn buồn không có biện pháp ngăn cản Diệp Thần. Đã như vậy, nàng kia cũng chỉ có làm như vậy rồi. Nàng hy vọng Diệp Thần có thể đủ tốt sống tiếp. Diệp Thần ở trong lòng nàng chiếm cứ rất quan trọng vị trí. "Ta nói, ta sẽ không bỏ lại Sư Tỷ một người." "Sư Tỷ yên tâm đi, ta sẽ dẫn ngươi chạy đi." Diệp Thần nói rằng. Diệp Thần vừa nói, sau đó nhìn về phía trước mắt cái kia Lạc Vô Song. Lúc này, chỉ thấy Lạc Vô Song từ từ đứng lên, nhìn Diệp Thần nói, "Tiểu tử, ta không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên có thể gây tổn thương cho ta. Chiêu kiếm đó, ngươi không đành lòng chém giết sư tỷ của ngươi, đúng là vẫn còn lưu thủ. Ngươi đã lưu thủ, ta liền sẽ không tự cấp ngươi cơ hội, ngày hôm nay, ta liền đem các ngươi toàn bộ đều chém giết hơn thế." Lạc Vô Song khỏe miệng còn mang theo vết máu. "Hừ." Nghe được Lạc Vô Song câu nói này, Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn Lạc Vô Song, nói rằng, "Lạc Vô Song, ngươi mặc dù là thần kiếp cảnh trung kỳ cảnh giới, thế nhưng ở đây chính là sư tỷ của ta thế giới linh hồn, ở thần hồn bên trên, ta có thể đánh với ngươi một trận." Dứt lời, Diệp Thần sẽ thấy lần hướng về cái kia Lạc Vô Song mà tới. Diệp Thần tốc độ phi thường khủng bố. Tay phải của hắn duỗi một cái, chỉ thấy Diệp Thần bản mệnh tiên kiếm tựu ra hiện tại trong tay hắn. Nơi này là thần hồn thế giới, Đại La tiên kiếm cũng không thể đi vào. Vì lẽ đó, Diệp Thần chỉ có thể lấy sử dụng bổn mạng của mình tiên kiếm. Bạch, bạch, bạch. Diệp Thần cầm trong tay bản mệnh tiên kiếm, hướng về cái kia Lạc Vô Song liên tục vung ra ba kiếm. Ba kiếm này, mỗi một kiếm đều ẩn chứa một tia kiếm khí. Diệp Thần ba thanh kiếm ở trong hư không đan xen ngang dọc, tản ra ác liệt ánh kiếm, hướng về cái kia Lạc Vô Song đánh giết mà đi. Nhìn cái kia Diệp Thần ba đạo ánh kiếm kéo tới, cái kia Lạc Vô Song vẻ mặt hơi biến hóa. Lạc Vô Song thần hồn nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần thần hồn đã đạt đến thần kiếp cảnh sơ kỳ cảnh giới, thần kiếp cảnh sơ kỳ cùng thần kiếp cảnh trung kỳ, xác thực có một trận chiến lực. Lạc Vô Song thần niệm, lần thứ hai thôi thúc ra một luồng kinh khủng thần hồn vận sóng. Nhất thời, chỉ thấy bên người nàng không gian liền bắt đầu bóp méo lên, nàng bốn phía càng là xuất hiện vô số tiểu tuyển cơn xoáy. Những này vòng xoáy giống như là vô số hắc động giống như vậy, đang điên cuồng cắn nuốt những kia kiếm khí. Những kia kiếm khí vừa mới tiến vào những này vòng xoáy, liền biến mất không thấy. Lạc Vô Song hừ lạnh một tiếng, thân thể lần thứ hai chợt lui mà đi, trốn ra Diệp Thần kiếm khí. Diệp Thần thân thể lần thứ hai bay vụt hướng về cái kia Lạc Vô Song. Chỉ thấy Diệp Thần đấm ra một quyền. Nhất thời, chỉ thấy hắn một quyền hướng phía trước ném tới. Cú đấm này mang theo một loại mạnh mẽ vô cùng khí tức, hướng về Lạc Vô Song ép tới. Lạc Vô Song hừ lạnh một tiếng, đồng dạng là một quyền đánh ra, cùng Diệp Thần nắm đấm va chạm đến một chỗ. Ầm, ầm, ầm. Hai người, hai bên trái phải, không ngừng mà đối đầu mà đi. Hai người đều ở triển khai võ kỹ, một chiêu so với một chiêu tàn nhẫn, sắc bén. Diệp Thần cùng cái kia Lạc Vô Song đều sử xuất đòn mạnh nhất. Hai người ở trong hư không kịch liệt giao chiến. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Những này tiếng nổ lớn, đinh tai nhức óc, để chu vi hư không đều ở kịch liệt lay động lên. Rầm rầm rầm. Một mảnh kia khu vực đã triệt để muốn nổ tung lên. Vô số đạo cường đại dư âm hướng về tứ phương khuyết tán ra, hướng về bốn phía lan tràn mà đi. Diệp Thần nhìn Lạc Vô Song, trong ánh mắt sát cơ lóe lên. Sau một khắc, chỉ thấy Diệp Thần thân hình lóe lên, hướng về Lạc Vô Song xung phong mà đi. Cái kia Lạc Vô Song tu vi dù sao vượt xa Diệp Thần, nàng ung dung tránh né Diệp Thần đòn đánh này. Ngươi cho rằng tốc độ của ngươi nhanh sao? Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ tốc độ đều là vô dụng. Cái kia Lạc Vô Song khẽ miệng lộ ra một vẻ âm u nụ cười, nàng thân hình loáng một cái, hướng về Diệp Thần tiếp tục vọt tới. Chỉ thấy Lạc Vô Song vung tay lên, một nhánh trường tiêu xuất hiện ở trên tay của nàng, nàng không ngừng gợi lên tiếng tiêu, hướng về Ninh Bắc giết tới. Tiếng tiêu kia mang theo một luồng kinh khủng sóng âm như thế, phản phất là từng đạo âm nhận giống như vậy, trong nháy mắt sẽ rách không gian mà tới. Này tiếng tiêu là một cái cực phẩm linh khí. Chỉ thấy những kia âm nhận, từng đạo hướng về Diệp Thần đánh giết mà đi. Diệp Thần trong tay bản mệnh tiên kiếm lần thứ hai vung dậy. Trong phút chốc, chỉ thấy những kia âm nhận tất cả đều nát tan ra. Thế nhưng, những kia tan vỡ âm nhận bên trong, nhưng mang theo một luồng cực cường uy thế. Chương 1193, Tỏa Long trụ. Chương 1193, Tỏa Long trụ. Ầm ầm ầm. Diệp Thần bước chân lần thứ hai di động lên, thân hình của hắn nhanh chóng qua lại, từng đạo âm nhận hướng về trên người hắn đánh giết mà đi. Diệp Thần thân thể không ngừng né tránh những kia âm nhận công kích. Những kia âm nhận giống như là dài ra con mắt tựa như, toàn bộ đều đuổi theo Diệp Thần giết tới. Diệp Thần cầm trong tay bổn mạng của mình tiên kiếm, không ngừng cùng cái kia Lạc Vô Song giao chiến. Cái kia Lạc Vô Song công kích phi thường kỳ dị, nàng âm nhận bên trong mang theo sức mạnh vô cùng vô tận, mỗi một đạo âm nhận đều có kinh người lực công kích. Tất cả những thứ này đều bị Lạc Vô Song nắm giữ trong lòng bàn tay. Nàng không ngừng mà dùng cái kia âm nhận công kích Diệp Thần. Cái kia âm nhận uy lực thật sự là quá lớn, Diệp Thần mỗi một lần đều suýt nữa trúng chiêu. Cái này Lạc Vô Song quả nhiên cường hãn đáng sợ. Diệp Thần tay cầm bản mệnh tiên kiếm, không ngừng cùng cái kia Lạc Vô Song chiến đấu. Diệp Thần bản mệnh tiên kiếm uy lực kinh người cực kỳ. Diệp Thần mỗi một đạo bản mệnh tiên kiếm, hầu như mỗi một kiếm đều ẩn chứa sức mạnh mang tính hủy diệt. Hắn mỗi một kiếm bổ ra, đều có hủy thiên diệt địa uy năng. Lúc này, Diệp Thần lấy thần kiếp cảnh thần hồn cùng Lạc Vô Song đại chiến, mặc dù là Lạc Vô Song, cũng không dám gắng đón đỡ Diệp Thần công kích. Lạc Vô Song chỉ có thể không ngừng né tránh Diệp Thần công kích. Những công kích này rơi vào Lạc Vô Song trên người, chỉ có thể cho nàng tạo thành một ít bị thương ngoài da, căn bản là không có cách xúc phạm tới nàng. Thế nhưng, Diệp Thần công kích, nhưng vẫn theo sát phía sau. Diệp Thần tốc độ quá nhanh. Ở Diệp Thần trong tay, cầm một thanh kiếm, hắn dĩ nhiên có thể đem tốc độ của hắn tăng lên tới đáng sợ như thế trình độ. Tiểu tử, thực lực của ngươi, xác thực so với ta dự liệu mạnh hơn nhiều lắm, thế nhưng, điều này cũng chỉ là ngươi cực hạn thôi, muốn giết chết ta, quả thực là mơ hão. Lạc Vô Song nói rằng. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, cũng không để ý tới cái kia Lạc Vô Song. Diệp Thần trong tay nắm chuôi này bản mệnh tiên kiếm, đột nhiên hướng về cái kia Lạc Vô Song đâm tới. Cái kia Lạc Vô Song nhìn thấy Diệp Thần kiếm đâm tới, biến sắc mặt. Nàng đội vàng triển khai thần thông, đem thân thể bốn phía không gian, tất cả đều phong bế lên. Diệp Thần kiếm ở cự ly này Lạc Vô Song chỉ có xa nửa mét nơi thời điểm, đột nhiên biến mất. Diệp Thần công kích lần thứ hai rơi vào trong hư không. Ầm, 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 ầm. Diệp Thần trong tay chuôi này bản mệnh tiên kiếm không ngừng hướng về cái kia Lạc Vô Song chu vi bổ tới. Cái kia Lạc Vô Song nhìn thấy Diệp Thần một chiêu này không thể có hiệu quả, trong lòng thầm têu gay go. Xem ra ta còn là đánh giá thấp thực lực của ngươi, thế nhưng thực lực của ngươi đã mạnh đến mức độ này sao? Cái kia Lạc Vô Song hừ lạnh một tiếng, ngón tay của nàng bắn ra, nhất thời có 7, 8 đạo âm nhận hướng về Diệp Thần gào thét mà đi. Diệp Thần trong tay bản mệnh tiên kiếm lần thứ hai đâm ra. Những kia âm nhận tất cả đều bị kiếm kia nhọn mạch trần. Những kia âm nhận bị điểm phá, hóa thành vô số mảnh vỡ hướng về bốn phương tám hướng tán loạn mà đi. Diệp Thần những kia bản mệnh tiên kiếm mặc dù không có thương tới đến Lạc Vô Song, thế nhưng là cho cái kia Lạc Vô Song tạo thành phiền toái rất lớn. Cái kia Lạc Vô Song lần thứ hai hướng về Diệp Thần xung phong mà tới. Tốc độ của nàng nhanh vô cùng, mấy cái trong ánh lấp lánh cũng đã đi tới Diệp Thần bên cạnh. Lạc Vô Song trong tay cái kia một cái tiêu ngọc đột nhiên chấn động, từng đạo âm nhận từ trong bắn mạnh mà ra, hướng về Diệp Thần trên người đánh giết mà đi. Bèo bèo bèo. Những này đâu nhận, hóa thành từng đạo hắc tuyến, hướng về Diệp Thần trên người bay vụt mà đến, hướng về hắn bao phủ mà đi, để hắn khó lòng phòng bị. Diệp Thần nhìn thấy những kia âm nhận kéo tới, trong tay bản mệnh tiên kiếm bỗng nhiên vung chém mà ra. Nhất thời, từng đạo kiếm khí hướng về những kia âm nhận đánh tới. Rầm rầm rầm. Những kia âm nhận cùng Diệp Thần kiếm khí đụng vào nhau, bùng nổ ra từng trận nổ vang, muốn nổ tung lên. Những kia âm nhận công kích bị vậy kiếm khí phá hết, vậy kiếm khí nhưng không có biến mất, vẫn hướng về cái kia Lạc Vô Song giết đi. Lạc Vô Song nhìn thấy chính mình âm nhận không cách nào ngăn cản ngụ ở Diệp Thần, nàng bóng người cấp tốc lùi lại. Mèo, mèo, mèo. Những này âm nhận hóa thành từng đạo lưu quang, trong nháy mắt liền tới đến Lạc Vô Song vừa nãy đứng yên vị trí, hướng về Diệp Thần lần thứ hai đánh giết đi. Những kia âm nhận bên trên tản ra một luồng cực cường âm sát tâm ý, cái kia Lạc Vô Song trong tay cái kia một cái tiêu ngọc càng là tản ra một luồng sức mạnh kinh khủng. Tiểu thần, cẩn thận. Tòa Long trụ bên trên chỉ thấy Ngũ sư tỷ Lý Thi Yên lập tức hô lớn. Diệp Thần tay cầm bản mệnh tiên kiếm, trong tay cái kia một cái bản mệnh tiên kiếm hóa thành từng đạo ánh sáng, hướng về những kia âm nhận đánh giết mà đi, muốn phá giải những kia âm nhận công kích. Cong, 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 cong. Những kia âm nhận không ngừng cùng Diệp Thần bản mệnh tiên kiếm va chạm, bùng nổ ra từng trận kim loại giao kích thanh. Diệp Thần cảm nhận được từng luồng âm sát lực lượng hướng về trong biển ý thức của hắn thẩm thấu mà đi. Những này âm sát lực lượng ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ âm hệ thần thông, đối với Diệp Thần biển ý thức tiến hành công kích. Lúc này chỉ thấy Diệp Thần trên người bộc phát ra một cổ cường đại sức mạnh. Diệp Thần một chiêu kiếm chém ra, một đạo bóng ánh đến cực điểm ánh kiếm từ trên thân kiếm phun ra mà ra, trong nháy mắt liền đem những kia âm sát lực lượng tất cả đều chém tán. Trong nháy mắt chỉ thấy cái kia Lạc Vô Song thần hồn cũng bị Diệp Thần đánh bay. Diệp Thần lần thứ hai giơ lên trong tay bản mệnh tiên kiếm, lần thứ hai hướng về Lạc Vô Song giết tới. Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng. Lạc Vô Song nổi giận gầm lên một tiếng, ngọc trong tay của nàng tiêu, lại hướng về Diệp Thần hung hăng đâm lại đây. Xèo, xèo, xèo. Những kia âm nhận ở giữa không trung xẹt qua một đạo hình cung quy tích, hướng về Diệp Thần trước người oanh kích mà đi. Cái kia từng đạo âm nhận, tất cả đều là âm sát thuật, ẩn chứa cực kỳ mãnh liệt âm sát lực lượng, khiến người ta nghe ngóng đầu tráng váng hoa mắt. Tiểu thần, cẩn thận cái kia Lạc Vô Song tiếng đàn. Nhìn Diệp Thần bị những kia âm nhận vây quanh, tỏa long trụ trên, Lý Thi Yên lớn tiếng kêu to lên. Diệp Thần gật gật đầu, trong nháy mắt lần thứ hai giết đi. Lúc này, Diệp Thần trong tay hội tụ thành vì một thanh to lớn tiên kiếm. Cái kia to lớn tiên kiếm hướng về Lạc Vô Song âm nhận đánh tới. Cái kia to lớn tiên kiếm cùng những kia âm nhận đụng vào nhau, một luồng sức mạnh kinh khủng điên cuồng hướng về bốn phía khuếch tán. Kinh khủng kia dư âm để Lạc Vô Song thân thể không tự chủ được hướng về phía sau rút lui. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Những kia âm nhận cùng Diệp Thần tiên kiếm va chạm, bùng nổ ra vô tận cơn bão năng lượng, hướng về bốn phương tám hướng phun trào mà đi. Diệp Thần một đường rút lui, thân thể không ngừng hướng về phía sau thối lui. Những kia kinh khủng âm nhận, Diệp Thần bao phủ, khi hắn trên người không ngừng lôi kéo áo của hắn, đưa hắn trên người ra thịt lôi kéo tiếp theo từng mảnh huyết đủ. Diệp Thần mặt ngoài thân thể có vô tận sấm sét phù văn tái hiện ra, những kia sấm sét phù văn, Diệp Thần chân khí hộ thân đều bảo vệ lên. Những kia sấm sét phù văn hóa thành từng tầng bảo vệ cái khiên, lá chắn che ở Diệp Thần trước người. Thế nhưng Lạc Vô Song cũng không dễ chịu, trực tiếp bị Diệp Thần đánh bay, lùi ra ngoài. Lúc này Diệp Thần nắm lấy cơ hội này, trong nháy mắt giết ra. Có điều mục tiêu của hắn không phải Lạc Vô Song, mà là chính mình Ngũ sư tỷ Lý Thi Yên. Diệp Thần một chiêu kiếm lấy ra, hướng về tỏa long trụ trên dây khóa chém tới. Chương 1194, phu thê đồng tâm. Chương 1194, phu thê đồng tâm. Lúc này, Diệp Thần trong nháy mắt đi tới Ngũ sư tỷ chỗ ở tỏa long trụ trước mặt. Hắn trường kiếm tản mát ra vô tận ánh sáng. "Sư tỷ, ta cứu ngươi đi ra." Nói, chỉ thấy Diệp Thần một chiêu kiếm hướng về cái kia huyền thiết dây khóa chém tới. Một đạo kinh khủng ánh kiếm hướng về cái kia huyền thiết dây khóa chém qua khứ. Răng rắc một tiếng vang dọn. Chỉ nghe được cái kia huyền thiết trên xiển xích vang lên một tiếng vang dọn. Sau đó, chỉ thấy cái kia huyền thiết dây khóa dĩ nhiên nứt ra rồi một cái khe. Cái kia huyền thiết trên xiềng xích những kia phù văn cũng bởi vì này đạo chỗ hổng ảm đạm rồi không ít. Diệp Thần cầm lấy cái kia dây khóa một phía khác, hướng về cái kia tỏa long trụ bên ngoài lôi kéo mà đi. Khi hắn lôi kéo dưới, chỉ thấy đạo kia tỏa long trụ mặt trên xuất hiện lần nữa từng đạo khe hở, cái khe này càng lúc càng lớn. Cuối cùng, đạo kia tỏa long trụ mặt trên hiện đầy lít nha lít nhít vân mịn vân nhỏ. Cái kia huyền thiết dây khóa rốt cục không chịu nổi Diệp Thần sức mạnh, ầm ầm sụp xuống. Đạo kia dây khóa sụp xuống sau khi, tỏa long trụ cũng triệt để mất đi uy hiếp, cái kia huyền thiết trên xiềng xích diện minh văn cũng hoàn toàn tiêu tán. Diệp Thần trong nháy mắt lôi kéo chính mình Ngũ sư tỷ bay hạ xuống. Lúc này Ngũ sư tỷ nhìn về phía Diệp Thần, trong lòng một trận cảm động, nước mắt của nàng nhất thời rơi xuống. Mấy ngày qua nàng mặc dù biết Diệp Thần lại xuất hiện tại nơi này, thế nhưng nàng cũng không có tự mình nhìn thấy Diệp Thần, cho nên nàng cũng không rõ ràng Diệp Thần đến cùng thế nào rồi. Ngày hôm nay nhìn thấy Diệp Thần lông tóc không tổn hại xuất hiện tại trước mặt nàng, nàng cảm giác mấy ngày qua lo âu và hoảng sợ trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Ngũ sư tỷ ôm chặt lấy Diệp Thần, Diệp Thần cũng ôm thật chặt Ngũ sư tỷ. Thời khắc này hai người đều vô cùng kích động, vô cùng hưng phấn. Diệp Thần cùng Ngũ sư tỷ ôm thật chặt, lẫn nhau hôn hít lấy. Thân thể hai người dán thật chặt hợp lại cùng nhau, hai người trên người tản mát ra khí tức đã ở cấp tốc bốc lên, lẫn nhau đan vào với nhau, trở nên nồng nặc cực kỳ, khiến lòng người sinh kiểu diễm chi niệm. Ngũ sư tỷ cùng Diệp Thần chăm chú ôm ấp một lúc, sau đó nàng buông lòng ra Diệp Thần. "Diệp Thần, ngươi vẫn tốt chứ?" Ngũ sư tỷ nhìn Diệp Thần hỏi. Diệp Thần cười lắc lắc đầu, "Ngũ sư tỷ yên tâm đi, ta không có chuyện gì, ta đã không sao." Ngũ sư tỷ gật gật đầu. "Chúng ta sau này hay nói, hiện tại trước tiên muốn đánh bại ngày này Âm lão tổ lại nói." Ngũ sư tỷ lần thứ hai nhắc nhở. Nghe được Ngũ sư tỷ lời nói, Diệp Thần trong con ngươi né qua một tia hàn quang. "Ừ, Ngũ sư tỷ, chúng ta tiếp tục chiến đấu." Diệp Thần gật gật đầu, cầm trong tay trường kiếm, lần thứ hai vọt tới. Diệp Thần thân thể hướng về cái kia Lạc Vô Song vọt tới. Diệp Thần thân thể bên trên tỏa ra mạnh mẽ ánh kiếm, dường như tinh hà rơi xuống đất, hướng về Lạc Vô Song oanh kích mà đi. Lạc Vô Song nhìn Diệp Thần hướng về nàng oanh kích lại đây, tay nàng nắm đàn cổ, hướng về Diệp Thần thế tiến công cản lại. Ầm, ầm, ầm. Hai người công kích ở trong hư không gặp gỡ, tiếng nổ vang không dứt bên hai. Từng luồng năng lượng kinh khủng gợn sóng hướng về bốn phía dập dờn mà ra, hướng về bốn phương tám hướng quét tán. Giữa hai người chiến đấu vô cùng kịch liệt, không ngừng có các loại kinh khủng chiêu thức triển khai mà ra, oanh kích cùng nhau. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Ở tại bọn hắn giao chiến bên trong, cả tòa bên trong thung lũng không ngừng vang lên kịch liệt tiếng nổ vang, phảng phất cả tòa thung lũng mặt đất đều đang run rẩy. Ầm, ầm, ầm. Tại đây một vòng giao chiến sau khi, Diệp Thần cùng cái kia Lạc Vô Song lần thứ hai tách ra. Diệp Thần cùng Lạc Vô Song công kích, lần thứ hai oanh kích ở cùng nhau. Lần này giao chiến càng thêm kịch liệt, tăng thêm sự kinh khủng. Diệp Thần cùng Lạc Vô Song trong chiến đấu bạo phát ra vô số khủng bố năng lượng, hướng về bốn phía khuếch tán mà ra, những kia năng lượng dường như hỏa diễm giống như vậy, không ngừng bốc cháy lên. Diệp Thần cùng Lạc Vô Song chiến đấu trong nháy mắt này đạt đến mức độ kịch liệt. Hai người công kích không ngừng hướng về chu vi oanh kích tới, những kia năng lượng đem những kia vết đá đều bắn cho đánh ra vô số vết rách. Những kia hòn đá mảnh vụn dường như giọt mưa giống như vậy, ào 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 rơi xuống. Trận này kinh thiên chiến đấu để những người bảo vệ kia chúng cực kỳ chấn động. Bọn họ nhìn Diệp Thần cùng Lạc Vô Song chiến đấu, trong lòng tràn đầy vô tận kinh hãi. Lúc này, Lý Thi Yên cũng ra tay rồi, trợ giúp Diệp Thần. Phải biết, nơi này chính là Lý Thi Yên thần hồn thế giới, Lý Thi Yên ở nơi này thế giới chính là chủ thể. Trong nháy mắt, chỉ thấy Lý Thi Yên giết đi ra ngoài. Bóng người của nàng hơi động, hóa thành vô số tàn ảnh, hướng về Lạc Vô Song vào tới. Đây là Lý Thi Yên lần thứ hai triển khai thần hồn thế giới, triển khai ra công kích cũng là mạnh nhất. Lý Thi Yên công kích mang theo một luồng cường hãn vô cùng khí tức. Lý Thi Yên vừa ra tay, trên người nàng tỏa ra từng đạo ánh sáng, tia sáng kia tạo thành một vòng ánh sáng, đưa nàng bao phủ ở bên trong. Sau một khắc, tia sáng kia vòng giống như là một cái lưới lớn giống như vậy, hướng về cái kia Lạc Vô Song bao phủ tới. Lý Thi Yên công kích bao phủ Lạc Vô Song bầu trời. Đạo kia to lớn lưới hướng về Lạc Vô Song bao phủ quá khứ. Cái này bao phủ Lạc Vô Song vòng lớn, vô cùng lớn, cơ hồ đem Lạc Vô Song toàn bộ bao phủ ở bên trong. Lúc này, chỉ thấy Diệp Thần trường kiếm vung lên. Một đạo cường đại kiếm ý trong nháy mắt hướng về Lạc Vô Song chém tới. Lạc Vô Song cầm trong tay đàn cổ, một bên chống đỡ cái kia vô cùng mạnh mẽ ánh kiếm, một bên thôi thúc dây đàn, hướng về cái kia cường đại ánh kiếm, biểu diễn ra một khúc. Liên tiếp thanh âm của vang lên, từng cái mạnh mẽ sóng âm, hướng về Diệp Thần xung kích quá khứ. Xì xì. Diệp Thần ánh kiếm trực tiếp bị sóng âm kia cho xé rách. Lạc Vô Song nhìn thấy cái kia vong lớn đưa nàng bao phủ lại sau, hừ lạnh một tiếng nói, muốn dùng biện pháp như thế giảng buộc ngụ ở ta. Nam mơ. Lạc Vô Song tiếng nói vừa ra, trên người nàng liền phóng ra một đạo bóng ánh thần quang. Nay một vệ thần quang vừa hiện, cái kia to lớn vong lớn bên trong lập tức liền chuyển ra một tiếng ông minh chi thanh, vong lớn trong nháy mắt hỏng mất. Cùng lúc đó, cái kia Lạc Vô Song dĩ nhiên từ cái kia vong lớn bên trong bỏ ra. Ngươi cho rằng dựa vào chỉ là một pha lưới là có thể đem ta cho nhốt lại sao? Thực sự là ý nghĩ kỳ lạ. Ngươi đã như vậy muốn tìm cái chết, vậy ta sẽ giúp đỡ ngươi. Lạc Vô Song một tiếng quát lạnh, lần thứ hai thôi thúc đàn cổ, hướng về Diệp Thần đánh tới. Cái kia đàn cổ là Lạc Vô Song dùng thiên ngoại thiên thạch chế tạo ra một thanh đàn cổ. Này đàn cổ bên trong ẩn chứa thiên ngoại thiên thạch bên trong ẩn chứa tất cả ảo nghĩa, uy năng vô cùng, là một thanh không gì không xuyên thủng đàn cổ. Lạc Vô Song khởi động trôi này đàn cổ, hướng về Diệp Thần giết đi, muốn Diệp Thần cho triệt để giết chết đi. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng. Sau một khắc, trong thân thể của hắn một luồng vô cùng kiếm ý thả mà ra. Trong chớp mắt này, Diệp Thần thân hình loáng một cái, hướng về xa xa bỏ chạy mà đi. Một sát na kia, trong thân thể của hắn một luồng mênh mông kiếm ý hướng về xa xa bao phủ mà ra. Nhất thời, hai cỗ sức mạnh to lớn ầm ầm bạo phát ở cùng nhau, toàn bộ thế giới đều chấn động lên. Chương 1195 lợi đồng lòng. Chương 1195 lợi đồng lòng. Diệp Thần cùng Lý Thi Yên phu thê liên hợp lại, giết hướng về cái kia Lạc Vô Song. Ở trong nháy mắt này, Diệp Thần trên người bắn ra một đạo chói mắt vô cùng kiếm khí màu vàng nóng, hướng về cái kia Lạc Vô Song giết tới. Tại đây một đạo kiếm khí màu vàng nóng bên trong pha thêm một luồng ánh kiếm. Luồng kiếm khí màu vàng nóng này trong nháy mắt liền đem phía trước tất cả trở ngại vật đều cho nát tan, hướng về cái kia Lạc Vô Song chém giết mà đi. Cái kia Lạc Vô Song cảm nhận được Diệp Thần cùng Lý Thi Yên trên người ẩn chứa thực lực cường đại, sắc mặt khẽ thay đổi, vội vàng hướng về bên cạnh né tránh mà đi. Vào lúc này, Diệp Thần cùng Lý Thi Yên cũng đồng thời xông về cái kia Lạc Vô Song, muốn đưa nàng cho giết chết. Lạc Vô Song nhìn thấy Diệp Thần cùng Lý Thi Yên hướng nàng vào tới, sắc mặt trở nên càng thêm lung túng, nàng khởi động trong tay đàn cổ, hướng về Diệp Thần cùng Lý Thi Yên công kích quá khứ. Rầm rầm rầm. Từng trận nặng nề vô cùng tiếng vang ở mảnh này trong thiên địa vang lên, kinh sợ tâm hồn. Cái kia Lạc Vô Song cùng Lý Thi Yên không ngừng mà đụng vào nhau, bùng nổ ra từng đường vô cùng công kích. Diệp Thần công kích, không ngừng hướng về Lạc Vô Song oanh kích mà đi. Lý Thi Yên công kích, nhưng là hướng về cái kia Lạc Vô Song điên cuồng tập kích mà đi. Lạc Vô Song ở Diệp Thần cùng Lý Thi Yên điên cuồng công kích bên dưới, rất nhanh liền bị ép tay chân luống cuống, chỉ có thể không ngừng mà né tránh tránh né. Lý Thi Yên mặc dù chỉ là đạt đến hợp đạo cảnh giới, thế nhưng nơi này dù sao cũng là nàng thần hồn thế giới, ở đây nàng chính là chúa tể. Chỉ thấy nàng vung tay lên, chỉ thấy trên bầu trời đột nhiên xuất hiện từng tòa núi lớn, hướng về Lạc Vô Song chấn áp xuống. Diệp Thần cũng là một chiêu kiếm kiếm chém ra, bộc phát ra vô tận tiên quang. Này hai đạo công kích, hướng về Lạc Vô Song oanh kích mà đi, đem Lạc Vô Song cho ép tới liên tục bại lui. Ở đây Lạc Vô Song bị bức ép đến liên tục bại lui lúc, Lý Thi Yên lại là bỗng nhiên vùng ra mấy trường, hướng về Lạc Vô Song đánh mà đi. Những này trường ấn, mỗi một lòng bàn tay đánh đi ra, đều mang theo vô tận sức mạnh hủy diệt. Những này trường ấn, ở trong hư không ngưng tụ ra các loại răng rấp, hướng về Lạc Vô Song đập xuống lại đi, mỗi một cái đều vô cùng khổng lồ, để những kia trong hư không đã xảy ra kịch liệt nổ tung, rung động không ngớt. Những này trường ấn, mỗi một cái đều vô cùng mạnh mẽ, ẩn chứa kinh khủng công kích. Đối mặt những này trường ấn oanh kích, Lạc Vô Song căn bản cũng không có bất luận biện pháp gì chống đối. Những này trường ấn đem Lạc Vô Song cho bao phủ hoàn toàn, đem Lạc Vô Song thân hình cấp bao bao lấy. Những này trường ấn, mỗi một cái đều ẩn chứa vô cùng mạnh mẽ lực công kích, đem những tia trường ấn đập trúng người, tuyệt đối sẽ đụng phải trọng thương, bị kích thương thậm chí đánh giết. Không chỉ có như vậy, tại đây chút trường ấn bên trong còn có đại lượng phù văn, những đùa chú này đều ẩn chứa cường đại phù triện lực lượng. Những phù triện này có thể bùng nổ ra cực kỳ kinh khủng sát phạt lực lượng. Lạc Vô Song tại đây trường ấn bên trong bị những này trường ấn bắn trúng, trong nháy mắt đã bị trọng thương. Thế nhưng Lạc Vô Song dù sao cũng là thần kiếp cảnh trung kỳ tu sĩ, thực lực thực sự khủng bố. Trên người nàng những tia cường đại phù triện lực lượng đang không ngừng kích động, hóa giải này trường ấn, hướng về bốn phía khuyết tán mà đi. Lạc Vô Song trên người phụ triện lực lượng, tuy rằng có thể hóa giải Diệp Thần đẳng nhân phát động công kích, nhưng căn bản không cách nào Diệp Thần đẳng nhân cho hoàn toàn áp chế lại. Ở ngăn ngắn mấy hô hấp công phu bên trong, Diệp Thần cũng đã bắt được cơ hội, hướng về cái kia Lạc Vô Song giết tới. Ở trong nháy mắt này, Diệp Thần khởi động thanh cự kiếm kia, hướng về cái kia Lạc Vô Song, hung hăng chém giết mà đi, một chiêu kiếm liền hướng về cái kia Lạc Vô Song đầu lâu, chém vào mà đi. Diệp Thần chém xuống một kiếm, toàn bộ thiên địa đều dường như muốn đổ nát. Ở Diệp Thần trong tay thanh trường kiếm kia, ẩn chứa sức mạnh, quả thực là kinh thế hai tụ, khiến người ta cảm thấy cực kỳ hoảng sợ. Không được, các ngươi nhanh lên một chút rời đi. Nhìn thấy Diệp Thần một chiêu kiếm hướng về chính mình chém giết mà đến, Lạc Vô Song vội vàng nói rằng. Lạc Vô Song trong tay cầm này thanh màu đen đàn cổ, ở thân thể của nàng chu vi ngưng tụ ra đại lượng phòng hộ phù văn. Tại đây phòng hộ phù văn bên trong có đại lượng phù văn lực lượng. Những đùa chú này lực lượng, vào lúc này toàn bộ hướng về Lạc Vô Song hội tụ mà đi, dung nhập vào Lạc Vô Song trong thân thể. Vào lúc này, Lạc Vô Song trên người phù văn lực lượng dĩ nhiên trở nên càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, đem cả người bọc lại. Diệp Thần chiêu kiếm này chém xuống, kiếm kia mang ở trên nửa đường cũng đã biến mất không còn tăm hơi, mà là bị Lạc Vô Song trên người tầng kia phủ văn ánh sáng trở lại. Ầm ầm ầm. Theo một tiếng vang thật lớn, này thanh cự kiếm chém ở Lạc Vô Song trên người, sinh ra lớn vô cùng thanh thế. Chiêu kiếm này đem Lạc Vô Song chém bay ra ngoài, miệng phun máu tươi. Lồng ngực của nàng bị này cự kiếm cho bổ trúng, xuất hiện một đạo thật sâu vết thương. Lạc Vô Song khỏe miệng chảy ra từng tia đỏ sẫm máu tươi, có vẻ cực kỳ chật vật. Ánh mắt của nàng âm trầm, nhìn chòng chọc vào Diệp Thần, "Hảo tiểu tử, lại có thể phá tan ta phòng ngự, thực lực xác thực rất mạnh mẽ, có điều, hôm nay, ngươi nhất định phải chết." "Hừ, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể hay không giết được ta." Dứt lời, cái kia Lạc Vô Song liền hướng về Diệp Thần lần thứ hai giết tới. Diệp Thần nhìn thấy Lạc Vô Song lần thứ hai đánh tới, hắn không chút hoang mang, cầm trong tay chuôi này kiếm lớn màu đen, hướng về cái kia Lạc Vô Song giết tới. Hai người lẫn nhau giao chiến lên, trong quá trình này, Diệp Thần vẫn luôn chiếm cứ thượng phòng, không ngừng mà tiến hành phản công, không ngừng đem cái kia Lạc Vô Song áp chế lại. Ở Diệp Thần công kích bên dưới, cái kia Lạc Vô Song đích tình huống cũng biến thành cực kỳ trở nên nguy hiểm. Vào lúc này, cái kia Lạc Vô Song rốt cục cảm thấy một tia không ổn. Vào lúc này, Diệp Thần ánh kiếm lại một lần nữa hướng về cái kia Lạc Vô Song đánh tới, hướng về cái kia Lạc Vô Song đỉnh đầu chém giết mà đi. Mà Lý Thi Yên nhưng là không ngừng điều động nàng thần hồn lực lượng. Hắn tạo thành từng tòa núi lớn, hướng về cái kia Lạc Vô Song trấn áp thôi quá khứ. Ở Lý Thi Yên thần hồn lực lượng thôi thúc bên dưới, tòa kia ngọn núi lớn, toàn bộ đều ẩn chứa uy thế hủy thiên diệt địa. Tòa kia ngọn núi lớn, mỗi một tòa đều tỏa ra sức mạnh mang tính hủy diệt, hướng về Lạc Vô Song giết tới, đem cái kia Lạc Vô Song cho bao phủ, không cho cái kia Lạc Vô Song bất kỳ cơ hội chạy trốn. Lạc Vô Song ở gặp phải như vậy nguy hiểm cục diện thời điểm, sắc mặt của nàng rốt cục thay đổi. Nàng xem thấy trước mắt những ngày núi lớn, trên mặt vẻ mặt trở nên hơi dữ tợn. Lạc Vô Song nhìn trước mắt tòa kia ngọn núi lớn, khắp khuôn mặt là chấn động cùng sợ hãi. Thân hình của nàng liên tiếp lui về phía sau, không ngừng né tránh những tia công kích. Những tia công kích oanh kích ở trên người nàng, phát ra ầm 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 tiếng nổ đùng đoàng. Lúc này, Lạc Vô Song tại đây đối với phu thê liên thủ lại, đã rơi vào rồi hạ phong. Lạc Vô Song thân hình loáng một cái, hướng về cái kia Diệp Thần cùng Lý Thi Yên giết tới. "Hừ, cho dù chết, ta cũng sẽ lôi kéo các ngươi cho cùng." Cái kia Lạc Vô Song lớn tiếng quát, âm thanh đinh tai nhức óc, để tứ phương cũng vì đó náo động. Nàng hướng về Diệp Thần cùng Lý Thi Yên giết tới, một trưởng vô đánh mà ra. Một trưởng kia đánh ra đi ra ngoài, ở lòng bàn tay của nàng, dĩ nhiên nổi lên từng đạo trưởng ảnh, những này trưởng ảnh hướng về Diệp Thần, Lý Thi Yên, đồng thời đánh ra lại đây. Lạc Vô Song một đòn đánh ra, trên người nàng phủ văn lực lượng, trong nháy mắt đã bị nàng rút lấy một thành trở lên. Nàng một trường này đánh ra mà ra, uy năng kinh người. Ầm ầm ầm. Diệp Thần cùng Lý Thi Yên toàn bộ bị đánh bay đi ra ngoài, mỗi một người đều bị chấn thương. Diệp Thần cùng Lý Thi Yên đều bị chấn động đến mức miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt cực kỳ. Bọn họ mới vừa rồi bị một trường này chấn thương. Một trường này ẩn chứa sức mạnh to lớn, trực tiếp chấn động đến mức bọn họ đều bị thương. Diệp Thần bị thương nhẹ, cái kia Lý Thi Yên càng thảm hại hơn. Lý Thi Yên bị một trường này chấn động phải trực tiếp văng một ngụm lớn máu tươi. Chương 1190, liên thủ đối phó. Chương 1190, liên thủ đối phó. Lạc Vô Song ra tay toàn lực, mặc dù là Diệp Thần cùng Lý Thi Yên, cũng khó có thể chịu đựng. Dù sao này Lạc Vô Song chính là thần kiếp cảnh trung kỳ tu sĩ, Diệp Thần thần hồn cảnh giới chỉ là thần kiếp cảnh sơ kỳ, Lý Thi Yên cũng chỉ là hợp đạo cảnh giới, vì lẽ đó, mặc dù là Diệp Thần cùng Lý Thi Yên liên thủ, cũng khó có thể đối phó này Lạc Vô Song. Hừ, hai người các ngươi tiểu bối, ngày hôm nay ta liền để các ngươi rõ ràng cái gì gọi là chênh lệch. Nói, cái kia Lạc Vô Song liền hướng về Diệp Thần cùng Lý Thi Yên, tiếp tục chém giết tới. Cái kia Lạc Vô Song một bên hướng về Diệp Thần cùng Lý Thi Yên tấn công tới, hướng về Diệp Thần, Lý Thi Yên, lần thứ hai nghiền ép lên đi. Nhìn thấy Lạc Vô Song lần thứ hai hướng về bọn họ đánh giết mà đến, Diệp Thần cùng Lý Thi Yên đều trở nên cẩn thận. Diệp Thần đưa hắn thân thể thôi thúc đến cực hạn, cầm trong tay cử kiếm, điên cuồng hướng về cái kia Lạc Vô Song đánh kích mà đi. Cái kia Lạc Vô Song thân thể, đồng dạng ở trong hư không nhanh chóng né tránh. Ở bên cạnh nàng, có một lớn vô cùng hắc động, đang điên cuồng cắn nuốt tất cả xung quanh. Đây là Lạc Vô Song từ bên trong không gian kia lấy ra hắc động, ẩn chứa cực kỳ đáng sợ sức cắn nuốt. Nay cỗ sức cắn nuốt lượng rất mạnh mẽ, giống như là một hắc động như thế, đem tất cả xung quanh đều toàn bộ cắn nuốt mất. Diệp Thần cùng Lý Thi Yên bị này Lạc Vô Song cho triển chủ liễu. Vào lúc này, Diệp Thần cùng Lý Thi Yên đều cảm giác được hai người bọn họ đã bị cái kia Lạc Vô Song cho hoàn toàn kiềm chế. Nữ ma đầu này thực lực thật sự là quá mạnh mẽ a. Nhìn cái kia Lạc Vô Song, Diệp Thần không khỏi âm thầm liễu lưỡi, trong lòng tràn đầy chấn động, trong lòng hắn cảm khái không thôi. Sư tỷ, Diệp Thần quay về Lý Thi Yên ngay mắt. Lý Thi Yên trong nháy mắt liền minh bạch Diệp Thần ý tứ của. Nhất thời, chỉ thấy toàn bộ thế giới trong nháy mắt thay đổi. Bên trong thế giới kia, thần hồn xây dựng ra đến rồi thần hồn dây khóa, hướng về Lạc Vô Song khóa quá khứ. Cái kia Lạc Vô Song nhìn thấy Diệp Thần cùng Lý Thi Yên lại liên thủ thi triển ra công kích thần thông, nàng không khỏi cười lạnh một tiếng. Muốn dùng thần thức công kích ta? Không cửa. Tiếng nói của nàng vừa hạ xuống, tay phải của nàng bung lên, một đạo sóng âm hướng về Diệp Thần, Lý Thi Yên, điên cuồng chém giết mà đi. Ầm, ầm. Sóng âm kia hướng về Diệp Thần cùng Lý Thi Yên, điên cuồng oanh kích tới. Diệp Thần những thần kia thức dây khóa, bị này sóng âm cho đánh nát. Sóng âm kia tiếp tục hướng về Diệp Thần cùng Lý Thi Yên đánh giết lại đây, tốc độ thật nhanh, hầu như nháy mắt cũng đã vọt tới Diệp Thần cùng Lý Thi Yên bên người, muốn đưa bọn họ thần hồn cho cắn nát. Sóng âm kia ở Diệp Thần cùng Lý Thi Yên trên người điên cuồng rung động, hướng về bọn họ xông tới giết. Vào lúc này, cái kia Lạc Vô Song cũng đã giết tới trước mặt bọn họ, lần thứ hai hướng về Diệp Thần cùng Lý Thi Yên phát động công kích. Vào lúc này, Diệp Thần thân thể đột nhiên hướng về bên trái rời, sau đó nắm đấm phải của hắn nắm chặt, một quyền đánh ra. Diệp Thần hưu quyền đánh ra, cái kia một đạo quyền kình hóa thành một vị nắm đấm màu vàng nóng bóng mờ, khi hắn trên cánh tay phải ngưng tụ ra một viên màu vàng vảy rồng, mang theo một loại lớn lao uy năng, hướng về Lạc Vô Song oanh kích tới. Một chiêu này chính là Diệp Thần lĩnh ngộ ra tuyệt học mạnh nhất Long Hoàng Quyền. Cái kia Long Hoàng Quyền ở Diệp Thần trên cánh tay phải ngưng tụ ra Long Hoàng bóng mờ, ở Diệp Thần trên cánh tay phải quay quanh, sau đó này một vị nắm đấm màu vàng nóng bóng mờ hướng về Lạc Vô Song hung hăng đập xuống. Đòn đánh này là Diệp Thần đem một chiêu này triển khai đến cực hạn một đòn. Ầm. Diệp Thần cú đấm này cùng Lạc Vô Song một trường kia oanh kích ở cùng nhau. Hai người đụng nhau đánh vào một chỗ, đã xảy ra kịch liệt nổ tung, sinh ra mạnh mẽ sóng trùng kích, hướng về bốn phương tám hướng khuấy động ra. Ầm. Ầm. Theo trận này kịch liệt nổ tung, chu vi hư không dồn dập phá bụng ra, vô số không gian loạn lưu ở trong hư không cuộn trào mãnh liệt, đã xảy ra mạnh mẽ nổ tung. Tại đây chút loạn lưu bên trong, còn kèm theo vô tận sấm sét, hỏa diễm, hàn băng chờ chút sức mạnh. Không chỉ có như vậy, ở đây chút sức mạnh tứ ngược xung kích bên trong, chu vi hư không cũng bắt đầu đổ nát từng mảng hư không phá vụn, biến thành mảnh vỡ, hướng về bốn phía tản đi ra ngoài. Tại đây chút trong cái khe, từng sợi lôi đỉnh, lập loè kinh khủng ánh chớp, hướng về chu vi quét tán mà ra. Những kia sấm sét ẩn chứa vô tận sức mạnh sấm sét, ẩn chứa cường đại sức mạnh hủy diệt, một khi nhiễm đến trên người, sẽ lập tức đưa ngươi thần hồn cho hủy diệt đi. Một loại chân thần cảnh người tu luyện, một khi bị những này lôi đỉnh chạm được, cũng phải ngã xuống. Những này lôi đỉnh bên trong ẩn chứa cường đại hủy diệt chi lực, khiến người ta khó lòng phòng bị, không dám đụng vào những này lôi đỉnh. Diệp Thần thực lực đã đột phá đến thần tôn cảnh giới, những này lôi đỉnh tự nhiên không làm gì được Diệp Thần. Diệp Thần mặc dù là đang tránh né những này lôi đỉnh, thế nhưng những kia lôi đỉnh vẫn như cũ khi hắn trên người, để lại từng đạo thật sâu vết thương. Ầm. Ngay ở Diệp Thần tránh né những này lôi đỉnh lúc, ở đây Lạc Vô Song trong thân thể lại một lần chạy ra khỏi một vòng xoáy màu đen. Cái này vòng xoáy màu đen là Lạc Vô Song lực lượng linh hồn biến ảo ra tới. Màu đen kia vòng xoáy hướng về Diệp Thần bao phủ mà đến, phải đem Diệp Thần cùng Lý Thi Yên linh hồn cùng cắn nuốt mất. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, cái kia linh hồn vòng xoáy trong nháy mắt đã bị Diệp Thần linh hồn vòng xoáy cho nát tan biến mất không thấy. Bạch. Ở đây linh hồn vòng xoáy biến mất sau khi, Diệp Thần thân hình hơi động, lần thứ hai thi triển ra thần niệm thủ đoạn công kích. Vụ. Diệp Thần chỗ mi tâm, một đóa màu xanh hoa sen tái hiện ra, hướng về Lạc Vô Song thân thể, hung hăng đâm tới. Đóa hoa này màu xanh hoa sen trên, tỏa ra từng trận hoa sen mùi thơm, hướng về Lạc Vô Song thân thể bảo phủ mà đi. Mà ngũ sư tỷ Lý Thi Yên nhưng là không ngừng thay đổi chính mình thần hồn thế giới, trợ giúp Diệp Thần nhốt lại Lạc Vô Song. Ầm ầm ầm. Diệp Thần cùng ngũ sư tỷ Lý Thi Yên thần hồn thế giới cùng thế giới linh hồn đồng loạt phát lực, đem cái kia Lạc Vô Song thế giới linh hồn vững vàng khóa chặt. Vào lúc này, Lý Thi Yên thần hồn thế giới cũng đã trở nên càng ngày càng vững chắc, càng ngày càng cô đọng, thậm chí mơ hồ có thể cảm giác được có một tia đạo văn hiện lên ở cái kia trong thế giới linh hồn. Hơn nữa, theo Diệp Thần cùng ngũ sư tỷ Lý Thi Yên thế giới linh hồn từ từ thành hình, Diệp Thần cảm ứng được, hắn thần hồn bên trong thế giới thần hồn lực lượng cũng càng ngày càng dày đặc. Diệp Thần trong tay bản mệnh tiên kiếm, nhất thời tản mát ra một đạo cường đại ánh kiếm, hướng về cái kia Lạc Vô Song chém giết tới. Ầm. Cái kia Lạc Vô Song, một móng vuốt chộp tới này thanh bản mệnh tiên kiếm, đem này thanh bản mệnh tiên kiếm tóm đến vỡ vụn thành từng mảnh ra. Nhìn thấy Diệp Thần công kích bị chống lại rồi, Lạc Vô Song không khỏi lộ ra châm chọc biểu hiện đến. Lạc Vô Song trong tay màu máu ánh đao, vào đúng lúc này bỗng nhiên tăng vọt mấy lần, sau đó bỗng nhiên bổ xuống. Rầm rầm rầm. Nhìn cái kia màu máu ánh đao, Diệp Thần cầm trong tay bản mệnh tiên kiếm, điên cuồng ngăn cản này một đạo ánh đao. Thấu chương xong, chương 1197, cuối cùng quyết chiến. Chương 1197, cuối cùng quyết chiến. Thế nhưng, Diệp Thần thần hồn vẫn không cách nào chống đỡ ngủ ở một đao kia, bị cái kia một đạo ánh đao bổ trúng thân thể, trực tiếp bị một đao kia đánh bay ra ngoài, ở giữa không trung phun ra vài ngụm máu tươi. Ở Diệp Thần trên người cũng xuất hiện rất nhiều đạo dữ tợn vết thương, từng cái huyết tuyến hướng về bên ngoài lan tràn. Xì xì. Diệp Thần một ngụm máu tươi phun ra ngoài, thân thể nặng nề ngã rầm trên mặt đất. Thân thể của hắn trên mặt đất lăn lộn, trên mặt đất đập ra một hố lớn đến. Ở đây hố lớn bên trong, từng khối đá tảng không ngừng tan vỡ, biến thành một phấn. Diệp Thần thân thể ở đây hố lớn bên trong lăn lộn mấy chục vòng sau khi, lúc này mới ngừng lại. Tiểu Thần. Lúc này, chỉ thấy một thanh âm truyền đến. Vũ sư tỷ lập tức liền bay đến Diệp Thần bên người. "Tiểu Thần, ngươi không sao chứ?" Vũ sư tỷ thân thiết hỏi. "Ta không sao, Vũ sư tỷ, cảm ơn ngươi." Diệp Thần đứng lên, hướng về Vũ sư tỷ nói rằng, "Tiểu Thần, ngươi là không phải bị thương rất nặng? Nhanh, trước tiên chữa thương đi." Vũ sư tỷ nói rằng. Ở chiến đấu mới vừa rồi bên trong, Diệp Thần cùng Vũ sư tỷ liên thủ, thi triển ra các loại bí thuật, đem đối thủ đẩy vào tuyệt lộ, lúc này mới lấy được ưu thế áp đảo. Nhưng là, vừa nãy cái kia Lạc Vô Song, thật sự là thật là quỷ dị, hắn sử dụng tới công kích phi thường mạnh mẽ, khiến người ta khó lòng phòng bị. Diệp Thần cùng Ngũ sư tỷ cho tới nay đều là ngàn cân treo sợi tóc, hơi bất cẩn một chút, bọn họ sẽ chết ở Lạc Vô Song trong tay. Bây giờ không phải là chữa thương thời điểm. Diệp Thần mở miệng nói. Lúc này, Diệp Thần từ từ đứng lên, lau lau khóe miệng máu tươi. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Lạc Vô Song, mở miệng nói, "Lạc Vô Song, ngươi bây giờ rời đi sư tỷ của ta thân thể, hay là ta còn có thể tha cho ngươi một mạng?" "Tiểu tử, an nói ngông cuồng, ngươi tự thân cũng khó khăn bảo đảm còn nói ra mạnh miệng như vậy." Nghe được Diệp Thần cái kia, Lạc Vô Song khinh thường cười lạnh nói, "Nếu như vậy, vậy thì đừng trách ta không khách khí." Diệp Thần quát lạnh một tiếng, trên người của hắn khí tức nhất thời tăng lên tới cực hạn, một luồng sát ý ngập trời từ Diệp Thần trên người bộc phát ra. Ầm, ầm, ầm. Diệp Thần dưới chân nhất thời liền bạo phát ra một đoàn đoàn kinh khủng linh hồn phong bạo, ở đây trong gió lốc, từng luồng sức mạnh kinh khủng từ trong đó bộc phát ra, hướng về Lạc Vô Song xung kích tới. Cái kia Lạc Vô Song cảm ứng được Diệp Thần bạo phát ra một cổ cường đại uy năng sau khi, trên mặt nhất thời xuất hiện vẻ kinh ngạc. Diệp Thần dĩ nhiên có thể thôi thúc ra kinh khủng như thế uy năng, mà bây giờ Diệp Thần đã đem trong cơ thể mình năng lượng triệt để dung hợp tiến vào chính mình thần hồn bên trong thế giới, làm cho hắn thần hồn thế giới trở nên cứng cáp hơn, càng thêm vững chắc. Vì lẽ đó Diệp Thần liền bắt đầu rồi chân chính thôi thúc trong cơ thể mình năng lượng, từng đạo năng lượng kinh khủng ở đây trong hư không ngưng tụ ra, hướng về Diệp Thần trong thân thể cháo tiến vào, cuối cùng hóa thành Diệp Thần năng lượng, rót vào đến cái kia bản mệnh trong tiên kiếm. Bản mệnh tiên kiếm lưỡi kiếm bên trên nhất thời tỏa ra chói mắt kim sắc quang mang, ở đây kim sắc quang mang bên trong ẩn chứa cường đại đạo văn. Quyền này mệnh tiên kiếm chính là một cái đứng đầu linh bảo. Diệp Thần đem chính mình toàn bộ thần hồn lực lượng cùng lực lượng linh hồn đều rót vào tiến vào chuôi này bản mệnh trong tiên kiếm, vì lẽ đó chuôi này bản mệnh tiên kiếm cấp bậc trong nháy mắt liền leo đến một độ cao. Mèo. Sẽ ở đó chút năng lượng toàn bộ truyền vào tiến vào chuôi này bản mệnh tiên kiếm bên trong chớp mắt, chuôi này bản mệnh tiên kiếm nhất thời liền bay đến Diệp Thần đỉnh đầu, tỏa ra chói lóa mắt kim sắc quang mang. Chuôi này bản mệnh trong tiên kiếm nhất thời nổ bắn ra vạn trượng hào quang, hướng về tứ phương phóng xạ đi ra ngoài. Cái kia một bó cột hào quang hướng về bốn phía phóng xạ đi ra ngoài, đem hư không đều xuyên thủng tạo thành từng cái lỗ nhỏ. Vụ. Ở đây chuôi bản mệnh tiên kiếm phía trước, Diệp Thần tay cầm chuôi này bản mệnh tiên kiếm, đột nhiên vung lên, chuôi này bản mệnh tiên kiếm nhất thời nổ bắn ra một đạo khủng bố vô cùng ánh kiếm. Ầm. Cái kia một ánh kiếm hướng về cái kia Lạc Vô Song bổ tới, mang theo óng ánh khắp nơi ánh kiếm, phản phất là ngôi sao trên trời bỏ mình hạ xuống. Đạo kiếm băng kia hướng về Lạc Vô Song đánh giết quá khứ, tốc độ nhanh tới cực điểm, trong chớp mắt đã đến Lạc Vô Song phụ cận. Kiếm kia mang khí thế phi thường khủng bố, để Lạc Vô Song cảm thấy một trận sởn cả tóc gáy, cả người tóc gáy dựng thẳng, cảm thấy một loại cảm giác nguy hiểm. Lạc Vô Song không dám chần chờ, đội ba thi triển ra thân pháp, muốn né tránh Diệp Thần một chiêu kia công kích. Bạch. Chỉ thấy Lạc Vô Song thân hình lóe lên, liền biến mất ở tại chỗ. Một giây sau, Diệp Thần ánh kiếm liền trực tiếp bổ tới cái kia Lạc Vô Song trước đứng yên vị trí. Ầm ầm ầm. Ở đây một mảnh trên đất trống, nhất thời đã bị bổ ra một đạo thâm thúy hồng câu, một đạo kinh khủng vết kiếm, vắt ngang với nơi đó, để toàn bộ hư không đều run rẩy lên. Thế nhưng, Lạc Vô Song đảo tẩu một giây sau, trong nháy mắt, chỉ thấy Na Na thế giới trong nháy mắt xuất hiện một mặt tường cao, đem cái kia Lạc Vô Song ngăn trở. Thần hồn cầm cố. Lý Thi Yên nhất thời hô to. Nàng thần hồn sức mạnh bạo phát, tạo thành một tầng màu lam nhạt thần hồn cấm chế. Cái kia từng đạo thần hồn cấm chế, trực tiếp hóa thành một chiếc bóng, hướng về cái kia Lạc Vô Song bao phủ mà đi. Mặc dù là cường đại Lạc Vô Song, một khắc đó, cũng bị Lý Thi Yên cầm cố lại. "Tiểu thần, ra tay." Lý Thi Yên hướng về Diệp Thần kêu gào một tiếng. Ở Lý Thi Yên thanh âm chưa dứt, Diệp Thần cái kia bản mệnh trong tiên kiếm, vừa có từng đạo hóng ánh hào quang bắn ra, hướng về Lạc Vô Song bao phủ mà đi. Ầm ầm ầm. Cái kia bản mệnh tiên kiếm lần thứ hai bạo phát ra khủng bố vô cùng công kích, hướng về cái kia Lạc Vô Song bao phủ mà đi. Trong nháy mắt này, cái kia Lạc Vô Song nổi giận gầm lên một tiếng, trên người hắn bạo phát ra vô cùng uy năng, những thần kia thông toàn bộ triển khai ra, hướng về cái kia từng đạo bao phủ hướng về năng lượng của hắn đánh giết quá khứ, đồng thời tay phải của hắn hướng về trên bầu trời chụp tới. Ở đây trên bầu trời, nhất thời tiểu gia phát hiện một đạo lớn vô cùng dấu móng tay, hướng về cái kia bản mệnh tiên kiếm quay chụp quá khứ, muốn đem cái kia bản mệnh tiên kiếm bắt lại. Ầm. Cái kia một cái bàn tay to, trực tiếp đánh bể cái kia bản mệnh trong tiên kiếm tản mát ra từng đạo ánh kiếm, sau đó hung hăng hướng về cái kia bản mệnh tiên kiếm phóng tới. Lại cạnh. Lạc Vô Song một con kia bàn tay to, hung hăng đặt tại cái kia bản mệnh tiên kiếm lưỡi kiếm mặt trên. Hai cỗ lực lượng nhất thời bành kích ở cùng nhau. Dầm 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 dầm. Vào đúng lúc này, từng đạo kịch liệt va chạm tiếng truyền vang đi ra. Hai cỗ lực lượng nhất thời bành kích ở cùng nhau. Vào đúng lúc này, từng đạo kịch liệt va chạm tiếng truyền vang đi ra. Diệp Thần trong tay tiên kiếm, lần thứ hai tản mát ra một đạo tiên cơ. Xì xì. Đúng vào lúc này, cái kia bản mệnh trong tiên kiếm nổ bắn ra một đạo hóng ánh vô cùng ánh sáng. Cái kia ánh sáng ở trên trời bên trong tạo thành một cái cự kiếm. Cái này cự kiếm độ dài có tới 30 mấy mét, tản ra vô biên kinh khủng sắc bén khí tức. Diệp Thần cầm trong tay này thanh bản mệnh tiên kiếm, hướng về cái kia Lạc Vô Song chém giết tới, muốn đem Lạc Vô Song cho chém rớt. Bạch. Lạc Vô Song vào đúng lúc này, bị Lý Thi Yên cầm cố lại, căn bản không tránh thoát. Cái kia Lạc Vô Song đội vã dùng tay bên trong đàn cổ, một đạo sóng âm hướng về cái kia một cái bản mệnh tiên kiếm quật quá khứ. Ầm. Sóng âm kia hung hăng quật ở Diệp Thần này thanh bản mệnh tiên kiếm lưỡi kiếm bên trên. Vào thời khắc ấy, cái kia bản mệnh tiên kiếm bỗng nhiên bạo phát ra một trận hào quang chói mắt. Lập tức, cái kia bản mệnh tiên kiếm lưỡi kiếm bên trên bạo phát ra mấy chục đạo ánh kiếm, hướng về Lạc Vô Song công kích mà đi. Lạc Vô Song roi dài tuy rằng lợi hại, thế nhưng là không cách nào ngăn cản Diệp Thần quyền này mệnh tiên kiếm công kích, lúc này bị đánh trúng, phát ra một trận thê thảm vô cùng tiếng kêu thảm thiết. Cái kia đàn cổ trực tiếp bị đánh nát, Lạc Vô Song cánh tay cũng bị kiếm kia mang cho chặt đứt. Chương 1198, đào tẩu. Chương 1198, đào tẩu. Phụ, Lạc Vô Song trong miệng nhất thời phun ra một ngụm máu tươi. Lạc Vô Song nhận lấy trọng thương, sắc mặt hắn khó coi cực kỳ, hướng về Diệp Thần tức giận nhìn sang, trong con ngươi tràn đầy oán độc ánh sáng. Lạc Vô Song làm sao cũng không nghĩ đến, Diệp Thần lại còn có như vậy lá bài tẩy. Diệp Thần vung tay lên, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, bộc phát ra sức mạnh vô cùng to lớn. Cái kia bản mệnh tiên kiếm, trong nháy mắt lớn lên gấp mấy trăm lần, tỏa ra vô tận ánh sáng, hướng về Lạc Vô Song chấn áp thôi quá khứ, muốn đem Lạc Vô Song cho chấn áp. Cái kia Lạc Vô Song hét lớn một tiếng, hắn điên cuồng thôi thúc trên người sức mạnh, hướng về cái kia chấn áp mà xuống bản mệnh tiên kiếm đánh tới. Ầm. Lạc Vô Song thúc dục trên người vô tận sức mạnh, hướng về cái kia chấn áp mà đến bản mệnh tiên kiếm đánh tới. Cái kia bản mệnh tiên kiếm, trong nháy mắt tan vỡ. Những tia hồng mất bản mệnh tiên kiếm bên trong, nhất thời phun trào khỏi đầy trời ánh kiếm, hướng về Lạc Vô Song bao phủ mà đi. Cái kia đầy trời ánh kiếm, tràn đầy trời đất giống như vậy, hướng về Lạc Vô Song bao phủ mà đi, trong nháy mắt đem cái kia Lạc Vô Song bao phủ lại trong đó. Lạc Vô Song nhất thời liền lâm vào vô cùng ánh kiếm bên trong. A! Lạc Vô Song giống lớn một tiếng, hắn điên cuồng thôi thúc sức mạnh của bản thân, muốn tránh thoát kiếm này mang cầm cố, thoát vây đi ra. Đáng tiếc chính là, nay từng đạo ánh kiếm uy năng quá mạnh mẽ, hắn thôi thúc toàn lực, đều không thể tránh thoát này từng đạo khủng bố vô cùng ánh kiếm cầm cố. Oanh oanh oanh. Ở Lạc Vô Song trên người, rất nhiều nơi đều bị kiếm kia mang dư âm cho xé rách ra. Những tia ánh kiếm xé rách Lạc Vô Song thân thể, để Lạc Vô Song trên người chảy xuôi rơi xuống rất nhiều máu tươi, xem ra nhìn thấy mà giật mình. Ầm. Ở đây kinh khủng tiếng nổ mạnh bên trong, Lạc Vô Song thân thể hoàn toàn nổ tung, mưa máu bay tán loạn, cái kia một bộ thân thể ở trong hư không nổ tung, tạo thành một đám mưa máu tràn ngập ở trong hư không, có vẻ đặc biệt quỷ dị cùng yêu diễm. Tiểu tử, coi như các ngươi tàn nhẫn. Nhất thời, chỉ thấy Lạc Vô Song trong nháy mắt bị bước lui. Diệp Thần khẽ miệng cười gằn, tay cầm trường kiếm, lập tức đuổi theo. Muốn chạy trốn. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, mũi chân hơi điểm nhẹ, cả người trong nháy mắt hướng về cái kia Lạc Vô Song xung phong liều chết tới. Lạc Vô Song thực lực rất mạnh mẽ, tại đây giả lập trong không gian, Lạc Vô Song thực lực lấy được trình độ lớn nhất nâng lên. Điều này cũng đưa đến, Lạc Vô Song muốn từ Diệp Thần trong tay đào tẩu, căn bản không dễ dàng, chớ nói chi là, Diệp Thần trong tay còn có quyển này mệnh tiên kiếm món chí bảo này. Quyển này mệnh tiên kiếm bộc phát ra uy năng, vượt xa phổ thông tiên khí. Mèo. Diệp Thần trong nháy mắt đuổi kịp cái kia Lạc Vô Song, trong tay bản mệnh tiên kiếm bỗng nhiên chém ra, hướng về cái kia Lạc Vô Song cái cổ bổ tới. Bạch. Một đạo bóng ánh ánh kiếm, hướng về cái kia Lạc Vô Song chém giết tới, đem cái kia Lạc Vô Song chém làm hai nửa. Cái kia một đạo bóng ánh ánh kiếm, bay thẳng đến phía trước chém giết tới, đem hư không cho chém nứt ra, chém thành hai mảnh. Sau đó, cái kia một đạo bóng ánh ánh kiếm chém về phía cái danh to kia. Ầm. Sẽ ở đó bóng ánh ánh kiếm chém về phía cái danh to kia thời điểm, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn truyền đến. cái danh to kia trong nháy mắt đổ nát, biến thành một hắc động, hướng về cái kia bóng ánh ánh kiếm thôn phệ mà đi. Nhất thời, chỉ thấy cái kia Lạc Vô Song thần hồn hóa thành một vệt sáng, hướng về hắc động kia xuyên ra ngoài. Quả nhiên không phải tốt như vậy chém giết sao? Diệp Thần cau mày. Sư tỷ, chúng ta đuổi theo, không thể để cho nàng chạy trốn. Diệp Thần mở miệng nói. Lúc này, chỉ thấy Diệp Thần mang theo Lý Thi Yên, nhất thời hướng về mà hắc động đuổi theo. Bạch. Cái kia Lạc Vô Song thoát đi ra hố to, bóng người của nàng lóe lên, trực tiếp trốn vào đến trong hư không biến mất không còn tăm hơi. Diệp Thần bọn họ cũng lập tức đuổi theo. Ngoại trừ trong hư không, chỉ thấy bọn họ đi tới một chỗ. Nơi này chính là này Thiên Âm ảo cảnh. Nơi này là Thiên Âm ảo cảnh. Diệp Thần mở miệng nói. Lý Thi Yên gật đầu nói, không nghĩ tới ngày này Âm tộc lão tổ chạy trốn tới nơi này. Nàng bị trọng thương, nên chạy không xa. Diệp Thần mở miệng nói. Lý Thi Yên cũng gật gật đầu. Lập tức, Diệp Thần cùng Lý Thi Yên liền nhanh chóng hướng về sâu trong hư không, hướng về cái kia Lạc Vô Song chạy trốn phương hướng truy đuổi quá khứ. Rất nhanh, hai người theo cái kia Lạc Vô Song tiến vào trong hư không, hướng về phía trước chạy trốn mà đi. Xèo. Ngay ở hai người mới vừa tiến vào đến trong hư không thời điểm, một ánh kiếm đột nhiên hướng về bọn họ chém giết mà đến, hướng về Diệp Thần đầu chém giết mà tới. Cái kia một ánh kiếm trên mang theo cực kỳ bàng bạc kiếm ý, để Diệp Thần đều cảm giác được một luồng gió lạnh phả vào mặt, để hắn có một loại cảm giác nghẹt thở. Ầm. Diệp Thần không dám thất lễ, trong tay bản mệnh tiên kiếm đột nhiên hướng về phía trước chém ra. Vụ. Cái kia một đạo bóng ánh ánh kiếm trong nháy mắt bị cái kia bản mệnh tiên kiếm cho chém thành hai nửa, sau đó liền tiêu tan rơi mất. Diệp Thần cùng Lý Thi Yên thân hình nhanh chóng hướng về phía trước xung phong mà đi, nháy mắt liền đuổi kịp cái kia Lạc Vô Song. Tiểu tặc, hôm nay lão phu muốn ngươi chết không nơi táng thân. Ở Diệp Thần phía sau bọn họ, cái kia Lạc Vô Song bóng người nhanh chóng lướt tới, cái kia trong con ngươi đầy giấy căm giận ngút trời, sự thù hận ngập trời. Cái kia Lạc Vô Song một bộ hung ác dáng dấp, hướng về Diệp Thần xung phong mà đến, chuẩn bị đối với Diệp Thần phát động lôi đình nhất kích. Xẹt xẹt. Diệp Thần cầm trong tay bản mệnh tiên kiếm, thủ đoạn hơi run lên, sau đó hướng về phía trước chém ra một chiêu kiếm. Cái kia một ánh kiếm hóa thành một đạo sán lạn vô cùng dòng thác kiếm khí, hướng về Lạc Vô Song thân thể chém giết tới, hướng về Lạc Vô Song bao phủ mà đi. Cái kia một ánh kiếm uy thế rất lớn, trong nháy mắt liền đem cái kia Lạc Vô Song cho bao phủ ở trong đó. Ầm. Cái kia Lạc Vô Song thân thể bị Diệp Thần bản mệnh tiên kiếm chém giết đi ra ngoài, cái kia một ánh kiếm cho rung động đến rút lui đi ra ngoài. Lúc này, Lạc Vô Song treo ở bầu trời kia bên trên, nhìn Diệp Thần. Diệp Thần cũng nhìn về phía Lạc Vô Song. "Tiểu tử, ngươi biết nơi đây là địa phương nào sao?" Lạc Vô Song nhìn Diệp Thần hỏi. "Thiên Âm ảo cảnh." Diệp Thần hồi đáp. "Không sai, nơi này đích thật là Thiên Âm ảo cảnh, nói thật cho ngươi biết đi, ngày này Âm ảo cảnh chính là chúng ta Thiên Âm tộc năm đó thủy tổ, nơi này là một bí cảnh, thế nhưng đồng thời cũng là một đại trận. Ngày này Âm ảo cảnh đại trận, chỉ có ta mới có thể khởi động. Ta nghĩ, các ngươi sẽ rất hối hận các ngươi đuổi theo." Lạc Vô Song lạnh lùng nói. "Hừ, ngươi đã có thể tiến vào ngày này Âm ảo cảnh bên trong, ngươi cảm thấy ta Diệp Thần sẽ sợ sợ nơi này ảo cảnh sao?" Diệp Thần nhìn Lạc Vô Song, thản nhiên nói. "Tiểu tử, đã như vậy, vậy ta trước hết đưa ngươi quy thiên, cho ngươi thử một chút phía trên thế giới này thống khổ nhất tử vong." Nói, chỉ thấy Lạc Vô Song vung tay lên. Ngày này Âm ảo cảnh đại trận trong nháy mắt khởi động lên. Nhất thời, chỉ thấy chung quanh tất cả trong nháy mắt tràn ngập cường đại uy thế. Diệp Thần biết, này Lạc Vô Song muốn mượn nơi này lại trợ, đến tiêu diệt chính mình. Diệp Thần cầm trong tay trường kiếm, bình tĩnh ứng đối. Chương 1199, Thiên Âm đại trận. Chương 1199, Thiên Âm đại trận. Ở đây trong nháy mắt, chỉ thấy cái kia đen tuổi trong hư không, vô số linh khí điên cuồng phun trào lên. Một khổng lồ linh khí vòng xoáy xuất hiện ở nơi đó. Cái này linh khí vòng xoáy, phản phất một màu đen hấp động giống như vậy, không ngừng thôn phệ bốn phía hư không lực lượng. Sau đó, từ cái kia linh khí trong nước xoáy, vô số đạo ánh kiếm hướng về Diệp Thần cùng Lý Thi Yên đánh giết mà đến, tràn đầy trời đất hướng về bọn họ chém giết lại đây. Ong ong ong, kiếm tiêu mang vừa xuất hiện, liền trực tiếp hướng về Diệp Thần cùng Lý Thi Yên xung phong lại đây, khiến người ta căn bản phản ứng không kịp nữa. Những này ánh kiếm uy lực lớn, ẩn chứa từng luồng ác liệt vô cùng tinh chất hủy diệt kiếm đạo khí tức. Diệp Thần cầm trong tay bản mệnh tiên kiếm, thân hình không ngừng di động, tránh thoát những tia ánh kiếm đánh giết. Diệp Thần cầm trong tay bản mệnh tiên kiếm, cánh tay huy vũ liên tục, cái kia bản mệnh tiên kiếm mũi kiếm không ngừng chém về phía trước, đem từng đạo ánh kiếm làm hỏng rơi mất. Diệp Thần sử dụng tới cái kia bản mệnh tiên kiếm biến thành ánh kiếm, tuy rằng cũng chỉ có dài 3 trượng ngắn, thế nhưng là ẩn chứa không gì sánh kịp kiếm đạo ảo nghĩa. Trong nháy mắt đem những kia đại trận ánh kiếm chống lại rồi. "Tiểu sư đệ, xem ra ngày này Âm tộc đại trận rất mạnh mẽ." Lý Thi Yên mở miệng nói. Diệp Thần gật đầu một cái nói, "Đại trận này cũng không phải người bình thường bố trí đại trận này rất có thể là trong truyền thuyết tiên." "Tiên?" Lý Thi Yên kinh hãi. Diệp Thần gật gật đầu. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy Diệp Thần trước mắt, cảnh tượng trong nháy mắt biến hóa. Đột nhiên, vô số bạch cốt từ mặt đất bò lên, hướng về Diệp Thần công kích lại đây. Những này bạch cốt toàn bộ đều là từ thi hài tạo thành, mỗi một bộ thi hài trên đều mang theo vô tận sát khí, khiến người ta cảm thấy run như cầy sấy. Những kia thi hài toàn bộ dương nhanh múa vút hướng về Diệp Thần đánh giết mà đến, hướng về Diệp Thần vô giết mà đến, khiến người ta khó lòng phòng bị. Nhìn thấy những này bạch cốt hướng về chính mình mà tới, Diệp Thần thân hình nhảy lên, hướng về bầu trời bay vụt đi ra ngoài, tránh thoát vô số bạch cốt. Lúc này, Diệp Thần phát hiện cái gì không đúng. Hắn lập tức nói, "Không đúng, này bạch cốt cũng đều là ảo cảnh đi. Hiện tại, này ảo cảnh, nhưng không lừa gạt được ta." Diệp Thần nói, một chiêu kiếm bổ ra. Ầm. Một luồng ánh kiếm trong nháy mắt từ bản mệnh tiên kiếm bên trong phun ra mà ra, hướng về cái kia bạch cốt chém giết mà đi. Những bạch cốt này bị Diệp Thần một chiêu kiếm chém nát, hóa thành bột phấn chiếu xuống trong hư không, tung bay ở trong hư không. Hừ, cái này hảo cảnh tuy rằng quỷ dị, thế nhưng là vẫn khó có thể lừa dối được ta. Những này cũng chỉ là phép che mắt mà thôi, chờ những này hảo thuật sau khi kết thúc, tất cả lại khôi phục nguyên trạng. Diệp Thần cười lạnh nói. Ầm ầm ầm. Diệp Thần tiếng nói còn chưa hoàn toàn hạ xuống, trong hư không lần thứ hai bùng nổ ra một luồng khủng bố vô cùng sóng linh khí. Ngay sau đó, Diệp Thần chỉ thấy ở trong hư không một mảnh lại một mảnh màu máu phù văn tái hiện ra, hóa thành vô biên vô hạn ánh kiếm, hướng về Diệp Thần cùng Lý Thi Yên xung phong lại đây. Diệp Thần thân thể trực tiếp bị nhấn chìm ở vô tận trong kiếm quang, hướng về những kia kiếm khí màu đỏ ngỏm quanh kích tới. Những kia ánh kiếm bên trong ẩn chứa khủng bố vô cùng sức mạnh, không ngừng mà đánh giết Diệp Thần. Diệp Thần kiếm trong tay liên tục bổ ra, hướng về phía trước đánh giết mà đi, đem cái kia vô cùng kiếm khí màu đỏ ngỏm đều đánh giết. Những này kiếm khí màu đỏ ngòm bên trong ẩn chứa sức mạnh rất khủng bố, không phải tốt như vậy chống lại. Ầm. Ngay ở Diệp Thần thân thể sắp bị những kia kiếm khí màu đỏ ngòm bao phủ hoàn toàn thời điểm, Diệp Thần trong tay bản mệnh tiên kiếm lần thứ hai phóng ra vô số đạo ánh kiếm, hướng về phía trước chém giết mà đi, ngạnh xanh xanh đích đem kiếm khí màu đỏ ngòm kia toàn bộ đều phá vụn rơi mất. Tiểu tử, đại trận này chính là tuần hoàn phát động, một khi bị nhốt lại, đến nay còn không người có thể đi ra. Tiểu tử, các ngươi sẽ chết ở đây đi. Thấy cảnh này, Lạc Vô Song trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, mở miệng nói rằng. Diệp Thần lạnh lùng liếc Lạc Vô Song một chút, cũng không có nói cái gì. Mèo, 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 mèo. Đang lúc này, này thiên âm ảo cảnh bên trong đại trận, vô số ánh kiếm lần thứ hai hướng về Diệp Thần đánh giết mà đi. Lần này, vô số ánh kiếm toàn bộ đều là từ những kia ánh kiếm biến ảo ra tới. Những kia ánh kiếm uy lực vô cùng khủng bố. Diệp Thần không dám thất lễ, vội vã khởi động bản mệnh tiên kiếm, ở trong hư không vùng đấy. Diệp Thần ánh kiếm nhanh chóng chém về phía những kia kiếm khí màu đỏ ngòm, hướng về những kia kiếm khí màu đỏ ngòm điên cuồng đánh giết quá khứ. Diệp Thần một chiêu này ánh kiếm tuy rằng chỉ có dài ba tấc, thế nhưng uy lực có thể nói kinh thiên động địa. Rầm rầm rầm. Diệp Thần ánh kiếm cùng kiếm khí màu đỏ ngòm đụng vào nhau, phát sinh từng trận nổ vang, làm cho cả thiên âm ảo cảnh đung đưa kịch liệt, thật giống muốn đổ nát. Những kia kiếm khí màu đỏ ngòm, dĩ nhiên tất cả đều bị Diệp Thần ánh kiếm bắn cho nát, biến thành đầy trời xương máu tiêu tan ở trong hư không, hoàn toàn biến mất vô ảnh vô tung. "Tiểu thần, chúng ta nên làm gì?" Lý Thi Yến hỏi. "Chúng ta bị vây ở chỗ này sớm muộn sẽ bị tiêu hao chết." Diệp Thần nhìn trước mắt đại trận, chậm rãi mở miệng nói, "Ngươi cũng đừng quên, ta là một trận pháp đại sư. Mỗi một cái đại trận đều nắm giữ một cái mắt trận, chỉ cần tìm được trấn áp, phá hoại mắt trận, như vậy, bất luận cường đại cỡ nào đại trận đều sẽ tán loạn. Vì lẽ đó, chúng ta sau đó phải làm chính là tìm tới mắt trận." Nói tới chỗ này, chỉ thấy Lý Thi Yên gật gật đầu. Nhất thời, đại trận biến hóa, lại là vô tận hỏa diễm hướng về Diệp Thần công kích lại đây. Diệp Thần một bên tránh né công kích, một bên tìm kiếm đại trận này mắt trận. Ở Diệp Thần bốn phía, đâu đâu cũng có vô tận biển máu, khắp nơi đều tràn đầy mùi hôi thối. Đại trận này, quả nhiên không đơn giản, cư nhiên như thử quỷ dị. Nhất thời, chỉ thấy những kia biển máu hướng về Diệp Thần bọn họ công kích lại đây. Những kia biển máu hướng về Diệp Thần bọn họ nhấn chìm mà đến, muốn Diệp Thần bọn họ nhấn chìm đi vào. Thế nhưng, những kia biển máu, nhưng căn bản không cách nào tới gần Diệp Thần, tất cả đều bị Diệp Thần ánh kiếm bắn cho đánh nát bấy. Thấy cảnh này, Diệp Thần khẽ miệng hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười đắc ý. Diệp Thần thần thức hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán đi ra ngoài, tìm kiếm này mắt trận vị trí. Ở mảnh này biển máu bốn phương tám hướng, vô số màu máu phù văn tái hiện ra, hóa thành vô tận xương máu, hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập, không ngừng công kích Diệp Thần cùng Lý Thi Yên. Ở đây chút trong xương mù màu máu ẩn chứa vô số bán niệm lực lượng, khiến người ta cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Những cái bán niệm lực lượng ở huyết hải trong điên cuồng gầm thét lên, muốn tránh thoát biển máu ràng buộc, hướng về Diệp Thần bọn họ đánh giết lại đây. Diệp Thần trên người lập lòe ra vòng ánh sáng lóa mắt hoa, những kia màu máu bán niệm lực lượng mới vừa đụng tới Diệp Thần thân thể, liền nhanh chóng tiêu tan rơi mất, căn bản là không có cách xúc phạm tới Diệp Thần mảy may. Mà ở cái kia biển máu bốn phía trong hư không, vô số đùa chú tái hiện ra, biến thành từng chuôi đỏ như màu máu kiếm, hướng về Diệp Thần chém giết lại đây. Xì xì, những này kiếm khí màu đỏ ngòm ở trong hư không qua lại mà qua, hướng về Diệp Thần ám sát lại đây. Ở trong hư không qua lại, như quỷ mị. Chương 1200, trong trận trận. Chương 1200, trong trận trận. Diệp Thần bóng người ở trong hư không lấp lóe mấy lần, trong nháy mắt đi tới những kia kiếm khí màu đỏ ngòm bên cạnh, một cái nắm chặt rồi những kia đỏ như màu máu kiếm, hướng về phía trước chém giết mà đi. Diệp Thần vung lên bản mệnh tiên kiếm, không ngừng mà vung lên, đem trong hư không đỏ như máu sắc ánh kiếm, một chiêu kiếm lại một kiếm chém nát, sau đó lại một lần nữa ngưng tụ. Rầm rầm rầm. Ở trong hư không, những kia kiếm khí màu đỏ ngòm không ngừng muốn nổ tung lên, hóa thành vô số mưa máu. Thế nhưng, những này mưa máu vẫn không cách nào ngăn cản Diệp Thần bước chân. Bạch. Diệp Thần bóng người ở trong hư không lấp lóe, đi tới những kia kiếm khí màu đỏ ngòm bên trên. Phụ. Diệp Thần trong thân thể bạo phát ra vô cùng sức mạnh, hướng về những kia kiếm khí màu đỏ ngòm hung hăng oanh kích mà đi, đem những kia kiếm khí màu đỏ ngòm dồn dập đánh nổ. Theo những kia kiếm khí màu đỏ ngòm tất cả đều bị Diệp Thần chém nát sau khi, toàn bộ thiên âm thành bên trong đều vang dội loại kia thê thảm tiếng gào. Những kia bị chém nát màu máu ánh kiếm ở trong hư không ngưng tụ, lần thứ hai hình thành một to lớn màu máu kiếm ảnh, hướng về Diệp Thần xung phong lại đây. Diệp Thần một cái nắm chặt rồi cái kia màu máu kiếm ảnh, đống nhiên phát lực, đem cái kia màu máu kiếm ảnh trực tiếp bóp nát, biến thành vô số xương máu tung bay mà mở. Diệp Thần thực lực vừa xa những kia kiếm khí màu đỏ ngòm, căn bản không cần tiêu hao lực lượng nhiều lắm, là có thể ung dung đem chém giết, căn bản không dùng tiêu tôn khí lực gì. Cái kia trận pháp tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng không làm gì được Diệp Thần, căn bản là không cách nào ngăn cản Diệp Thần. Bạch. Đang lúc này, ở trên trời âm thành bốn phương tám hướng, đột nhiên xuất hiện vô số vòng xoáy màu đỏ ngòm. Những này vòng xoáy xuất hiện, trực tiếp đem hư không cho đảo loạn tạo thành vô số vòng xoáy. Vô số vòng xoáy đem hư không cho đảo loạn tạo thành một cổ vô hình hút xé sức mạnh, hướng về Diệp Thần bọn họ bao phủ tới, muốn Diệp Thần bọn họ lôi kéo tiến vào cái kia vòng xoáy màu đỏ ngòm bên trong. Loại sức mạnh này, hết sức quỷ dị. Ở trong hư không, xuất hiện vô số vòng xoáy màu đỏ ngòm. Loại này vòng xoáy, phản phất có thể thôn vệ tất cả, có thể đem bất luận người nào đều hấp dẫn tiến vào những này vòng xoáy màu đỏ ngòm bên trong. Diệp Thần cảm nhận được loại kia sức hút, thân hình hắn loáng một cái, thi triển xúc địa thành thốn, trong thời gian ngắn liền tránh được những này vòng xoáy màu đỏ ngòm. Ở đây chút vòng xoáy màu đỏ ngòm sau khi xuất hiện, bốn phía trong hư không cũng xuất hiện nhiều hơn vòng xoáy màu đỏ ngòm, hướng về Diệp Thần bên này vọt tới. Những kia vòng xoáy màu đỏ ngòm, nhìn như bình tĩnh không có gì lạ, thế nhưng khi chúng nó đánh tới Diệp Thần trên người bọn họ thời điểm, nhưng bạo phát ra vô tận kiếm khí màu đỏ ngòm. Những này kiếm khí màu đỏ ngòm ẩn chứa sát cơ mãnh liệt, khiến người ta cảm thấy cả người phát lạnh. Diệp Thần thôi thúc thần hồn lĩnh vực, không ngừng mà đối kháng những kia kiếm khí màu đỏ ngòm tập kích. Thế nhưng, Diệp Thần thôi thúc thần hồn lĩnh vực, đối phó lên những kia kiếm khí màu đỏ ngòm đến, nhưng càng ngày càng cố hết sức. Cái kia vô số kiếm khí màu đỏ ngòm ẩn chứa sức mạnh kinh khủng, phảng phất vô cùng vô tận, khiến người ta khó lòng phòng bị. Ở Diệp Thần không ngừng tránh né những kia kiếm khí màu đỏ ngòm công kích thời gian, những kia kiếm khí màu đỏ ngòm nhưng quần quần không dứt tụ tập mà đến, để Diệp Thần bất luận thế nào né tránh, đều không thể triệt để thoát khỏi những này kiếm khí màu đỏ ngòm dây dưa. Những kia kiếm khí màu đỏ ngòm giống như là vô cùng vô tận con châu chấu giống như vậy, quần quần không dứt, khiến người ta cảm thấy hết sức nhức đầu. Nhìn cái kia vô cùng vô tận màu màu anh kiếm, Diệp Thần chân mày cau lại. Diệp Thần trường kiếm vung lên, nhất thời vô số tiên kiếm tạo thành kiếm tia cương, ngăn cản cái kia mạnh mẽ công kích. Diệp Thần mang theo Lý Thi Yên hướng về phía trước đi đến. Tiểu thần, lớn như vậy một thiên âm ảo cảnh, chúng ta muốn đi nơi nào tìm đại trận này mắt trận? Lý Thi Yên theo Diệp Thần mở miệng hỏi. Lúc này chỉ thấy Diệp Thần nhất thời bay người lên, mang theo Lý Thi Yên bay về đằng trước đi. Ngươi xem một chút bên kia. Diệp Thần chỉ về phía trước phương hướng, mở miệng nói rằng. Lý Thi Yên nghe vậy, theo Diệp Thần ngón tay phương hướng nhìn lại. Nàng phát hiện, ở đây phía trước trong hư không có rất nhiều màu máu kiếm ảnh, lít nha lít nhít trôi nổi ở nơi đó, vô tận ánh sáng đỏ ngòm từ những kia màu máu kiếm ảnh bên trong xuyên tấu mà ra, chiếu sáng nửa mảnh bầu trời. Những kia màu máu kiếm ảnh, cách mỗi một khoảng cách sẽ có nước cờ trăm cái màu máu kiếm ảnh. Hơn nữa, những này màu máu kiếm ảnh trong lúc đó liên hệ vô cùng chặt chẽ, giống như là vô số tơ máu nối liền với nhau, lẫn nhau đan xen ngang dọc, hợp thành một tấm cực kỳ phức tạp đồ án. Tại đây tờ đồ án màu đỏ ngòm trên, có vô số tơ máu đang không ngừng lưu chuyển, để Diệp Thần bọn họ không thấy rõ tấm kia đồ án màu đỏ ngòm. Diệp Thần mang theo Lý Thi Yên đến nơi này, chợt cười cười nói, "Đừng quên, ta là một trận pháp đại sư." Diệp Thần nói, chỉ thấy hắn vung tay lên. Cái kia đại trận màu đỏ ngòm trung ương, nhất thời xuất hiện một bát quái đại trận. Diệp Thần trên người, phù văn màu vàng nhất thời hiện lên đi ra. Ở Diệp Thần sự khống chế, những này phù văn màu vàng cấp tốc biến ảo, ở trong hư không cấu trúc ra một vô cùng phức tạp trận pháp. Cái này bát quái trận pháp xuất hiện thời điểm, vô tận lực hỗn độn mãnh liệt mà đến, Diệp Thần cùng Lý Thi Yên bao phủ ở bên trong, để Diệp Thần cùng Lý Thi Yên xung quanh cơ thể lực hỗn độn trở nên nồng nặc. Lạc Vô Song tuyệt đối sẽ không nghĩ đến chính là, Diệp Thần ở đây thiên âm trong ảo trận, lại xây dựng một đại trận. Đại trận này uy lực vô cùng to lớn. Giống. Ngay ở Diệp Thần đem đại trận cấu tạo hoàn thành một sát na, cái kia vô tận màu máu kiếm ảnh đột nhiên từ trong hư không bay ra, điên cuồng hướng về đại trận kia công kích mà tới. Vô tận kiếm khí màu đỏ ngòm hướng về Diệp Thần đại trận kia điên cuồng công kích mà tới. Những kia kiếm khí màu đỏ ngòm ở trong hư không tàn phá, phát ra từng đạo tiếng nổ vang rền, vô cùng vô tận, khiến người ta run sợ. Đại trận kia ở bên ngoài xuất hiện một tầng dày đặc màn ánh sáng màu vàng. Ở đây chút kiếm khí màu đỏ ngòm đánh kích ở đây dày đặc màn ánh sáng màu vàng bên trên, phát ra từng tiếng nổ vang rền, sau đó ầm ầm rung động lên, đinh tai nhức óc. Những kia kiếm khí màu đỏ ngòm điên cuồng công kích lấy cái kia màn ánh sáng màu vàng nóng. Thế nhưng, mặc cho những kia kiếm khí màu đỏ ngòm làm sao công kích những kia màn ánh sáng màu vàng nóng, đều không có thể đem đại trận kia phá tan, để đại trận kia không có bất kỳ hư hao. Cái kia vô tận kiếm khí màu đỏ ngòm, giống như là vô cùng vô tận làn sóng, hướng về Diệp Thần đại trận bao phủ tới, muốn xung kích Diệp Thần đại trận kia. Có điều, ở đây chút kiếm khí màu đỏ ngòm công kích dưới, cái kia màn ánh sáng màu vàng nóng, nhưng không hề động một chút nào, không hề có một điểm gợn sóng. Lúc này, Diệp Thần cùng Lý Thi Yên ở bên trong đại trận. Diệp Thần chậm rãi mở miệng nói, bất kể là trận pháp gì, đều là căn cứ ngũ hành này bắt quái xây dựng ra tới, ta hiện tại đây bên trong đại trận, xây dựng ngũ hành bắt quái trận. Nhiễu loạn trận pháp này khí thế, khí cơ này một khi báo nhiễu loạn, liền dễ dàng tra xét hạ giận cơ đầu nguồn, khí cơ kia đầu nguồn địa phương chính là mắt trận. Diệp Thần nhìn Lý Thi Yên giải thích. Chương 1195, mắt trận. Chương 1195, mắt trận. Ừ, ta biết, như vậy, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Nghe được Diệp Thần, Lý Thi Yên vội vã mở miệng hỏi. Ta hiện tại bố trí cái này ngũ hành bắt quái trận, kỳ thực chính là dùng mắt trận phương thức đến điều khiển trận pháp vận chuyển, vì lẽ đó, chúng ta chỉ cần chờ đợi, chờ những này màu máu kiếm ảnh bị trận pháp này tiêu hao mất là được rồi. Diệp Thần mở miệng nói rằng, Nghe được Diệp Thần, Lý Thi Yên bừng tỉnh, gật gật đầu. Rất nhanh, Diệp Thần cùng Lý Thi Yên liền đứng ở tòa này to lớn màu máu bên trong đại trận. Ở Diệp Thần cùng Lý Thi Yên dưới chân, chính là cái kia ngũ hành bát quái đồ. Cái kia ngũ hành bát quái đồ tản ra màu vàng kim nhàn nhạt ánh sáng, mà Diệp Thần xung quanh cơ thể, nhưng là từng đạo phù văn màu vàng, những kia phù văn màu vàng ở Diệp Thần bên người bơi lội, tản ra óng ánh ánh sáng màu vàng nóng. Những kia phù văn màu vàng chính đang từ từ tổ hợp. Đây là Diệp Thần ở cấu trúc ngũ hành bát quái đồ, dùng để bố trí đại trận kia bên trong ngũ hành bát quái trận. Ngũ hành bát quái trận chính là một phi thường trận pháp huyền ảo, trận pháp này hết sức lợi hại, có thể tùy ý biến hóa trận pháp, làm cho cả tòa trận pháp uy lực vô cùng, uy lực vô cùng. Lúc này, chỉ thấy cái kia phù văn màu vàng không ngừng bạo phát đi ra ngoài. Những kia phù văn màu vàng giống như là từng viên một màu vàng sao băng, bao phủ đi ra ngoài, đem chu vi kiếm ảnh chém nát. Ngũ hành này bắt quái giáng dấp, cùng cái kia vô số kiếm khí màu đỏ ngòm hòa lẫn, có vẻ phá lệ quỷ dị. Diệp Thần tinh thần lực bao phủ những kia kiếm khí màu đỏ ngòm, khống chế được những kia kiếm khí màu đỏ ngòm, hướng về cái kia đại trận màu đỏ ngòm công kích mà tới. Những kia kiếm khí màu đỏ ngòm giống như là bị dẫn dắt giống như vậy, dồn dập hướng về cái kia đại trận màu đỏ ngòm xung phong liều chết tới, hướng về những kia kiếm khí màu vàng nóng va chạm mà đi. Rầm rầm rầm, vô tận kim loại tiếng va chạm tại đây thiên âm trong ảo cảnh vang lên, thanh âm kia vô cùng chói tai. Giống. Diệp Thần nhìn Lý Thi Yên, mở miệng nói, sư tỷ, ngươi điều trị một chút đi. Lý Thi Yên gật gật đầu, ngồi xếp bằng xuống. Diệp Thần cũng bắt đầu tu luyện, khôi phục chính mình thần hồn lực lượng. Một bên tu luyện, Diệp Thần một bên cảm ngộ đại trận này khí tức, tìm kiếm lấy mắt trận. Đại khái trôi qua một phút khoảng chừng thời gian. Ầm ầm ầm. Vừa lúc đó, cái kia vô số kiếm khí màu đỏ ngòm mãnh liệt oanh kích Diệp Thần đại trận. Vô tận kim sắc quang mang lấp loé mà ra. Hào quang màu đỏ ngòm kia, toàn bộ đều bị cái kia vô tận phù văn màu vàng thôn vệ, bị hấp thu vào Diệp Thần bên trong đại trận. Ở đây chút kiếm khí màu đỏ ngòm tiến vào Diệp Thần đại trận trong nháy mắt, Diệp Thần bố trí ra tới đại trận cũng đã biến hóa hình dáng. Nguyên bản đại trận màu vàng nóng, trong nháy mắt này liền biến thành hai màu trắng đen đại trận. Ở đây chút hai màu trắng đen bên trong đại trận ẩn giấu đi ngũ hành bát quái. Đại trận màu đen bên trong ẩn chứa âm dương hai loại thuộc tính linh lực, đại diện cho sinh tử hai loại thuộc tính linh lực. Ngũ hành này bát quái trận bên trong đầy dây sự sống vô tận cùng mùi chết chóc, làm vô tận kiếm khí màu đỏ ngòm bị cái kia ngũ hành bắt quái trận ngũ hành lực cho làm hao mòn hầu như không còn. Sau khi ở Diệp Thần trước người xuất hiện một vòng xoáy màu đỏ ngòm, trong nước xoáy những kia kiếm khí màu đỏ ngòm đang điên cuồng tuôn ra. Ở vòng xoáy màu đỏ ngòm bên trong, kiếm khí màu đỏ ngòm điên cuồng trào lại đây, không ngừng hướng về cái kia ngũ hành bắt quái bên trong sinh tử âm dương hai khí tuôn tới. Nhưng vào lúc này, Diệp Thần rốt cục cảm ngộ nói một luồng khí thế. Nguyên lai ở đây, Diệp Thần trong lòng khiếp sợ, nhất thời chỉ thấy Diệp Thần vung tay lên, chỉ thấy cái kia ngũ hành bắt quái đại trận trong nháy mắt tạo thành từng đạo màu vàng kiếm ý, lần thứ hai nhiễu loạn ngày này âm ảo trận. Ở đây vòng xoáy màu đỏ ngòm bên trong trào ra màu máu anh kiếm, ở Diệp Thần khuấy lên bên dưới, không ngừng giảm thiểu, cuối cùng hoàn toàn bị rào tiêu diệt. Kiếm khí màu đỏ ngòm kia giống như là bị đánh nát gương giống như vậy, ầm ầm vỡ tan. Bèo 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 bèo, những kia vỡ tan mảnh vỡ hướng về bắn tán loạn ra bốn phía, hóa thành một đạo đạo khủng bố đến cực điểm gió bão. Vào lúc này, một đạo ánh sáng màu vàng nóng hướng về Diệp Thần bay lượn mà tới. Tìm được rồi, chính là ở đây. Diệp Thần lập tức mở miệng nói. Diệp Thần lập tức lôi kéo ngũ sư tỷ Lý Thi Yên hướng về chỗ đó bay đi. Rất nhanh, liền thấy được cái kia vòng xoáy màu đỏ ngòm. Lúc này cái kia vòng xoáy bên trong có vô số đỏ như máu sắc kiếm ảnh hướng về cái kia vòng xoáy mặt khác một bên bay đi. Diệp Thần cùng Lý Thi Yên đi theo những kia màu máu kiếm ảnh sau khi xuyên qua rồi cái kia vòng xoáy, đi tới mặt khác một chỗ trống trải khu vực. Nơi này là một quảng trường này bên trên có một tòa đỏ như màu máu bệ đá. Ở đây bệ đá bên trên để một đỉnh nhỏ đồng thau. Ở đỉnh nhỏ đồng thau bên dưới lơ lửng một khối màu máu tinh thạch. Khối này màu máu tinh thạch trên tản ra từng luồng nồng nặc mùi máu tanh, vẻ này mùi máu tanh bên trong ẩn chứa nồng nặc vô cùng ma khí. Một vòng xoáy màu đỏ ngòm xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Diệp Thần nhìn trước mắt màu máu vòng xoáy, lẩm bẩm mở miệng nói, nơi này chính là đại trận mắt trận. Có phải là chỉ cần loại bỏ này mắt trận, chúng ta là có thể đi ra ngoài? Lý Thi Yên lập tức mở miệng hỏi. Diệp Thần nhìn cái mắt trận này, chỉ thấy cái kia trong mắt trận, vòng xoáy màu đỏ ngòm không ngừng phun trào. Ở đây trong nước xoáy, có vô số màu máu kiếm ảnh không ngừng hướng về mắt trận bên trong tuôn tới. Nhìn cái kia vô tận màu máu kiếm ảnh, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ trầm tư. Chúng ta trước hết nghĩ biện pháp phá tan cái mắt trận này. Lý Thi Yên mở miệng nói. Chờ chút. Lúc này, chỉ thấy Diệp Thần lập tức mở miệng nói. Tiểu thần, làm sao vậy? Diệp Thần bỗng nhiên cười nói, hay là, chúng ta có thể không phá trừ đại trận này? Ngươi muốn làm thế nào? Lý Thi Yên mở miệng. Nếu là ta đem đại trận này mắt trận thay đổi một ít, tạo thành một mới đại trận, đến thời điểm, chúng ta liền có thể đem Lạc Vô Song dụ dỗ tiến vào đại trận này bên trong, sau đó, đưa nàng bắt. Diệp Thần cười nói. Nghe được Diệp Thần, Lý Thi Yên hơi sững sờ, đó lấy, nàng mở miệng nói, cái này đúng là có thể được, ta cảm thấy, đây cũng là một ý kiến hay. Diệp Thần trong con ngươi lộ ra một vẻ giảo hoạt vẻ mặt, nhìn về phía Lý Thi Yên, mở miệng nói, ta có biện pháp để này đại trận màu đỏ ngòm biến thành một mới đại trận. Diệp Thần khẽ miệng, lộ ra nụ cười nhạt. Hắn đối với trận pháp này trình độ vẫn còn rất cao. Diệp Thần bố trí đại trận, tuy rằng không tính là cái gì tuyệt thế trận pháp, thế nhưng cũng là cực kỳ huyền diệu. Diệp Thần sở dĩ không có trực tiếp thay đổi đại trận này mắt trận, là bởi vì Diệp Thần muốn thông qua đại trận này đem Lạc Vô Song cho dẫn dắt lại đây. chỉ cần đem Lạc Vô Song dẫn dắt đã tới, đến thời điểm chính là bắt ba bà trong giỏ. Đã như vậy, vậy chúng ta liền thử một chút xem. Lý Thi Yên mở miệng nói rằng. Sau đó, Diệp Thần liền dẫn ngũ sư tỷ Lý Thi Yên, từng bước một hướng về cái kia mắt trận địa phương đi đến. Chương 1202, khống chế đại trận. Chương 1202, khống chế đại trận. Diệp Thần nhìn về phía cái kia mắt trận, nhìn về phía Lý Thi Yên nói, sư tỷ, ngươi ở nơi này chờ ta một chút, ta đi xuống một chuyến. Lý Thi Yên lập tức nhìn về phía Diệp Thần nói, tiểu thần, ngươi phải cẩn thận. Diệp Thần gật gật đầu, hướng về cái kia mắt trận bay đi quá khứ. Đi tới cái kia trận pháp bên trên, Diệp Thần giơ tay vung lên, liền đem toàn bộ trận pháp mở ra một cái khe, sau đó thả người mà vào. Tiến vào bên trong, Diệp Thần thấy được một vùng tăm tối, hắn đưa tay lục lọi, đi tới cái kia trong bóng tối, hướng phía trước đi mấy bước, liền phát hiện ánh sáng, hắn hướng ánh sáng nơi nhanh chóng đi đến. Đi tới ánh sáng nơi, chỉ thấy ở trước mặt của hắn có một khối đá tảng đề, trên tảng đá lớn này diện điêu khắc rất nhiều cổ quái đồ án. Những bức vẽ kia xem ra tựa hồ như là một ít hình người, nữ có nam có. Diệp Thần đến gần tấm bia đá kia trước, cẩn thận quan sát, hắn phát hiện phía trên kia đồ án tựa hồ cũng có chứa một loại ma tính. Diệp Thần nhanh chóng nhìn quét bốn phía, tìm kiếm nổi lên những bức vẽ kia đến, muốn nhìn một chút cái nào đồ án đại biểu cái gì hàm nghĩa, cái nào đồ án lại là cái kia chủng tộc đồ án. Diệp Thần không có suy nghĩ nhiều, hắn vẫn chưa phá hoại cái kia mắt trận, hắn chỉ là ở trong mắt trận, lần thứ hai bày ra một đại trận. Trận pháp này chính là dùng để khống chế đại trận này mới có thể cung Diệp Thần sử dụng. Diệp Thần bàn tay lớn một hồi, chỉ thấy từng đạo cờ xí hướng về đại trận kia trung ương xuyên qua khứ. Cờ xí đút vào một nửa lúc, liền tự mình biến mất rồi, Diệp Thần bàn tay lớn tiếp tục cơ, cờ xí không ngừng xuyên qua. Diệp Thần bàn tay lớn, phản phất tựu như cùng một đôi thần kỳ tay. Không ngừng cơ cái kia từng cây cờ xí, mỗi lần vung lên đều sẽ gây nên không khí chính là rung động. Theo thời gian trôi đi, từng tòa đại trận ở trung ương đại trận sinh thành. Những kia cờ xí chính là khống chế đại trận này chỗ then chốt. Diệp Thần nhìn một hồi, phát hiện đại trận càng ngày càng hoàn mỹ, đã không có vấn đề gì. Diệp Thần thôi thúc đại trận, nhất thời chỉ thấy một vệt kim quang hiện lên đi ra ngoài, vô tận phù văn lấp lóe. Những tia kim quang trong nháy mắt liền xông vào cái kia mắt trận ở trong. Ầm. Diệp Thần vang lên bên tai từng tiếng kêu khẽ tiếng, từng luồng cường đại ý niệm lan truyền tiến vào Diệp Thần trong đầu. Diệp Thần nhắm mắt lại, cảm ngộ những tia ý niệm, cảm ngộ những ký ức ấy, hắn rốt cục đem những ký ức ấy toàn bộ hấp thu. Sau đó chậm rãi mở mắt ra. Thời khắc này, chỉ thấy đại trận kia ý chí trong nháy mắt hướng về Diệp Thần thần hồn kéo tới. Đó là phi thường kinh khủng đồ vật. Nhất thời, chỉ thấy cái kia quần quật như thế, nhất thời hướng về Diệp Thần áp chế lại đây. Muốn khống chế đại trận này, nhất định phải trước tiên tiêu diệt đại trận này ý chí, sau đó để nó thần phục. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Ở đây đại trận uy thế bên dưới, Diệp Thần thân thể bỗng nhiên run lên, suýt chút nữa trực tiếp ngã quỵ trên mặt đất, nhưng cũng may Diệp Thần phản ứng rất nhanh, lập tức khống chế được thân thể của chính mình. Diệp Thần nhận biết đại trận kia sức mạnh, nhìn đại trận kia sức mạnh, khóe miệng của hắn lộ ra vẻ tươi cười, lẩm bẩm nói, trận pháp này đích thật là mạnh mẽ. Nếu như là những người khác đến bố trí tuyệt đối không thể bố trí trận pháp này, đáng tiếc ta đã lĩnh ngộ trận pháp này, vì lẽ đó chỉ cần hơi hơi tăng một chút lực lượng, liền có thể đưa nó phá hỏng. Diệp Thần nhận biết cái kia trận pháp sức mạnh, sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên ngưng trọng lên. Cái kia trong trận pháp ẩn chứa cường đại sức mạnh công kích. Tuy rằng chỉ có một chút, thế nhưng điểm này sức mạnh công kích nhưng vô cùng mạnh mẽ. Công kích kia sức mạnh vô cùng kỳ dị, dĩ nhiên có thể từ trong đại trận tản mát ra. Như vậy quỷ dị tình huống, Diệp Thần vẫn là lần đầu gặp phải. Diệp Thần không dám thất lễ, hắn lập tức vận chuyển công pháp, bắt đầu luyện hóa trận pháp này bên trong sức mạnh công kích. Vừa bắt đầu Diệp Thần chỉ luyện hóa một chút sức mạnh đối với hắn không có bất luận ảnh hưởng gì, thậm chí ngay cả làn da của hắn đều không có thương tổn được. Nhưng là sau một chút sau, hắn liền cảm giác cái kia một chút sức mạnh chợt bắt đầu điên cuồng phun trào, hướng về hắn thần hồn ở trong chui vào. Không được! Diệp Thần kinh hô, hắn lập tức vận hành lên công pháp, bắt đầu luyện hóa lực lượng này. Nhưng là luyện hóa lên nhưng là vô cùng khó khăn. Nguồn sức mạnh kia vô cùng mạnh mẽ, dĩ nhiên muốn Diệp Thần thần hồn thôn phệ. Diệp Thần không dám thất lễ, hắn lập tức đem vẻ này mãnh liệt sức cắn nuốt lượng áp chế xuống. Lúc này Diệp Thần cảm giác được vẻ này sức cắn nuốt lượng bị hắn áp chế sau khi, vẻ này sức cắn nuốt lượng liền trở nên yếu đi xuống. Bù bù. Diệp Thần trái tim lúc nhích, sắc mặt trở nên cực kỳ trở nên nghiêm túc. Xem ra, ta chỉ có liều mạng a. Diệp Thần thầm nói. Hắn nhìn những kia sức cắn nuốt lượng, cắn răng, bắt đầu luyện hóa, những kia sức cắn nuốt lượng một chút dung nhập vào hắn thần hồn ở trong, cùng hắn thần hồn dung hợp ở cùng nhau, hắn thần hồn đang nhanh chóng lớn mạnh, thần hồn sức mạnh ở tăng cường. Những kia sức cắn nuốt lượng càng ngày càng yếu, Diệp Thần cảm giác được thần hồn sức mạnh đang gia tăng, cái kia từng luồng thần hồn sức mạnh khi hắn thần hồn nơi sâu xa, mạnh mẽ như vậy thần hồn sức mạnh, Diệp Thần cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Xem ra, ta thần hồn sức mạnh đã cường đại hơn rất nhiều. Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn, nếu như vậy, coi như là chân tiên, ta cũng không sợ. Lần này, những kia sức cắn nuốt lượng rốt cục toàn bộ bị Diệp Thần thần hồn cho luyện hóa. Diệp Thần thần hồn so với trước đây cường đại quá nhiều, hắn thần hồn trở nên càng thêm ngưng tụ, thần hồn sức mạnh trở nên càng thêm mạnh mẽ. Diệp Thần cảm thụ lấy này cố mạnh mẽ thần hồn sức mạnh, Diệp Thần cảm giác được hắn thần hồn lực lượng đã có thể đạt đến một loại phi thường trình độ khủng bố, nếu như không triển khai võ kỹ đích tình huống dưới, Diệp Thần tin tưởng mặc dù là thần kiếp cảnh tu sĩ đến rồi, hắn cũng có thể chống lại một phen. Đây chính là cảnh giới bên trên chênh lệch. Lúc này, chỉ thấy đại trận kia ý chí không ngừng bị Diệp Thần tiêu diệt. Đại trận này uy lực đã không đáng để lo. Diệp Thần cảm giác được, đại trận này ý thức đang từ từ tiêu vong. Diệp Thần rốt cục đem đại trận này ý chí trực tiếp tiêu diệt. Những kia ý thức từng cái biến mất. Diệp Thần nhìn đại trận kia, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Theo cái kia ý thức biến mất, Diệp Thần chậm rãi bay xuống lại đi. Đại trận kia bên trên những kia phủ văn toàn bộ đều biến mất, không thấy Diệp Thần đi tới ngoại giới. Lúc này, chỉ thấy Lý Thi Yên đang đợi hắn. Lúc này, Lý Thi Yên nhìn thấy Diệp Thần, lập tức nói, "Tiểu thần, đã hoàn thành sao?" Diệp Thần khẽ gật đầu. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng bung tay lên, nhất thời, kiếm khí màu đỏ ngòm kia, nhất thời hướng về một ngọn núi chém tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy đỉnh núi kia, trực tiếp bị Diệp Thần chém chết. Lý Thi Yên trợn to hai mắt, nàng có chút giật mình nhìn Diệp Thần, trong con ngươi tất cả đều là vẻ khó mà tin nổi. Đỉnh núi kia lại bị sự bố trí này trận pháp, kết quả bị Diệp Thần cho hủy diệt rơi mất. Hiện tại đại trận này đã hoàn toàn bị ta nắm trong tay. Diệp Thần mở miệng nói. Nghe được Diệp Thần, Lý Thi Yên nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì thật là quá tốt rồi. Vậy kế tiếp chúng ta phải làm sao? Lý Thi Yên hỏi. Diệp Thần mở miệng nói, hiện tại ngươi và ta thần hồn tuy rằng thoát đây, thế nhưng ngươi và ta thân thể còn ở lại ngoại giới, nếu như không ra đi chỉ sợ chúng ta thân thể tuyệt đối sẽ bị hủy diệt. Chương 1203, kế sách. Chương 1203, kế sách. Vậy chúng ta nên làm gì? Lý Thi Yến hỏi. Diệp Thần tiếp theo giải thích, hiện tại ta thần hồn đi vào, cơ thể ta rất khả năng bị hủy cũng rất khả năng bị tóm lên đến rồi. Vì lẽ đó, ta đi ra ngoài thời điểm, nhất định sẽ bị bắt được. Lời vừa nói ra, chỉ thấy Lý Thi Yến kinh hãi. Vậy chúng ta đến cùng nên làm gì? Lý Thi Yến khiếp sợ không gì sánh nổi hỏi. Diệp Thần nói tiếp, muốn phá cục, chỉ có một biện pháp. Biện pháp gì? Đó chính là chúng ta giết Lạc Vô Song. Lạc Vô Song mượn dùng cơ thể ngươi, chuyện này không bao nhiêu người biết, chỉ cần chúng ta ở đây giết Lạc Vô Song, đến lúc đó ngươi liền có thể trở thành chân chính Lạc Vô Song, khống chế Thiên Âm tộc. Nghe đến đó, Lý Thi Yên gật đầu một cái nói, nhưng là cái kia Lạc Vô Song thực lực cường đại như vậy, chúng ta phải như thế nào mới có thể giết nàng? Diệp Thần khẽ mỉm cười nói, chúng ta có thể mượn đại trận này. Mượn đại trận này chúng ta là có thể mượn nơi này đại trận, đem Lạc Vô Song cho dụ dỗ lại đây. Mà chúng ta nhân cơ hội ra tay, giết chết Lạc Vô Song. Đến thời điểm Lạc Vô Song chết ở nơi này, như vậy chuyện này liền không có ai sẽ hoài nghi đến trên đầu chúng ta. Nghe được Diệp Thần, Lý Thi Yên gật gật đầu, đồng ý Diệp Thần này một kế sách. Đã như vậy, vậy ta hiện tại liền bắt đầu bố trí đại trận. Diệp Thần nói rằng. Dạ. Lý Thi Yên gật gật đầu. Lập tức, nàng liền bắt đầu bố trí lên đại trận đến. Diệp Thần cũng là bắt đầu bế quan, khôi phục lên vừa tiêu hao mất thần hồn sức mạnh đến. Một ngày qua đi. Vào lúc này, Diệp Thần cùng Lý Thi Yên làm bộ bị vây ở đại trận này bên trong. Tất cả xung quanh vẫn là muốn đến thường như thế, hướng về Diệp Thần kéo tới. Diệp Thần làm bộ mệt mỏi ứng đối. Tất cả những thứ này cũng là vì dẫn Lạc Vô Song mắc câu. Thời khắc này, chỉ thấy một đạo đỏ như màu máu trường kiếm, trong nháy mắt xuyên thấu Diệp Thần. Diệp Thần trong miệng ói ra một ngụm lớn máu tươi. Trường kiếm kia đâm thủng Diệp Thần lồng ngực, đồng thời đưa hắn toàn bộ khoang ngực cho quán xuyên. Diệp Thần thân thể quơ quơ, trực tiếp ngã trên mặt đất. Trên mặt của hắn lộ ra một tia vẻ mặt thống khổ. Nhìn thấy Diệp Thần ngã trên mặt đất, Lý Thi Yên lập tức đi tới, đưa tay đỡ lấy Diệp Thần. "Tiểu thần." Lý Thi Yên quỳ trên mặt đất gào khóc. Nhìn thấy Lý Thi Yên rơi lệ, Diệp Thần trong đôi mắt cũng lóe lên nước mắt. "Sư tỷ, đừng khóc, ngươi yên tâm, ta sẽ không chết, ta sẽ dẫn ngươi rời đi nơi này." Diệp Thần mở miệng nói. Lý Thi Yên lau một cái nước mắt của chính mình, sau đó đứng lên. "Ngươi nhanh nằm xong đi." Lý Thi Yên đỡ Diệp Thần ngồi ở trên ghế nói. Diệp Thần ngồi ở trên ghế giải lao, hắn cảm nhận được Lý Thi Yên ôn nhu, nội tâm cảm giác vô cùng ngọt ngào. Cái cảm giác này, để hắn vô cùng hưởng thụ, thậm chí, hắn cảm giác có một loại ảo giác, phảng phất thời khắc này hạnh phúc chính là vĩnh hằng. Lý Thi Yên nhìn Diệp Thần khuôn mặt, nhìn thấy Diệp Thần cái kia đẹp trai vô cùng mặt. "Tiểu thần, ngươi nếu là chết, ta sẽ cùng ngươi cùng chết." Lý Thi Yên lập tức nói. Diệp Thần nhìn Lý Thi Yên, nhẹ nhàng sờ sờ tóc của nàng, nói rằng, "Sư tỷ, sẽ không, ta sẽ không chết." "Tiểu thần, ngươi trước tiên dưỡng thương, thương thế của ngươi rất nghiêm trọng, ta muốn mau chóng rời khỏi nơi này." Lý Thi Yên nói rằng. Lý Thi Yên ôm Diệp Thần. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy một cổ cường đại khí tức kéo tới. Chỉ thấy cái kia Lạc Vô Song thần hồn đã xuất hiện ở Diệp Thần bọn họ bầu trời. "Tiểu tử, ta không nghĩ tới, lại muốn như vậy mới có thể giết ngươi." Lạc Vô Song nhìn Diệp Thần, lạnh lùng nói rằng. "Lạc Vô Song, hiện tại ngươi muốn tự tay giết ta sao?" Diệp Thần thản nhiên nói. "Hừ, tiểu tử, ngươi thiên phú thật không tệ, cũng đúng là một khả tạo chi tài, nếu là ngươi gia nhập chúng ta Thiên Âm tộc, ta có thể đối với ngươi việc làm chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thế nhưng ngươi u mê không tỉnh, vậy ta chỉ có thể giết ngươi. Mặc kệ ngươi mạnh mẽ đến đâu thì lại làm sao, ngươi vẫn là khó thoát khỏi cái chết, ngày hôm nay, ta nhất định sẽ tự tay đưa ngươi đánh giết." Lạc Vô Song lạnh lùng nói rằng. Diệp Thần cười cười nói, "Ta hiện tại đã bị đại trận này tiêu hao, ta cũng sắp muốn chết, lẽ nào ngươi còn muốn tự mình động thủ hay sao?" Lúc này, Lạc Vô Song nhìn Diệp Thần. Hắn biết, Diệp Thần tên tiểu tử này quỷ kế đa đoan, nếu không phải tự tay giết hắn, nàng tuyệt đối sẽ không yên tâm. Thời khắc này, chỉ thấy Lạc Vô Song cười lạnh nói, "Tiểu tử, ngươi chịu chết đi." Lạc Vô Song nói, hướng về Diệp Thần giết tới. Lạc Vô Song thần hồn công kích, thẳng đến Diệp Thần đánh tới. Lạc Vô Song trên người, thần hồn bạo phát, vô tận phù văn tái hiện ra, những đùa chú này hướng về Diệp Thần đánh tới, tạo thành từng cái khủng bố vô cùng phù văn lưới, hướng về Diệp Thần bao phủ tới. Diệp Thần thần niệm quét qua, phát hiện những kia phù văn lưới con số rất nhiều, căn bản vô cùng vô tận. Làm những kia phù văn lưới bao phủ mà đến thời khắc, Diệp Thần bóng người trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Sau một khắc, ở Lạc Vô Song trước người, đột nhiên xuất hiện Diệp Thần bóng người. Chỉ thấy Diệp Thần cầm trong tay trường kiếm, một súng hung hăng hướng về Lạc Vô Song đâm tới. Thời khắc này, Lạc Vô Song kinh hãi, nàng kinh ngạc nhìn Diệp Thần nói, "Ngươi không có chuyện gì?" Diệp Thần trôi nổi ở trên trời, cười cười nói, "Tự nhiên không có chuyện gì, nhưng là ngươi vừa." Lúc này, chỉ thấy Diệp Thần khỏe miệng khẽ cười nói, "Nếu là ta không phải làm như thế, vậy thì như thế nào có thể đưa ngươi dẫn tới đây chứ? Tiểu tử, nhận lấy cái chết." Lạc Vô Song nói, lần thứ hai hướng về Diệp Thần đánh tới. Lần này, Lạc Vô Song thi triển toàn bộ thần thông, nàng thần hồn công kích, tất cả đều hướng về Diệp Thần giết đi. Ở Diệp Thần bên cạnh cách đó không xa, Lý Thi Yên tay cầm sáo ngọc, cũng hướng về Diệp Thần giết tới. Diệp Thần thấy được hai cô gái, trên mặt của hắn, nhưng là lộ ra cực kỳ nụ cười sáng lạ. Trên người hắn, tỏa ra một luồng vô cùng thô bạo, hướng về bốn phía bao phủ mà đi. Diệp Thần quát to một tiếng, trường kiếm trong tay bỗng nhiên đâm về Lạc Vô Song. Vành! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Lạc Vô Song những thần kia hồn công kích, toàn bộ đều bị Diệp Thần một chiêu kiếm cho chém nát. Lạc Vô Song nhìn Diệp Thần, khuôn mặt vẻ kinh hãi. Lúc này, chỉ thấy Diệp Thần trong tay, trường kiếm bên trên, vô tận phù văn bạo phát đi ra ngoài. Ầm. Từng đạo kinh khủng phù văn ánh sáng bắn mạnh mà ra, hướng về Lạc Vô Song mà tới. Những kia phù văn ánh sáng, ẩn chứa một nguồn sức mạnh hủy diệt. Lạc Vô Song cảm nhận được những kia phù văn ánh sáng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng xám cực kỳ, nàng đội vã phất tay chống đối. Vụ. Ở Diệp Thần dưới sự khống chế, những kia phù văn ánh sáng oanh kích ở Lạc Vô Song trên người, đem Lạc Vô Song đánh bay ra ngoài. Xì xì. Lạc Vô Song trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, sau đó nàng thân thể lảo đảo, suýt nữa rơi xuống tới đất trên. Chết tiệt, hắn tại sao có thể có nhiều như vậy lá bài tẩy? Lạc Vô Song sắc mặt khó coi cực kỳ. Nàng không ngờ rằng, Diệp Thần thực lực so với nàng tưởng tượng còn lợi hại hơn. Diệp Thần tiếng nói hạ xuống, chỉ thấy thân thể của hắn hơi động, đấm ra một quyền, hung hăng đập vào Lạc Vô Song sau lưng. Lạc Vô Song thân thể run lên, không thể kiên trì được nữa, thân thể từ trời cao rơi, té xuống đất. Chương 1204. Thiên âm ảo trận chương 1204, Thiên âm ảo trận Diệp Thần lần thứ hai hướng về Lạc Vô Song giết đi. Lúc này, chỉ thấy những kia phù văn ánh sáng, toàn bộ đều hướng về Lạc Vô Song oanh kích mà đi. Rầm 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 ầm ầm. Mỗi một lần va chạm đều phát ra một tiếng kinh thiên sấm nổ. Hai người đều bộc phát ra khí tức mạnh mẽ. Diệp Thần những kia phù văn ánh sáng, căn bản là không cách nào phá xấu cơ thể hắn. Lạc Vô Song thần hồn sức mạnh càng là mạnh mẽ. Thế nhưng, những bùa chú này ánh sáng đều có thể phá hoại nàng thần hồn cùng thần hồn sức mạnh. Vì lẽ đó, Lạc Vô Song tuy rằng thực lực mạnh mẽ, thế nhưng nàng nhưng không cách nào đối phó Diệp Thần. A. Chỉ thấy, Diệp Thần một phát bắt được Lạc Vô Song, dùng tay bên trong trường kiếm, điên cuồng hướng về Lạc Vô Song thần hồn bên trên đâm tới. Xì xì. Xì xì. Diệp Thần trường kiếm trong tay liên tục đâm ra, liên tiếp mấy lần, đều thật sâu đâm vào Lạc Vô Song thần hồn bên trên. Thế nhưng Lạc Vô Song thần hồn cũng điên cuồng tuôn ra. Lạc Vô Song thần hồn sức mạnh kinh khủng phi thường, mặc dù là Diệp Thần toàn lực thôi thúc, đều không thể đem triệt để trấn áp, ngược lại là càng đánh càng hăng, điên cuồng công kích lấy Diệp Thần. "Tiểu tử, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi." Lạc Vô Song điên cuồng gầm hét lên, nàng điên cuồng giãy giụa. Con mắt của nàng đều trở nên đỏ như máu cực kỳ, một bộ muốn ăn thịt người dáng vẻ. Tình cảnh này để Lý Thi Yên nhìn cực kỳ chấn động. Nàng làm sao cũng không nghĩ đến, Diệp Thần đã vậy còn quá lợi hại, có thể áp chế Lạc Vô Song, hơn nữa còn có thể dễ dàng trấn áp Lạc Vô Song. Chuyện này quả thật thật là đáng sợ. Diệp Thần tay cầm trường kiếm, điên cuồng đâm về Lạc Vô Song thần hồn. Lúc này, Lạc Vô Song thần hồn sức mạnh lần thứ hai mãnh liệt đi ra, điên cuồng hướng về Diệp Thần công kích mà tới. Rầm 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 ầm. Chỉ nghe liên tiếp tiếng nổ vang truyền ra, ở Lạc Vô Song thần hồn công kích bên dưới, Diệp Thần trên người nổ bắn ra từng đạo ánh vàng, những tia ánh vàng tất cả đều là Diệp Thần trên cánh tay thần long ấn nhớ biến thành. Ở thần long ấn nhớ trợ giúp bên dưới, Diệp Thần sức mạnh tăng vọt, sự công kích của hắn tốc độ càng lúc càng nhanh. Ầm ầm ầm. Ở Diệp Thần điên cuồng công kích bên dưới, những thần kia hồn công kích căn bản là không thương tổn tới Diệp Thần. Ầm. Đột nhiên, chỉ nghe một tiếng vang trầm thấp thanh truyền đến, chỉ thấy Diệp Thần trường kiếm đâm xuyên qua Lạc Vô Song thần hồn lồng phòng ngự, đâm xuyên qua đầu của nàng, đưa nàng đầu lâu đều cho đâm bạo. Lạc Vô Song đầu lâu vỡ ra được. Xì xì. Lạc Vô Song máu tươi phun ra tung tóe. Sức mạnh to lớn nhất thời từ Lạc Vô Song trên người bạo phát đi ra ngoài. Ầm. Lạc Vô Song trên người sức mạnh hướng về bốn phía bao phủ mà đi, trong nháy mắt đem bốn phía hư không đều cho xé rách, để Diệp Thần không dám càng đi về phía trước nửa bước. Lạc Vô Song thần hồn sức mạnh vô cùng khủng bố. Loại này sức mạnh to lớn, để Diệp Thần đều có chút kiêng kỵ, không dám đi lên trước nữa. Diệp Thần không dám đi phía trước, như vậy Lạc Vô Song tự nhiên cũng không dám đi lên trước nữa. Diệp Thần nhìn Lạc Vô Song, lãnh đạo, "Hiện tại, ngươi nhận thua sao?" Lạc Vô Song đầy mặt oán hận nhìn Diệp Thần, nghiến răng nghiến lợi, nàng hận không thể ngay lập tức sẽ Diệp Thần chém thành muôn mảnh. Đáng tiếc, nàng bây giờ căn bản liền không làm gì được Diệp Thần. Ở Diệp Thần sức mạnh to lớn dưới, Lạc Vô Song trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng oán độc, cũng không dám đi lên trước nữa bước vào nửa bước. Lúc này, ở Lạc Vô Song thần hồn nơi sâu xa, đang có một đoàn màu tím vầng sáng đang không ngừng xoay tròn, những kia màu tím vầng sáng, phảng phất là một đoàn vòng xoáy, đang không ngừng cắn nuốt Lạc Vô Song thần hồn. Màu tím kia vòng xoáy chính là Lạc Vô Song thần hồn. Đoàn kia vòng xoáy màu tím chính đang điên cuồng thôn vệ Lạc Vô Song thần hồn, muốn đưa nàng thần hồn bên trong sức mạnh cho hấp thu sạch sẽ. Lạc Vô Song thần hồn vô cùng khổng lồ, nàng liều mạng giãy giụa, muốn thoát khỏi màu tím kia vòng xoáy. Lúc này, chỉ thấy Diệp Thần vung tay lên. Nhất thời, chỉ thấy từng đạo kiếm khí màu đỏ ngòm hướng về Lạc Vô Song giết tới. Diệp Thần một bên công kích lấy Lạc Vô Song, đồng thời lại một bên điều khiển kiếm khí màu đỏ ngòm, quay về Lạc Vô Song phát động công kích. Phù phù phù. Diệp Thần công kích rơi vào Lạc Vô Song trên người, Lạc Vô Song thần hồn bên trên, nhất thời để lại từng đạo khủng bố vô cùng vết thương. Lạc Vô Song thần hồn không ngừng mà la lộn, trên mặt của nàng tràn đầy vẻ mặt thống khổ. Thế nhưng, Diệp Thần căn bản cũng không cho nàng bất kỳ cơ hội nào. Cho ta quỳ xuống. Diệp Thần gào thét một tiếng, trường kiếm trong tay lần thứ hai vung ra, hướng về Lạc Vô Song mi tâm đâm tới. Diệp Thần công kích quá nhanh, hơn nữa lại là đột nhiên xuất hiện, Lạc Vô Song căn buồn không có phản ứng lại. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn chuôi này trường kiếm màu đỏ ngòm hướng về mi tâm của chính mình đâm tới. Làm sao có khả năng, ngày này âm ảo trận, làm sao sẽ bị ngươi nắm trong tay? Lạc Vô Song đầy mặt sợ hãi hướng về Diệp Thần nói rằng. Lúc này, Lạc Vô Song thần hồn đều đang run rẩy. Diệp Thần công kích quá mãnh liệt, nàng cảm thấy một tia tử vong nguy hiểm, thậm chí nàng có thể cảm giác được kiếm kia nhọn đã đâm tới mi tâm của nàng. Cho ta quỳ xuống. Diệp Thần gầm lên một tiếng, trường kiếm lần thứ hai hướng về Lạc Vô Song đâm tới, tốc độ kia so với vừa nãy càng thêm hung hãn. Lạc Vô Song trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng, nàng không có bất kỳ biện pháp, chỉ có thể khuất phục quỳ gối trên mặt đất. Lúc này, Lạc Vô Song sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nàng cả người đều ở run rẩy. Lạc Vô Song sức mạnh to lớn bạo phát ra, thế nhưng trong lòng hắn vẫn là khiếp sợ cực kỳ. Vừa nãy nàng rõ ràng đã đem tiên âm ảo trận cho hủy diệt rồi a, nàng làm sao sẽ bị Diệp Thần cho giải trừ đây? Không chỉ có như vậy, nàng thần hồn đều nhận lấy trọng thương, bây giờ căn bản không cách nào sử dụng tới bất kỳ thủ đoạn thần thông. Vào giờ phút này, nàng giống như là cá nằm trên thớt thịt, mặc cho sâu xé. Rầm rầm rầm, Diệp Thần điên cuồng công kích lấy Lạc Vô Song thần hồn. Lạc Vô Song thần hồn giống như là một khí cầu, bị Diệp Thần điên cuồng công kích. Phụ. Đột nhiên, Lạc Vô Song trong miệng lần thứ hai phun ra một ngụm lớn máu tươi, trên mặt cũng biến thành không có chút hồng hào, thân thể càng là lảo đảo lảo đảo. Nhìn Lạc Vô Song dáng dấp, Diệp Thần khỏe miệng hiện lên một vệt nụ cười, hắn tiếp tục quay về Lạc Vô Song phát động công kích. Diệp Thần công kích càng ngày càng mạnh, mỗi một chiêu công kích đều có thể đem Lạc Vô Song thần hồn đánh tan. Diệp Thần mỗi một lần xuất kiếm đều có thể đưa nàng thần hồn chém thành mảnh vỡ. Lạc Vô Song thần hồn bên trên, từng cái lô máu không ngừng xuất hiện, máu tươi càng là không cần tiền tựa như không ngừng phun ra ngoài. A. Rốt cục, ở Diệp Thần điên cuồng công kích dưới, Lạc Vô Song không chịu được, hét thảm một tiếng, sau đó cả người thẳng tắp nằm bật xuống ở trên mặt đất. Lạc Vô Song thua ở Diệp Thần trong tay, đồng thời còn bị bại rất triệt để. Vào giờ phút này, Lạc Vô Song trong lòng tràn đầy oán độc cùng không cam lòng. Diệp Thần, ta nhất định phải giết ngươi. Lạc Vô Song cắn răng nghiến lợi nói, một luồng ánh mắt oán độc nhìn chòng chọc vào Diệp Thần, nhìn Diệp Thần có chút sợ hãi. Lúc này, Lạc Vô Song tuy rằng người bị thương nặng, thần hồn bị thương tích cực kỳ nghiêm trọng. Diệp Thần vừa nãy cái kia hai kiếm, cơ hồ đem Lạc Vô Song thần hồn cho đánh tan. Nếu như Diệp Thần tiếp tục như vậy điên cuồng công kích nàng thần hồn nhiều nhất kiên trì thời gian nửa nén hương, sẽ hoàn toàn biến mất ở trên thế giới này. Chương 1205, Thiên Âm Nguyền Rủa. Chương 1205, Thiên Âm Nguyền Rủa. Diệp Thần nhìn Lạc Vô Song, nhất thời chỉ thấy này Thiên Âm ảo trận bị Diệp Thần thao túng, không ngừng hướng về Lạc Vô Song áp chế quá khứ. Ở trên trời âm ảo trận dưới áp chế, Lạc Vô Song căn bản là vô lực phản kháng, chỉ có thể mặc cho Diệp Thần thao túng Thiên Âm ảo trận áp bức nàng. Ở Diệp Thần điều khiển dưới, Thiên Âm ảo trận một chút áp sát Lạc Vô Song thân thể. Giang giác. Lạc Vô Song trên người đột nhiên đã xảy ra to lớn tiếng vang, chỉ thấy Lạc Vô Song trên người không ngừng bộc phát ra khí thế mạnh mẽ. Những này khí thế mạnh mẽ, tất cả đều tràn vào Lạc Vô Song mi tâm. Ầm. Một đạo kịch liệt tiếng nổ mạnh đột nhiên từ Lạc Vô Song chỗ mi tâm vang lên, một đạo ngọn lửa màu vàng nóng trực tiếp từ Lạc Vô Song mi tâm bật ra, hóa thành một cái màu vàng hỏa long phóng lên trời, hướng về Diệp Thần đánh giết lại đây. Nay hỏa long dài đến mấy ngàn trượng, mang theo một luồng mạnh mẽ vô cùng sức mạnh, hướng về Diệp Thần tấn công tới. Nay cỗ hỏa long xông về Diệp Thần thân hình hơi loáng một cái, tránh thoát. Cái kia hỏa long rơi vào nơi xa trên ngọn núi, nhất thời đem ngọn núi đều hòa tan thành một bãi dung nham, bốc lên nồng đậm khói đen. Thật mạnh uy lực. Diệp Thần kinh hô. Lạc Vô Song thần hồn lại có thể phát động mạnh như vậy công kích, để Diệp Thần đều cảm thấy một tia nguy hiểm. Có điều, Diệp Thần nhưng trong lòng không có bất kỳ sợ hãi, ngược lại còn rất hưng phấn. Diệp Thần cười lớn một tiếng, hắn bàn tay lớn vung lên, sử dụng này Thiên Âm ảo trận, vẫn ở chỗ cũ điên cuồng công kích lấy Lạc Vô Song. Mà Lạc Vô Song lúc này đã không để ý tới nhiều như vậy. Hiện tại nàng chỉ muốn mau mau thoát đi Thiên Âm ảo trận khống chế. Làm sao có khả năng, ngươi làm sao có thể khống chế ngày này âm ảo trận? Lạc Vô Song sợ hãi nhìn Diệp Thần hỏi. Diệp Thần cười lạnh nói, trận pháp mạnh hơn, cũng là trận pháp. Chỉ cần là trận pháp, là có thể bị công phá. Lạc Vô Song, tuy rằng ngươi là thần kiếp cảnh trung kỳ tu sĩ, thế nhưng hiện tại, nơi này chính là các ngươi Thiên Âm tộc tự mình bày ra đại trận, ngươi ngay ở trong trận pháp, từ từ bị hủy diệt đi. Diệp Thần nói, chỉ thấy cái kia từng đạo ánh sáng, không ngừng hướng về cái kia Lạc Vô Song chấn áp xuống. Lạc Vô Song không ngừng tránh né cái kia trận pháp công kích, có chút đáp ứng không xuể. Rầm rầm rầm. Cái kia từng đạo trận pháp sức mạnh rơi vào Lạc Vô Song trên người, trực tiếp đem Lạc Vô Song hộ thể cương bọc đánh nát, đem Lạc Vô Song thần hồn đánh bay. Không muốn, đừng có giết ta. Chỉ cần ngươi thả ta, điều kiện gì, ta đều có thể đáp ứng. Lạc Vô Song nhìn Diệp Thần, vội vã cầu khẩn nói. Diệp Thần cười lạnh nói, thử, Lạc Vô Song, ngươi bây giờ đã không có tư cách cùng ta bàn điều kiện, ngày hôm nay ngươi nhất định phải bỏ mạng ở nơi này, vĩnh viễn cũng đừng muốn sống đi ra ngoài. Diệp Thần nói, trực tiếp thao túng Thiên Âm ảo trận, quay về Lạc Vô Song điên cuồng công kích tới, điên cuồng công kích lấy Lạc Vô Song thần hồn. Ầm. ầm ầm, thiên âm ảo trận sức mạnh rơi vào Lạc Vô Song trên người, để Lạc Vô Song thần hồn không ngừng nứt toát, phát sinh từng đạo tiếng nổ vang rền. Lạc Vô Song cảm giác nàng thần hồn sắp không chống đỡ nổi, nàng dùng hết tất cả khí lực, không ngừng mà né tránh Diệp Thần công kích, sắc mặt của nàng trở nên trắng xám cực kỳ, trong con ngươi đều tràn đầy tuyệt vọng. Lạc Vô Song đúng là không nghĩ ra, vì sao lại xuất hiện chuyện như vậy, nàng dĩ nhiên sẽ chết ở Diệp Thần trong tay. Nàng nhưng là thần kiếp cảnh trung kỳ tu sĩ, ở cả giới, ngoại trừ tiến vào cái kia loạn cổ cấm địa tìm kiếm thành tiên biện pháp những lao già kia ở ngoài, nàng ở thượng giới tuyệt đối là mạnh nhất. Nhưng là bây giờ, nàng lại bị một hợp đạo hậu kỳ tiểu tử bắt mũi chưa sạch trấn áp. Hơn nữa, Diệp Thần chẳng những có thể thao túng thiên âm ảo trận, vẫn có thể điều khiển trận pháp đối phó nàng. Nàng thật sự rất muốn không thông. Không, Lạc Vô Song điên cuồng giãy giụa, muốn thoát khỏi Diệp Thần thiên âm ảo trận ràng buộc. Thế nhưng, bất luận nàng cố gắng thế nào, nàng thần hồn vẫn bị Diệp Thần thiên âm ảo trận cho nhốt lại, không ngừng hướng về nàng thần hồn bên trong đè ép mà đi, làm cho nàng thần hồn không ngừng đổ nát, nát tan, vỡ tan. Xì xì, đáng ghét, ta chết đi, ngươi cũng đừng muốn sống. Thiên âm lão tổ Lạc Vô Song nhất thời giống to. Nhất thời, chỉ thấy cái kia Lạc Vô Song hai tay kết ấn, nàng thần hồn nhất thời bắt đầu cháy rừng rực. Lúc này, chỉ thấy bên cạnh Lý Thi Yên nhất thời kinh hãi nói, "Tiểu thần, không được, nàng muốn tiêu đốt thần hồn, triển khai cấm kỵ thuật." "Cấm kỵ thuật?" Diệp Thần kiếp sợ. Cái kia Lạc Vô Song thần hồn khống chế thân thể ta thời gian dài như vậy, trí nhớ của nàng, ta đều biết một ít, này chính là Thiên Âm tộc cấm kỵ thuật, tên là Thiên Âm Nguyền Rủa, đây là một loại nguyền rủa, một khi chúng rồi lời nguyền này thì sẽ từ từ ăn mòn đạo tâm của ngươi, mãi mãi cũng không cách nào giải trừ. Lúc này, chỉ thấy cái kia Lạc Vô Song tiêu đốt thần hồn, hướng về Diệp Thần kéo tới. Nàng thần hồn lực lượng hết sức khủng bố, một khi nàng thần hồn bị thiêu đốt rơi mất, như vậy, coi như là linh hồn của nàng cũng sẽ bị trọng thương, thậm chí là trực tiếp ngã xuống. Có điều, hiện tại Lạc Vô Song đã không để ý tới nhiều như vậy. Hiện tại, nàng chỉ muốn các loại tiểu tử đồng quy vu tận. Nhất thời, chỉ thấy cái kia Lạc Vô Song thần hồn, nhất thời hóa thành vô số hắc ám âm phủ, hướng về Diệp Thần cùng Lý Thi Yên mà tới. Màu đen kia âm phủ bên trong, tràn đầy tà ác khí tức. Này Lạc Vô Song thần hồn, dĩ nhiên có kinh khủng như thế nguyên rủa năng lượng. Diệp Thần giật mình nói, Diệp Thần nhìn về phía cái kia Lạc Vô Song, chỉ thấy cái kia Lạc Vô Song thần hồn đang điên cuồng tiêu đốt. Lúc này, cái kia Lạc Vô Song thần hồn đã biến thành một đoàn khói đen, tỏa ra một loại quỷ dị hắc ám gợn sóng. Những kia màu đen phù văn hướng về bọn họ vào tới. Ha ha, thần tiên, mặc dù ta chết, ta cũng sẽ không cho ngươi dễ chịu. Lạc Vô Song điên cuồng cười to nói, trong mắt tràn đầy vẻ dữ tợn. Nàng đã thiêu đốt thần hồn, nàng tin tưởng, bằng vào nàng thần hồn năng lực, nàng nhất định có thể đem Diệp Thần chém rớt. Vô số hắc ám nguyên rủa hướng về Diệp Thần bọn họ kéo tới. Sư tỷ, chúng ta mau lui lại. Diệp Thần mang theo Lý Thi Yên lập tức lui về phía sau, thế nhưng việc này chỉ thấy cái kia vô tận phù văn lực lượng đã bay đến trước mặt bọn họ, mặc dù Diệp Thần triển khai không gian đại đạo cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Những này màu đen phù văn trực tiếp xuyên qua không gian đi tới phụ cận. Thời khắc này, Diệp Thần phát hiện những này màu đen phù văn cũng không phải nhằm vào chính mình, mà là nhằm vào sư tỷ của mình Lý Thi Yên. Lý Thi Yên tựa hồ cũng nhìn ra rồi, lập tức nói, tiểu thần, này nguyên rủa là hướng ta tới, ngươi đi mau. Diệp Thần lôi kéo Lý Thi Yên tay nói, sư tỷ, ta không đi, ta cũng không tin này nguyên rủa có mạnh mẽ như vậy. Nói, chỉ thấy Diệp Thần trong tay, ánh vàng rừng rực, từng đạo phù văn màu vàng từ Diệp Thần trên tay tuôn ra, cùng màu đen kia phù văn đụng vào nhau. Cuồn cuộn sức mạnh tràn ngập đi ra ngoài. Chương 1206, sức mạnh nguyên rủa. Chương 1206, sức mạnh nguyên rủa. Cái kia vô tận sức mạnh nguyên rủa hướng về Lý Thi Yên, nhất thời đánh sâu vào lại đây. Những này màu đen sức mạnh nguyên rủa hướng về Lý Thi Yên bao phủ tới. Lúc này, Diệp Thần biết cái kia sức mạnh nguyên rủa mạnh mẽ, lấy chính mình sư tỷ thần hồn, rất khả năng không chịu nổi. Diệp Thần không chút do dự lấy ra một tấm phòng ngự tính bảo khí lá bùa, đem cái kia sức mạnh nguyền rủa toàn bộ chặn lại đi. Diệp Thần thần hồn bên trong đột nhiên toát ra một đoàn đoàn ngọn lửa màu đỏ ngòm, muốn đem cái kia sức mạnh nguyền rủa triệt để đốt cháy. Thế nhưng, đây chính là Lạc Vô Song lấy thần hồn lực lượng biến thành sức mạnh nguyền rủa, ở đâu là dễ dàng như vậy, liền có thể ngăn cản. Cái kia ngọn lửa màu đỏ ngòm trong nháy mắt đã bị thôn vệ hầu như không còn. Vào lúc này, cái kia vô tận sức mạnh nguyền rủa đã xông về Diệp Thần sư tỷ Lý Thi Yên. Thời khắc này, chỉ thấy Diệp Thần lập tức làm ở sư tỷ của mình Lý Thi Yên trước mặt. Diệp Thần trên người tỏa ra từng đạo màu vàng kiếm ý tạo thành một kiếm thuẫn bài giống như vậy, chắn Diệp Thần cùng mình sư tỷ Lý Thi Yên trước. Diệp Thần kiếm thuẫn bài bên trong lan truyền ra từng luồng khủng bố đến cực điểm vì thế. Đây là kiếm ý. Kiếm ý này hình thành kiếm thuẫn bài, đầy đủ chống đối một lần thần kiếp cảnh công kích. Thời khắc này, chỉ thấy Diệp Thần kiếm kia trên khiên màu vàng kiếm ảnh điên cuồng cơ múa. Rầm 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 ầm. Diệp Thần kiếm thuẫn bài điên cuồng hướng về những tia màu đen sức mạnh nguyên rủa va chạm mà đi. Thế nhưng, cái tia sức mạnh nguyên rủa căn bản không ngăn cản được, hướng về Diệp Thần thân thể bỏ tới. Sư tỷ, đi mau. Diệp Thần trên người, một luồng bí lực đánh bay Lý Thi Yên. Cái kia cường đại sức mạnh nguyên rủa trong nháy mắt chui vào Diệp Thần trong thân thể. Diệp Thần cảm nhận được, trong thân thể của hắn có một loại tà ác vô cùng sức mạnh, chính đang ăn mòn nguyên thần của hắn. A! Diệp Thần thống khổ hét thảm lên, da trên người bắt đầu rạn nứt, lộ ra từng cái máu me đầm địa vết thương. Những kia trong huyết dịch, đầy dây màu đen độc tố. Những độc tố này, chính đang điên cuồng ăn mòn Diệp Thần nguyên thần, điên cuồng tàn phá Diệp Thần thần hồn. Phụ! Phụ! Diệp Thần không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. thân hình hướng về phía sau bay ngược mà ra, tàn nhẫn mà đập xuống ở nơi xa tung lũng trên mặt đất, đem tung lũng mặt đất đều đập ra một hố lớn. Phù, phù. Thời khắc này, Diệp Thần cảm giác được, thân thể của hắn phảng phất đã bị màu đen kia sức mạnh nguyền rủa, cho ăn mòn suýt chút nữa hóa thành than cho. Tiểu thần, ngươi. Lý Thi Yên liền muốn xuống tới. Đừng tới đây, ngươi tới hết thảy đều kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Diệp Thần lớn tiếng quát. Nhất thời, chỉ thấy cái kia vô tận sức mạnh nguyền rủa không ngừng tụ hợp vào Diệp Thần trong thân thể. Những này sức mạnh nguyền rủa điên cuồng cắn nuốt Diệp Thần nguyên thần. Chết tiệt, những này màu đen sức mạnh nguyền rủa dĩ nhiên kinh khủng như thế. Lúc này, chỉ thấy phía bên kia Lạc Vô Song thần hồn từ từ đang tiêu đốt, mở đi. Tiểu tử, đời này ta đều không nghĩ tới, ta sẽ chết ở trong tay ngươi. Thế nhưng, mặc dù ta chết, ta cũng sẽ không cho ngươi dễ chịu, này sức mạnh nguyền rủa sẽ vĩnh viễn nương theo lấy ngươi, ngươi vĩnh viễn cũng không cách nào giải trừ, nó sẽ từ từ ăn mòn thần hồn của ngươi, đạo tâm của ngươi. Mặc dù ngươi có thể ức chế nó, thế nhưng, đời này, ngươi vĩnh viễn cũng đừng muốn trở thành tiên. Ha 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 ha. Lạc Vô Song cười lạnh. Nàng thân hồn cũng từ từ mở đi. Thế nhưng, này Lạc Vô Song thần hồn quá mạnh mẽ, nàng vẫn chưa hề hoàn toàn biến mất, nàng còn đang gắng chống đối, còn đang chống đỡ lấy, còn đang không ngừng nguyền rủa Diệp Thần. Diệp Thần trên người không ngừng bộc phát ra từng đạo ánh kiếm, kiếm kia mang bên trong ẩn chứa vô cùng vô tận khí thế khủng bố. Diệp Thần muốn sử dụng kiếm khí để ngăn cản đi một ít nguyền rủa. Tuy rằng này nguyền rủa mạnh mẽ, thế nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể hủy diệt. Diệp Thần cường đại kiếm ý chém ra, tiêu diệt những này sức mạnh nguyền rủa. Thế nhưng, những này sức mạnh nguyền rủa thật sự là quá khổng lồ, hơn nữa, chúng nó không ngừng dung hợp, không ngừng lớn mạnh, Diệp Thần chém ra ánh kiếm, căn bản là không cách nào phá trừ. Vô tận sức mạnh nguyền rủa tụ hợp vào Diệp Thần thần hồn bên trong. Ha ha ha. Cái kia Lạc Vô Song điên cuồng cười ha ha. Ở tiếng cười của nàng bên trong, nàng thần hồn từ từ tán loạn, cuối cùng triệt để tiêu tan ở bên trong trời đất. Cái kia sức mạnh nguyền rủa cũng hoàn toàn tiến vào Diệp Thần trong thân thể. Diệp Thần thần hồn cũng từ từ mở đi. Sắc mặt của hắn trở nên trắng xám cực kỳ, khóe miệng còn không đoạn chảy xuôi từng tia một màu đen bật dơ bẩn. Sắc mặt của hắn so với vừa nãy càng thêm khó coi. Trên người của hắn khí tức yếu hơn. Lúc này, Diệp Thần đã bị cái kia vô tận sức mạnh nguyền rủa hoàn toàn ăn mòn. Nếu là lại tiếp tục ở chỗ này cái địa phương, chỉ sợ hắn thần hồn thật sự muốn hoàn toàn bị những này sức mạnh nguyền rủa cho hủ thực. Tiểu thần, Lý Thi Yên thấy cảnh này kinh hô. Lý Thi Yên đôi mắt đẹp bên trong lập loè nồng nặc lo lắng. Diệp Thần gắng gượng chính mình thần hồn, lập tức mở miệng nói, yên tâm đi sư tỷ, ta không sao, ta chỉ cần điều trị một hồi cho giỏi. Lý Thi Yên lập tức gật đầu. Diệp Thần ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu điều tức. Những kia sức mạnh nguyền rủa điên cuồng rung động, muốn thẩm thấu tiến vào Diệp Thần thần hồn bên trong. Thế nhưng, Diệp Thần quanh người xuất hiện từng trận ánh sáng, đối kháng những kia sức mạnh nguyền rủa. Diệp Thần không ngừng vận chuyển công pháp của chính mình, từng đạo sức mạnh, không ngừng ôm cái kia nguyền rủa tiến công quá khứ. Diệp Thần muốn thử xem có thể hay không dùng chân khí của chính mình tiêu diệt những này nguyền rủa. Diệp Thần thần hồn bị vô số nguyền rủa bọc lại. Những kia sức mạnh nguyền rủa biến thành từng đạo ánh sáng màu đen, điên cuồng ăn mòn Diệp Thần thần hồn. Diệp Thần thần hồn bên trong cũng có rất nhiều màu đen nguyền rủa, điên cuồng lan tràn ra. Không được, tiếp tục như vậy không được, ta thần hồn sớm muộn có một ngày muốn tan vỡ. Ta phải mau chóng nghĩ một biện pháp mới được. Diệp Thần trong đầu suy tư về, một bên không ngừng mà thôi thúc tinh thần lực của mình, ngăn cản những kia nguyền rủa. Thế nhưng, tựa hồ cũng không có tác dụng. Lúc này, Diệp Thần vùng đan điền âm dương ma bản, nhất thời hiện lên, chuẩn bị đến tiêu diệt những kia sức mạnh nguyền rủa. Thế nhưng, ngay ở âm dương ma bản vừa mới hiện lên thời khắc, nguồn năng lượng này nhanh chóng tiến vào Diệp Thần trong cơ thể. Thế nhưng, vẻ này sức mạnh nguyền rủa, dĩ nhiên sẽ cùng âm dương ma bản đối kháng. Âm dương ma bản không ngừng tiêu diệt cấu nguyền rủa này lực lượng, thế nhưng, những kia sức mạnh nguyền rủa nhưng là càng ngày càng mạnh. Âm dương ma bản mỗi một lần đụng chạm, đều sẽ gặp cái kia sức mạnh nguyền rủa xung kích. Cái kia sức mạnh nguyền rủa không ngừng rọi rửa âm dương ma bản bản thể. Âm dương ma bản bên trong cũng không đoạn nổ bắn ra từng đạo âm dương hào quang. Những kia hào quang không ngừng tuôn ra, ngăn cản cái kia sức mạnh nguyền rủa. Hai cố lực lượng không ngừng đối kháng. Chương 1207, nguyền rủa chi liên. Chương 1207, nguyền rủa chi liên. Lúc này, Diệp Thần chợt phát hiện, này âm dương hào quang dĩ nhiên có thể đối kháng này sức mạnh nguyền rủa. Mặc dù mình đích thực khí vô dụng, thế nhưng nếu là này âm dương hào quang càng mạnh mẽ một ít, hay là có thể mang này sức mạnh nguyền rủa bứt ra. Diệp Thần tuy rằng hủy diệt không được này sức mạnh nguyền rủa, thế nhưng nếu như có thể đem này sức mạnh nguyền rủa bứt ra, như vậy cũng thật không tệ. Diệp Thần trên người âm dương ma bản không ngừng lập lòe. Âm dương ma bản bên trên, từng đường âm dương hào quang từ cái kia âm dương ma bản bên trong bắn mạnh đi ra. Cái kia âm dương ma bản bên trong âm dương lực không ngừng rọi rửa cái kia vô cùng vô tận sức mạnh nguyền rủa. Cái kia vô số sức mạnh nguyền rủa lại bị Diệp Thần âm dương hào quang bứt lui. Hơn nữa, này âm dương hào quang vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan. Hơn nữa, âm dương hào quang bên trong mơ hồ lan truyền ra một loại ba động kỳ dị, tựa hồ đang dẫn dắt cái gì. Diệp Thần thân thể ở ngoài, âm dương ma bàn bên trong truyền đạt ra vẻ này kỳ dị gợn sóng, tựa hồ chính đang dính dấp món đồ gì. Thứ đó, tựa hồ là đến từ chính sức mạnh nguyền rủa. Diệp Thần lông mày hơi nhíu, trong lòng đột nhiên vui vẻ. Nếu này âm dương ma bàn có thể đem sức mạnh nguyền rủa bứt lui, Diệp Thần thử đem này sức mạnh nguyền rủa bức ra chính mình thần hồn. Thế nhưng mấy lần thử nghiệm, Diệp Thần đều là thất bại. Cái kia từng đạo sức mạnh nguyền rủa không ngừng ở Diệp Thần trong thân thể tán loạn. Thế nhưng chính là không ra Diệp Thần thần hồn. Âm dương ma bàn bên trên vẻ này ba động kỳ dị, tựa hồ đang dính dấp này sức mạnh nguyên rủa, để này sức mạnh nguyên rủa hướng về Diệp Thần trong đan điền chui vào. Diệp Thần không ngừng khởi động âm dương ma bàn, thế nhưng vẫn như cũng là uổng công vô ích. Những kia sức mạnh nguyên rủa không ngừng chui vào âm dương ma bàn bên trong, mặc kệ Diệp Thần cố gắng như thế nào, đều không có bất kỳ tác dụng gì. Điều này làm cho Diệp Thần rất là phiền muộn. Lúc này, cái kia sức mạnh nguyên rủa đã bị Diệp Thần tỉ như chính mình trong đan điền. Diệp Thần đem sức mạnh nguyên rủa bước tới đây, tự nhiên có mục đích của chính mình. Chính mình âm dương ma bàn là ở chính mình trong đan điền, chỉ cần mình âm dương ma bàn không ngừng thả ra ngoài âm dương khí, như vậy liền có thể cầm cố này sức mạnh nguyên rủa. Vậy cũng là được với là một loại phong ấn. Nhưng là, nhưng vào lúc này, biến cố đột nhiên sinh ra. Diệp Thần phát hiện, chỉ thấy cái kia sức mạnh nguyên rủa dĩ nhiên hướng về Diệp Thần trong thân thể một đóa thanh liên tuôn tới. Không đúng, chính xác tới nói, chính là cái kia một đóa thanh liên đang hấp thu cái kia sức mạnh nguyên rủa. Thanh liên đang hấp thu sức mạnh nguyên rủa. Diệp Thần ánh mắt sáng lên. Tình huống này, tựa hồ có hơi quái lạ a. Dựa theo bình thường tình huống, sức mạnh nguyên rủa cũng không thuộc về bất luận người nào, cũng không thuộc về bất kỳ vật chất, chỉ có âm dương hai loại vật chất mới có thể đem hấp thu. Thế nhưng, này sức mạnh nguyên rủa dĩ nhiên trực tiếp bị cái kia thanh liên cho hấp thu, đây cũng quá quỷ dị. Cái kia thanh liên bên trong, lẽ nào thật sự ẩn chứa một loại nào đó bí mật sao? Cái này thanh liên tồn tại, đối với Diệp Thần trợ giúp, không phải bình thường ai nhất thời, chỉ thấy cái kia một cây thanh liên, dĩ nhiên đang không ngừng hấp thu những kia màu đen sức mạnh nguyên rủa. Theo những kia màu đen sức mạnh nguyên rủa không ngừng bị thôn phệ, cái kia một đóa thanh liên, màu sắc cũng là từ từ đã xảy ra thay đổi, trở nên càng thêm yêu diễm lên. Hơn nữa, theo một mảnh kia màu xanh cánh hoa chậm rãi tỏa ra, cái kia một đóa hoa cánh hoa hình dáng cũng là đang chậm chậm biến hóa. Cuối cùng, một đóa lớn vô cùng nụ hoa xuất hiện ở trong vùng hư không này, trôi lơ lửng ở giữa không trung. Nhất thời, chỉ thấy cái kia thanh liên tỏa ra, cuối cùng hình thành một đóa màu đen hoa sen. Màu đen kia hoa sen bên trên, tất cả đều là sức mạnh của nguyên rủa. Nguyên rủa chi liên. Diệp Thần nhìn thấy cái kia đóa màu đen hoa sen, trong lòng thầm than thở. Đóa hoa này thanh liên, dĩ nhiên tạo thành một đóa nguyên rủa chi liên. Chuyện này quả thật là thật bất khả tư nghị. Tuy rằng Diệp Thần tạm thời vẫn chưa thể đem này sức mạnh nguyên rủa sắp xếp ra bên ngoài cơ thể, như vậy, bị này một đóa thanh liên hấp thu, Diệp Thần vẫn có thể tạm thời khống chế, tạm thời không ảnh hưởng tới Diệp Thần thần hồn. Vào lúc này, Diệp Thần sắc mặt mới từ từ bình hòa lên. Hắn bắt đầu cẩn thận quan sát này nguyên rủa chi liên. Nguyên rủa chi liên cũng không như là những thứ đồ khác. Nó hình thái cùng phổ thông thanh liên hoàn toàn khác nhau, cũng bất đồng. Lúc này, Diệp Thần bỗng nhiên nhờ có một người can đảm ý nghĩ, hắn đang nghĩ, mình có thể không thể điều khiển này nguyên rủa chi liên. Nếu là hắn có thể điều khiển đây chẳng phải là hắn lại thêm một người đại sát chiêu. Diệp Thần bắt đầu thử đi dẫn dắt này sức mạnh nguyên rủa. Thời khắc này, Diệp Thần chợt phát hiện, này nguyên rủa chi liên lại bị Diệp Thần dẫn dắt động. Diệp Thần thật sự có thể khống chế này nguyên rủa chi liên. Tuy rằng không thể đem nó phái ra bên ngoài cơ thể, thế nhưng có thể thông qua cái kia trong cơ thể thanh liên lộ ra đi ra, hình thành sức mạnh nguyên rủa. Những kia sức mạnh nguyên rủa bị Diệp Thần thanh liên cho thu nạp đến trong cơ thể chính mình, cũng ở trong thân thể của mình lưu chuyển. Những kia sức mạnh nguyên rủa tuy rằng cực kỳ mạnh mẽ bá đạo, thế nhưng đối với Diệp Thần nhưng căn bản không tạo được bất kỳ thương tổn. Điều này làm cho Diệp Thần cao hứng vô cùng, bởi vì hắn cảm thấy nếu như có thể đem lời nguyền này lực lượng khống chế lại đôi kia sự giúp đỡ của chính mình, tuyệt đối là vô cùng. Diệp Thần đem trong cơ thể sức mạnh nguyền rủa từ từ hấp thụ một phần, sau đó lại từ từ phóng thích ra ngoài. Thế nhưng khi chúng nó cảm giác được cái kia thanh liên bên trong tựa hồ có một loại đặc thù sức mạnh ở dẫn dắt chúng nó, để chúng nó hướng thanh liên bên trong chui vào, những này sức mạnh nguyền rủa liền biết điều lên. Những kia sức mạnh nguyền rủa toàn bộ đều chui vào thanh liên bên trong, ở Diệp Thần trong cơ thể đi khắp lên. Không sai, vậy cũng là giải quyết này sức mạnh nguyên rủa đi. Diệp Thần mở miệng nói. Lúc này, Diệp Thần chậm rãi mở mắt ra. Lý Thi Yên lập tức liền đánh tới, nào vào Diệp Thần trong lòng. Ôm Diệp Thần nói, tiểu thần, ngươi không sao chứ? Diệp Thần ôm sư tỷ của mình Lý Thi Yên, nhẹ giọng an ủi, sư tỷ, ta không sao, chỉ là vừa nãy bị thương nhẹ thôi, giải lao mấy ngày là khỏe. Lý Thi Yên nghe được Diệp Thần không sao đó, mới buông lỏng tay ra cánh tay, đứng thẳng người. Tiểu thần, những kia sức mạnh nguyên rủa là chuyện gì xảy ra? Lý Thi Yên nhìn về phía Diệp Thần hỏi. Những này sức mạnh nguyên rủa đã bị ta phong ấn tại trong cơ thể, tạm thời sẽ không bạo phát. Diệp Thần nhìn Lý Thi Yên nói. Nhưng là, nếu như vậy, ngươi... Lý Thi Yên lo lắng nói. Yên tâm đi, ta không sao. Diệp Thần mở miệng. Thế giới lớn như vậy, một ngày nào đó, ta sẽ đem này sức mạnh nguyên rủa hoàn toàn giải quyết. Diệp Thần trên mặt mang theo mỉm cười mở miệng nói. Đúng rồi, sư tỷ, chúng ta còn có việc trọng yếu không làm xong đây. Diệp Thần nhìn về phía Lý Thi Yên. Lý Thi Yên gật đầu một cái nói, ngươi nói là để ta thế thân Thiên Âm lão tổ chuyện tình đi. Diệp Thần gật đầu nói, không sai, Thiên Âm lão tổ thần hồn đã bị chúng ta tiêu diệt, sau khi đi ra ngoài, ngươi liền có thể thế thân ngày này Âm lão tổ để Thiên Âm tộc cho chúng ta sử dụng. Chương 1208, đại chiến hạ màn. Chương 1208, đại chiến hạ màn. Diệp Thần cùng Lý Thi Yên gật gật đầu. Hai người chuẩn bị xong, chuẩn bị rời đi nơi này. Diệp Thần nhìn về phía Lý Thi Yên nói, sư tỷ, ngươi chuẩn bị xong chưa? Lý Thi Yên gật gật đầu. Diệp Thần mang theo Lý Thi Yên lần thứ hai đi vào Tiên Vẫn Chi Địa. Hiện tại Thiên Âm ảo cảnh cửa lớn đã bị giam đóng, Diệp Thần bọn họ muốn rời khỏi, chỉ có thể từ cái kia trong tế đàn rời đi. Lần thứ hai tiến vào Tiên Vẫn Chi Địa, Diệp Thần đã là xe nhẹ chạy đường quen. Hắn mang theo Lý Thi Yên đi vào Tiên Vẫn Chi Địa. Mặc dù là lần thứ hai đi vào tiên vẫn chi địa, thế nhưng bên trong vẫn đầy dây khí tức kinh khủng. Ở đây khí thế khủng bố áp bức bên dưới, Lý Thi Yên cảm giác được cả người run, nàng hô hấp đều có chút khó khăn lên. Có điều, Diệp Thần vẫn là mang theo nàng, từng bước một hướng phía trước đi tới. Hai người ở tiên vẫn chi địa đi lại rất lâu, rốt cục đi ra khu vực này. Làm hai người đi ra tiên vẫn chi địa sau, Diệp Thần thở dài một cái. Rốt cục phát ra. Diệp Thần thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Thời khắc này, bọn họ rốt cục thấy được cái kia một tế đàn. Ở tại bọn hắn bên cạnh, tòa kia tế đàn vẫn như cũ đứng sừng sững ở đó. Tế đàn trước bạch ngọc thạch trên này, cái kia màu xanh phủ văn vẫn như cũ tản ra chói lóa mắt ánh sáng. Trong nháy mắt này, màu xanh phủ văn hào quang chói lọi. Lúc này, chỉ thấy lần lượt từng khí thế mạnh mẽ, nhất thời hướng về Diệp Thần bọn họ kéo tới. Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo, nhất thời ra tay, đem những kia khí tức chống đối hạ xuống. Ở đây trong nháy mắt, ánh sáng màu xanh kia đột nhiên lóe lên, biến mất không thấy. Nhất thời, chỉ thấy cái kia chu vi vô tận hải cốt, nhất thời hướng về Diệp Thần bọn họ giết tới. Tại đây chút thi hải bên trên, thậm chí có một đôi đỏ như màu máu con mắt. Những này đỏ như màu máu con mắt, tản ra ngập trời tà ác khí tức, chúng nó phảng phất nắm giữ linh trí giống như vậy, từng cái phát sinh gào thét, hướng về Diệp Thần cùng Lý Thi Yên mà tới. Những này đỏ như màu máu con mắt vừa ra, Diệp Thần nhất thời cảm nhận được áp lực thực lớn. Bởi vì này chút đỏ như màu máu con mắt, mỗi một cái thực lực đều có thể so với Thiên Tôn hậu kỳ. Vào đúng lúc này, Diệp Thần biết, chính mình phải nhanh chóng rời đi nơi này, nếu không thì bọn họ chắc chắn phải chết. "Sư tỷ, chúng ta đi nhanh đi." Diệp Thần nói rằng. Diệp Thần sau khi nói xong, liền lôi kéo Lý Thi Yên bay lên. Ở đây ánh sáng màu xanh biến mất không còn tăm hơi thời điểm, Diệp Thần liền đoán được, tòa kia tế đàn e sợ có gì đó cổ quái, hắn phải nhanh chóng thoát đi mới được. Ở Diệp Thần lôi kéo Lý Thi Yên, chuẩn bị lúc rời đi, cái kia vô số hải cốt hướng về hai người điên cuồng đuổi theo mà tới. Chúng nó tốc độ nhanh như chớp, hướng về Diệp Thần cùng Lý Thi Yên điên cuồng mà tới. Lúc này, chỉ thấy Diệp Thần trong tay, nhất thời một đạo tiên cơ giết tới. Đạo này tiên cơ biến thành một thanh trường kiếm. Này một ánh kiếm, chém ở những kia hải cốt bên trên, đem những kia hải cốt toàn bộ đều chém nước, chém xuống ở trên mặt đất. Diệp Thần mang theo Lý Thi Yên, nhanh chóng bay lượn mà qua, tránh thoát này quần hung thú truy kích. Lúc này, Diệp Thần lập tức thôi thúc tế đàn kia sức mạnh. Trong quá trình này, chỉ thấy những kia đỏ như màu máu con mắt, đột nhiên một trận bận mèo biến ảo lên, từng đạo sức mạnh to lớn, hướng về Diệp Thần cùng Lý Thi Yên công lại đây. Diệp Thần cùng Lý Thi Yên, ở đây vô số trong công kích, nhanh chóng qua lại. Những công kích này, uy lực mạnh mẽ cực kỳ, thế nhưng, ở Diệp Thần tiên cơ giết chết dưới, đều bị dễ dàng loại bỏ đi. Diệp Thần lôi kéo Lý Thi Yên, ở mảnh này khu vực nhanh chóng xuyên qua. Trong quá trình này, những kia đỏ như màu máu con mắt không ngừng mà công kích. Có điều, những kia công kích, tuy rằng uy lực to lớn, thế nhưng, ở tiên cơ giết trước mặt, căn bản không xứng đáng nhấc lên. Chúng ta đi mau. Nhất thời, chỉ thấy Diệp Thần lập tức lôi kéo Lý Thi Yên, lập tức nhảy vào tế đàn kia bên trong. Tiến vào tế đàn kia bên trong, một con đường nhất thời xuất hiện. Lý Thi Yên cùng Diệp Thần lập tức tiến vào lối đi kia bên trong. Trong thông đạo, chỉ thấy hai người hướng về lối đi kia đi đến, trong thông đạo, tất cả đều là lực lượng không gian. Không gian này lực lượng vô cùng mạnh mẽ, nếu là Diệp Thần bị cuốn vào đến không gian này lực lượng bên trong, coi như là thần kiếp cảnh cấp bậc cao thủ, chỉ sợ cũng không cách nào mạng sống. Rốt cục, bọn họ đi ra đường cái, rốt cục về tới Thiên Âm tộc. Theo Diệp Thần đã xuất hiện, nhất thời ngươi, chỉ thấy những kia Thiên Âm tộc trưởng lão các tu sĩ, toàn bộ muốn hướng về Diệp Thần giết tới. Hắn thần hồn ở nơi đó, đừng làm cho hắn chạy. Nhất thời, vô số tu sĩ đã mai phục được rồi, liền muốn Diệp Thần thần hồn bắt. Dừng tay. Vừa lúc đó, chỉ thấy quát to một tiếng thanh truyền tới. Ở đây đông đảo tu sĩ quay đầu nhìn tới, đã thấy là một vị tướng mạo tuyệt mỹ lệ vô song nữ tử, nàng mặc một bộ bạch y liễu, đứng Diệp Thần phía sau. Người kia không phải người khác, đúng là bọn họ Thiên Âm tộc lão tổ. Bất quá bây giờ, khống chế thân thể này đã không phải là Lạc Vô Song mà là Diệp Thần sư tỷ Lý Thi Yên. Lúc đi ra, Diệp Thần liền để Lý Thi Yên đi trước khống chế thân thể của chính mình, vì lẽ đó, Lý Thi Yên về tới trong thân thể của mình. Thế nhưng, Diệp Thần thân thể đã không ở nơi này. Xem ra, thân thể của chính mình đã bị bọn họ khống chế được. Có điều, hết thảy đều như lá thần dự liệu giống như vậy, hết thảy tất cả đều ở Diệp Thần nắm trong bàn tay. Thấy được Lý Thi Yên, những kia Thiên Âm tộc tất cả mọi người lập tức hướng về Lý Thi Yên quỳ xuống nói, bái kiến lão tổ. Bọn họ cũng không biết, bây giờ Lý Thi Yên cũng không phải bọn họ lão tổ Lạc Vô Song, mà là Diệp Thần sư tỷ Lý Thi Yên. Lý Thi Yên nhìn bọn họ, lạnh lùng nói, dừng tay đi. Tiểu tử này hiện tại đã bị ta chế phục, tất cả giao cho ta chính là. Lý Thi Yên làm bộ Lạc Vô Song dáng vẻ, lạnh lùng nói, là. Lý Thi Yên mở miệng. Những người kia cũng không dám nói thêm cái gì. Đúng rồi, tiểu tử này thân thể ở nơi nào? Lý Thi Yên tiếp theo mở miệng hỏi. Khởi bẩm lão tổ, hắn thần hồn sau khi rời đi, chúng ta liền đưa hắn thân thể giải đến trong thiên lao, hiện tại cơ thể hắn bị thiên lao giam giữ. Tên kia Thiên Âm tộc trưởng lão cung kính nói, ừ, mang chúng ta đi. Nghe được Lý Thi Yên sau, cái kia Thiên Âm tộc trưởng lão gật gù, lập tức hướng về thiên lao đi đến. Thiên lao bên trong, Diệp Thần cùng Lý Thi Yên đứng thiên lao nơi cửa. Diệp Thần nhìn Lý Thi Yên, không nói một lời, trực tiếp lướt qua Lý Thi Yên, hướng về trong thiên lao đi vào. Lý Thi Yên nhìn thấy Diệp Thần hướng lên trời trong lao đi đến, nàng đội vã đi vào theo. Trong thiên lao này, tất cả đều là một đám kẻ tù tội. Những này kẻ tù tội đều bị dây khóa lại, bọn họ bị trói tại thiên lao trên cây cột. Những ngày qua tù kẻ tù tội, có tuổi đã rất lớn, trên mặt của bọn họ đã hiện đầy nếp nhăn, có vẻ dán mua không nớt, xem ra đã rất già. Tại đây đoàn người ở trong, còn có mấy cái ông lão. Mấy cái này ông lão, tất cả đều ngồi ở chỗ đó, nhắm mắt dưỡng thần, phảng phất căn bản không thấy Diệp Thần cùng Lý Thi Yên. Diệp Thần trong lòng kinh hãi, bị giam áp tại đây trong thiên lao đều là thực lực không tầm thường cường giả. Thời khắc này, Diệp Thần rốt cục thấy được cơ thể chính mình. Chương 1209, nhân tộc. Chương 1209, nhân tộc. Diệp Thần thân thể bị vô số dây khóa khóa lại, trên người hắn bị dán lên vô số phù lục. Những này phù lít nha lít nhít, Diệp Thần cả người đều bọc lại. Ở Diệp Thần chu vi còn có rất nhiều cấm chế, trong cấm chế tản ra nồng nặc âm sát chi khí. Lý Thi Yên nhìn Diệp Thần thân thể, mở miệng nói, mở ra đi. Lúc này chỉ thấy một trưởng lão lập tức nói, lão tổ, tiểu tử này mạnh mẽ như vậy, nếu là giải khai, chỉ sợ. Lý Thi Yên lạnh lùng nói, có bản tôn ở đây, các ngươi sợ cái gì? Những ngày qua âm tộc trưởng lão tất cả đều không dám nói nhiều, chỉ có thể giải trừ Diệp Thần ràng buộc, đem Diệp Thần bung ra. Vào lúc này, Diệp Thần thân thể khôi phục nguyên trạng. Lúc này chỉ thấy Diệp Thần thần hồn tiến vào cơ thể chính mình bên trong. Thời khắc này, những trưởng lão này khiếp sợ nhìn Diệp Thần, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lúc này chỉ thấy Lý Thi Yên mở miệng nói, được rồi, các ngươi đều đi xuống đi, chuyện này liền như vậy coi như thôi, từ nay về sau này thần tiên chính là ta Thiên Âm tộc trưởng lão rồi, bất kể là ai cũng không thể đối với hắn bất kính. Lời vừa nói ra, chỉ thấy mọi người kinh hãi. Trước Diệp Thần cùng bọn họ lão tổ còn đánh không thể tách rời ra, hiện tại lão tổ dĩ nhiên để Diệp Thần cùng ngày âm tộc lão tổ, bọn họ cũng không dám tin tưởng. Ngươi nhất định phải đem người này thu làm chúng ta Thiên Âm tộc trưởng lão sao? Một trưởng lão nhìn Lý Thi Yên có chút lo lắng hỏi. Làm sao, lời của ta các ngươi có cái gì bất mãn sao? Lý Thi Yên lập tức cười lạnh nói. Lời vừa nói ra, chỉ thấy những trưởng lão kia không đúng, không dám ở nói thêm cái gì. Lý Thi Yên nhìn về phía Diệp Thần, ngươi đi theo ta đi. Lý Thi Yên mở miệng nói. Được. Diệp Thần gật gù. Rất nhanh, Lý Thi Yên mang theo Diệp Thần đi tới động phủ của mình bên trong. Lúc này Diệp Thần lập tức cười nhìn về phía mình ngũ sư thì nói, sư tỷ, ngươi làm ngày này âm tộc lão tổ làm vẫn thật như mà. Diệp Thần nói, lập tức từ phía sau ôm lấy Lý Thi Yên. Lý Thi Yên bị Diệp Thần ôm lấy, sắc mặt của nàng nhất thời trở nên ửng đỏ một mảnh. Lý Thi Yên cảm thấy Diệp Thần cái kia ấm áp ôm ấp, thân thể của nàng không khỏi khẽ run lên. Đang bị Diệp Thần ôm lấy một sát na kia, Lý Thi Yên cảm thấy Diệp Thần loại kia nam tử hán dương cương khí. Lý Thi Yên cười cười nói, trước ta còn có một ít lạc vô song ký ức, bởi vậy khí chất của nàng và ăn nói ta đều học được đến. Diệp Thần nghe vậy gật gật đầu. Sư đệ, nhưng là ta bây giờ là Thiên Âm tộc lão tổ, thế nhưng thực lực của ta vẫn chưa đạt đến thần kiếp cảnh giới, nếu là bị người xem tấu làm sao bây giờ? Lý Thi Yên nhìn về phía Diệp Thần, mở miệng nói rằng. Lý Thi Yên ngữ khí rất là mềm mại. Diệp Thần mở miệng nói, ngươi nếu là ra tay nhất định sẽ bị người nhìn thấu, vì lẽ đó ngươi sau khi cũng không thể ra tay. Không thể ra tay? Lý Thi Yên cả kinh nói. Ừ, không thể ra tay. Diệp Thần lần thứ hai tầng tầng gật gật đầu. Lý Thi Yên nhìn về phía Diệp Thần, muốn hỏi rõ nguyên nhân, thế nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Đã như vậy, vậy cũng tốt. Lý Thi Yên gật đầu một cái nói. Lúc này Diệp Thần cười cận ôm lấy Lý Thi Yên mở miệng nói, sư tỷ, chúng ta trước tiên không nói cái gì, chúng ta cố gắng tự ôn chuyện đi. Diệp Thần nhìn Lý Thi Yên mở miệng nói. Lý Thi Yên hơi đỏ mặt, thế nhưng không có từ chối Diệp Thần, ngược lại là chủ động đầu nhập vào Diệp Thần trong ngực. Ở Diệp Thần trong ngực cảm thụ lấy cái kia quen thuộc nam tính dương cương khí, Lý Thi Yên trong đầu trong nháy mắt hiện lên lúc trước hình ảnh. Lý Thi Yên cũng muốn nổi lên trước, mình và Diệp Thần cùng nhau tháng ngày. Lý Thi Yên nghĩ tất cả những thứ này, hốc mắt của nàng không khỏi trở nên ướt nước. Sư tỷ, người tại sao khóc? Nhìn Lý Thi Yên nước mắt, Diệp Thần có chút kỳ quái đạo. Lý Thi Yên lắc đầu nói, không, ta không sao, không có chuyện gì. Được rồi, vậy thì tốt. Diệp Thần gật đầu một cái nói. Lý Thi Yên gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Diệp Thần nói, tiểu thần, chúng ta cũng đã phân biệt hơn 100 năm, ngươi những năm này có được khỏe hay không? Trải qua vẫn được đi. Diệp Thần hồi đáp. Diệp Thần đem mấy ngày nay chuyện đã xảy ra đều nói cho Lý Thi Yên. Lý Thi Yên nghe vậy, thở dài nói, ôi, không nghĩ tới ngươi đang ở đây bên ngoài gặp phải chuyện như vậy, ngươi chịu khổ. Lý Thi Yên thanh âm của rất thấp, nghe nói như thế, Diệp Thần quay mắt, có chút nước mắt lướt xuống mà xuống. Sư tỷ, xin lỗi, những năm này đều là ta có lỗi với các ngươi. Diệp Thần nói rằng, tiểu thần, ta biết trong lòng ngươi rất khó vượt qua, chúng ta không đề cập tới những này, sau đó chúng ta mãi mãi cũng cùng nhau. Lý Thi Yên nói rằng, dạ. Diệp Thần dùng sức gật gật đầu. Hắn ôm thật chặt Lý Thi Yên, ở Lý Thi Yên bên hai, nhẹ giọng nhỉ nó lên. Sư tỷ, ngươi thật đẹp. Tiểu thần, ngươi cũng là càng ngày càng đẹp trai. Đúng đấy, sư tỷ, ngươi so với lúc trước càng xinh đẹp hơn. Diệp Thần nhìn về phía Lý Thi Yên, mở miệng nói. Lý Thi Yên ngượng ngùng nở nụ cười. Lần này gặp mặt, hai người mặc dù không có nói chuyện, thế nhưng lẫn nhau tâm linh đụng vào, vẫn để cho Lý Thi Yên nội tâm sinh ra dị thường gợn sóng. Không nghĩ tới trong những năm này, dĩ nhiên phát sinh nhiều chuyện như vậy, ta liền biết ngươi nhất định sẽ không chết. Lý Thi Yên kích động ôm Diệp Thần nói rằng, ta cũng biết rõ, ngươi nhất định sẽ sống sót trở về. Tiểu thần, ngươi là chúng ta nhân tộc có tiềm lực nhất người. Lý Thi Yên nhìn về phía Diệp Thần, phi thường mừng rỡ nói. Diệp Thần gật đầu nói, không sai, lúc trước niềm tin của ta chính là phải tìm được các ngươi. Hiện tại ta đã tìm được rồi 5 vị sư tỷ, chỉ kém đại sư tỷ cùng thất sư tỷ. Diệp Thần mở miệng nói. Diệp Thần nhìn về phía Ngũ Sư Tỷ nói, đúng rồi, Sư Tỷ, ngươi có tin tức về bọn họ sao? Lúc này, Ngũ Sư Tỷ lắc đầu nói, không rõ ràng, chúng ta sau khi đi ra, liền tách ra, từng người đi tìm từng người cơ duyên đi tới, vì lẽ đó, liền không có gặp lại sau. Vì lẽ đó, hiện tại, ta cũng không biết bọn họ ở đâu. Có điều, ta ở Lạc Vô Song trong ký ức, đúng là thấy được một cái chuyện thú vị. Lý Thi Yên mở miệng nói. Chuyện gì? Diệp Thần lập tức hỏi. Lúc này, Lý Thi Yên chậm rãi mở miệng nói, ở Lạc Vô Song trong ký ức, tựa hồ đang này thượng giới, vẫn tồn tại một chỗ. Nơi này, có loài người tồn tại. Hơn nữa, hai năm qua, người nơi này tộc, bắt đầu có hành động. Lý Thi Yên lập tức nói. Lời vừa nói ra, chỉ thấy Diệp Thần trong lòng nhất thời kinh hãi, lập tức nói, là địa phương nào? Diệp Thần vừa tới thượng giới thời điểm, tiến vào một bí cảnh bên trong, nơi nào nắm giữ này khoảng chừng 10.000 nhân tộc. Lẽ nào, Lạc Vô Song ký ức, là ở nơi đó sao? Lúc này, Lý Thi Yên chậm rãi mở miệng nói, nơi đó là một bí cảnh, bị viễn cổ trận pháp bảo vệ tựa hồ là năm đó thượng giới ẩn trốn đi người.